Chương 1281 đương kim hoàng đế, sướng hay không vì thiên hạ vạn dân quân phụ. 2. Chương 1281 đương kim hoàng đế, sướng hay không vì thiên hạ vạn dân quân phụ. 2. Tần Tấn chi giao, trận đại trấn, diễn cùng nàng dạm, xuyên nguyên gây nước, ngoại ô khư di chuyển, núi minh quốc vàng, nước tuân ra các tràn, tường thành, miếu thờ, quan nhà, dân xá sụp đổ phá hủy. Sở dĩ người mang tin tức tới nhanh như vậy, vội vã như vậy, là bởi vì lần này địa chấn, báo cáo không chỉ là quan trung một chỗ, sơn tây, thiểm tây, hà nam chư huyện đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tác động đến. Ứng phó địa chấn, triều đình không phải là không có biện pháp, nhưng giống bây giờ như vậy mấy tỉnh nhao nhao báo cáo cục diện, là bản chưa bao giờ xử lý qua. Vị này các lao cũng không biết, trước mắt hắn nhìn thấy là một trận cực kỳ thảm trọng tai họa bắt đầu, bị hậu thế xưng là hoa châu động đất, lại xưng minh ra tĩnh quan trung động đất, liên lụy thất tỉnh nhất bách bát thập vũ huyện, đến tiếp sau dư chấn ảnh hưởng dài đến 17 năm, người chết theo phía quan phương thống kê liền có 83 vạn, là thế giới có lịch sử ghi chép địa chấn bên trong nhân số tử vong nhiều nhất địa chấn. Đương nhiên sở dĩ sẽ như vậy thảm, thiên tai là một chuyện, đến tiếp sau minh đình đường đối cũng có thể xưng tiêu chuẩn nhân họa. Bây giờ chàng tai nạn này vừa mới bắt đầu, lã bản cũng có chút sức đầu mẹ chán, bởi vì từ khi gia tĩnh trở lại từ cấm thành sau, nhất là ân cần sự tỉnh chỉ có một kiện, đó chính là xuất binh tái ngoại, bình định mông cổ bộ lạc. Đem năm đó đánh tới Bắc Kinh thành bên dưới diêu võ dương oai, để đường đường đại minh thiên tử ngay cả nửa cái dám cũng không dám thả, ngoan ngoãn đáp ứng đối phương điều kiện ta đáp mồ hôi, bắt sống, lại lần nữa cử hành một trận hiến bắt được lễ, đó mới là rửa sạch đục nhã, cảm thấy an ủi Chu thị liệt tổ liệt tông. Nhưng binh mã không động, lương thảo đi đầu, trước đây vượt biển tiến đánh uy quốc, là tinh binh sách lược, lại có phiên thuộc Triều Tiên cung cấp, bây giờ muốn công diệt ta đáp mồ hôi bộ lạc, cũng không phải là chuyện như vậy. Nhưng mà mấy năm này, quốc khố chống rông tình huống cũng không có đạt được làm dịu. Đông Châu tỉnh vàng bạc mở sinh còn chưa chuyển hóa làm thực tế ích lợi, Giang Nam đích chức tạo cục cũng vừa khởi động lại, đã thông vận tải đường thủy, chưa đem tơ lụa bán đi, kiếm lấy cự lợi. Như vậy thời khắc, lẽ ra là nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục quốc lực giai đoạn, hết lần này tới lần khác gia tính đã đợi không kịp. Lã bản nhức đầu không thôi, đang nghĩ ngợi như thế nào tại bảo trì tiền tuyến cung ứng tình huống dưới, tận khả năng cứu trợ thiên hai, tiếng bước chân vững vàng từ sau chuyển đến. Lã bản quan trường chìm nổi cả một đời, chỉ từ bước chân tiết tấu, liền có thể đại khái nghe ra một vị quan viên bản tính. Như Nghiêm Tung là vĩnh viễn chậm như vậy đầu tư để ý, không nóng không nổi, còn hắn Nghiêm Thế Phiền thì bộ pháp gấp rút, lộ ra kiên cường bá đạo, mà từ giai bộ pháp nhìn như nguội, kỳ thực hàm ẩn lăng lệ, không phải sống lâu dưới người tính tình. Về phần hiện tại đi tiến đến bước chân, thì mang theo một cỗ dâng trào chi khí, nghe chút chính là tâm hoài chí lớn, lại chi hành hợp nhất hạng người, chính là binh bộ thượng thư Hồ Tông Hiến, lấy binh bộ đường quan thân phận dự thính nội các sự vụ. Bộ nhiệm này là chuẩn cấp viên, cũng không phải là chân chính các lão, so với Diệt Uy công lao, quả thật có chút không nên, nhưng Hồ Tông Hiến thăng quan tốc độ quá nhanh, do thất phẩm tuần án đến tam phẩm tuần phủ, lại đến nhập cát, chỉ ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa, thoáng ép một chút, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là hơn 2 năm đi qua, chuẩn cấp viên vẫn như cũng là cái chuẩn cấp viên, liền đã dẫn phát triều chính trên dưới suy đoán. Lúc này Hồ Tông Hiến đi vào, lại tựa như hoàn toàn không nhận những cái kia lời đàm tiếu ảnh hưởng, cung kính hành lễ, "La các lão." Lã bản hoàn lễ, cười khổ nói, "Hồ bộ đừng tới, thay lão phu phân một chút lo đi. Là quan trung chấn sự tình a." Hồ Tông Hiến gần đây một mực tại vội vàng biên cương xa xôi chiến sự, chỉ là nghe nói nơi đó tình hình tai nạn, nhưng cầm lấy các tỉnh khoái mã đưa tới tin báo xem xét, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, lần này chấn sự tình lại như vậy nghiêm trọng. Lã bản thắn nói, địa chấn lúc ngay tại cành một trời, nửa đêm thời khắc, bách tính đang đứng ở ngủ say, khó mà tránh họa, quan trung lại thuộc đất vàng, thổ chất lơi lỏng, dễ dàng sụp đổ. Hồ Tông Hiến đối với các nơi dân tỉnh cũng có chút hiểu biết, mà vị Hà Lưu vực bách tính phần lớn ở tại đất vàng nguyên hầm trú ẩn bên trong, một khi có địa chấn phát sinh, trong nháy mắt sụp đổ, căn bản duy trì không được. Đáng giá nhất lo lắng tình huống là đất vàng đất lở sụp đổ, tạo thành hoàng hà ngăn chặn, hiện tắc hồ, nước ngực dòng, đến lúc đó tình hình tai nạn liền muốn tiến một bước làm lớn ra. Lã bản lại thở dài một hơi, đã là như vậy, nhất nên lo lắng chính là quan trung trước đây ít năm liền nhiều địa tai hại nạn đói, lương thực liền còn thiếu rất nhiều duy trì, một khi đại chấn, lương thực càng là khó mà cung cấp, bây giờ lại chính vào rét đậm, bách tính tiêu ăn thiếu mặc, không nhà để về, như thế nào cho phải? Hồ Tông Hiến bàn tay vỗ, nhất định phải cứu trợ thiên hai, nhanh chóng cứu trợ thiên hai. Lã bản chậm rãi lắc đầu, đại quân biên cương xa xôi, lương thảo triệu tập, chỉ lo tiền tuyến, triều đình sợ khó mà nhận giao, chỉ có thể hại sau miễn nó thuế. Kỳ thật cho dù không có đối với Mông Cổ dùng binh tài chính áp lực, đối mặt trận này tác động đến 7 cái tỉnh siêu cấp đại thai, trong lịch sử Minh Đình vẹn vẹn phái ra 150.000 cứu trợ thiên thai ngân, còn không kịp ra tĩnh xây một tòa nho nhỏ cung điện tiền tài. Mà cái này 150.000 khẳng định đều phát không đến quan trung, trên đường liền bị tầm tầm cắt xén, như vậy mới có chí ít 83 muôn lần chết thương thê thảm hậu quả. Đương nhiên trong lịch sử thời kỳ này, Nghiêm Tung chưa rơi đài, triều đình vẫn như cũng là nghiêm đảng định đoạt, làm ra loại chuyện này cũng là bình thường. Dù sao vô luận là gia tính hay là Nghiêm Tung, đều căn bản không đem dân chúng chết sống để ở trong lòng, một chút xíu đều không thả. Hiện tại Hồ Tông Hiến ở trong quân uy vọng càng ngày càng tăng, nhưng thủy chung không thể nhập cát, càng đừng đề cập ngồi lên thủ phụ vị trí. Nếu là quyền cực kỳ cao muốn người, khẳng định một mạch nào vào Bắc Diệt Mông Cổ đại nghiệp lên. Nhưng Hồ Tông Hiến không chần chờ, làm ra cùng Nghiêm Tung hoàn toàn tương phản quyết định. Lần này tình hình tai nạn không thể coi thường, nếu như không để ý, tất nhiên đủ thành hoa lớn. Ta muốn báo cáo thánh thượng, tạm hoãn chiến sự. Lã bản lộ ra vẻ kinh ngạc, Hồ Bộ Đường nói cẩn thận, vậy hạ có lời. Mọi thứ bằng vào ta đại minh quân đội ưu tiên. Hồ Tông Hiến hướng lên trên chắp tay, trầm giọng nói, vậy hạ chính là Cửu Châu muôn phương chi chủ, thiên hạ vạn dân quân phụ sao lại nhìn xem con dân gặp nạn? Mong rằng các lao cùng ta cùng nhau diện thánh. Lã Bản sắc mặt lập tức biến, hắn chỉ mong lấy an an ổn ổn khi sống các lao, lúc này ánh mắt lấp lóe, nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn là mang theo vài phần vẻ thẹn nói, binh bộ sự tình, lao phu không tiện hỏi đến cáo tử. Hồ Tông Hiến âm thầm lắc đầu, lại lần nữa chắp tay, đem trên bàn các tỉnh tình hình thai nạn chỉnh lý sau, quay người đi ra ngoài. Nếu như hay là ngày xưa hắn, có lẽ đối với gặp thai họa bách tính ôm lấy nhất định thương hại chi tình, nhưng càng nhiều thời điểm hay là đem nó xem như băng lãnh lạnh số lượng, sẽ không vì chưa từng gặp mặt bách tính, tổn hại cùng tự thân lợi ích. Nhưng từ khi đạt được vị kia coi trọng, dần dần bộc lộ tài năng, đem đại minh gánh nặng kéo trên vai, Hồ Tông Hiến chí hướng cũng thay đổi. Hắn muốn làm, tuyệt không phải một vị leo lên chiến ý, không điểm mấu chốt phục tùng sầm thần, mà là một vị an quốc lợi dân, cho nên thái bình thủ phụ. Cho dù đối mặt cựu ngũ chí tôn, thần tử cũng làm có việc nên làm, có việc không nên làm. Bộ pháp trầm ổn kiên định, vào cung gặp Gia Tĩnh. Cảm tạ thư hữu Phương Tiêm người qua đường quân gấu đen chơi mao cầu thư hữu 20221003102210228 kết thưởng. Chương 1282 ta có thiên thu chi pháp, khi chọn người thỉnh kinh truyền hậu thế ở giữa, 1, chương 1282 ta có thiên thu chi pháp, khi chọn người thỉnh kinh truyền hậu thế ở giữa, 1, chương 1282 ta có thiên thu chi pháp, khi chọn người thỉnh kinh truyền hậu thế ở giữa chân võ huyền nhạc. Thái Hòa Kim Đính. Đợi đến tử vị được đưa về dưới núi, Lý Ngạn làm sơ trầm âm, đưa tay phất một cái. Trong chốc lát, thiên địa biến hóa, nguyên bản quận khu cung điện hiện ra chẳng cờ bảo cái, dị thảo tiên hoa, lại có linh viên hiến quả, con nai hàng hoa, thanh loan bay múa, bạch hạc vĩ giải. Càng thấy một cây sâm trời cự mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng thiên vũ. Cự mục phía dưới nằm sấp một cái con rùa, thần thái nhàn nhã, an hưởng tịnh thổ. Mà mắt thấy Lý Ngạn hiện thân, từng đạo linh quang do bốn phương tám hướng tụ đến, gần tụ khánh vân xương mù rực rỡ, leo lên phẩm pháp tòa, từng cái muôn hình vạn trạng đều có số ghế, theo thứ tự sắp xếp bên dưới. Sa hào quang doanh không, xương mù rực rỡ tung bay xa, vờn quanh kim đỉnh, thẳng ngồi tại giữa không trung. Linh tộc vốn không phân tôn thi, nhưng không có gì hiệu lệnh, hiệu suất thấp kém, do sớm kiến thiết ra tòa thánh địa này, cuối cùng vẫn là phân ra thứ tự, định ra tứ phụ, thập phương, 800 linh chúng. Bốn vị phụ tá chính là sớm nhất đi theo giới kim cương, thất tinh, bát quái, cùng về sau hạ phạm giới ngọc tịnh. Thập phương thì là tọa trấn thập phương, điều trị nguyên khí, nhất là chờ đợi sơn thần thổ địa di động dãy núi sau, cả thuận địa mạch, để mảnh thánh địa này hoàn mỹ dung nhập trong thiên địa. Sau cùng 800 linh chúng thì là kiến thiết thánh địa nòng cốt, nơi đây một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cỏ đều chút xuống tâm huyết của bọn nó. Đương nhiên, cho dù là linh tộc trên dưới đại độc viên, bởi vì số lượng ít, lại thêm rất nhiều lao luyện thành thục linh tộc, một mực cầm thái độ quan sát, vẫn như cũ lưu tại đâu suốt cùng, giám thị ngủ say quần tiên động tĩnh, bảo hộ linh tiêu bảo điện bên trên sắp thức tỉnh thủy tổ, cho nên tiến độ vốn là không nhanh được. May mà nơi đây thời gian trôi qua, và nhân giới khác biệt. Thiên nhân thời gian khác biệt, vốn nên là trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, nhưng từ khi sau khi thiên địa dị biến, điểm ấy cũng theo đó biến hóa, sớm tại đối địch bản đảo thụ tinh, Lý Ngạn thượng giới cùng Vương Mẫu nương nương giao lưu lúc, trở về sau liền phát hiện thời gian không chính xác. Quy tắc này còn không thống nhất, theo biến hóa mà biến hóa, Lý Ngạn mới đầu cũng không thể khẳng định, thẳng đến thất tinh lộ ra, thời gian trôi qua quy luật, giống như cùng thủy tổ linh tính ba độ phù hợp, mới rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Nếu như thế, chân võ thánh cảnh xây thành tốc độ cũng nhanh. Đối với phàm thế tử vị mà nói, mặc dù cảm thấy dài dằng dặc, nhưng khoảng cách khi đó quân minh diệt uy khải hoàn hồi chiều, chỉ là 2 năm rưỡi không đến thời gian, nhưng kiến thiết mảnh bí cảnh này tuyết nguyệt, nhưng lại xa xa không chỉ như vậy. Kết quả là, chúng linh tề tụ, cao giọng tụng nói thánh quân. Lý Ngạn khẽ bước cằm, bắt đầu giảng pháp. Theo hắn từng chưa nói ra, đều có thanh hư linh tú, nguyên khí lưu thông thiên địa xa, lại hiện trang nghiêm đại cảm giác, uy phong bay triệt cả đại hoa. Chính là tìm hiểu đạo Phật chi pháp, kết hợp thiên thư ba quyển tạo thành pháp môn. Pháp danh Thiên Thu. Bây giờ nhóm này linh tộc, phần lớn đều là thiên thành địa liền linh tính, nếu bàn về nguyên thân tuyết nguyệt, ung dung vạn tái đều là hàng tiểu bối, nhưng chân chính linh tính khôi phục, lại là trong mấy trăm năm sự tình. Như thế nào lấy ngàn năm linh tính, khống chế kỷ nguyên thân thể, chính là Thiên Thu diệu pháp sở cầu. Lý Ngạn cũng không có cho ra hoàn mỹ đáp án, bởi vì hắn tự thân cũng tại chăm chỉ không ngừng đeo đuổi đại đạo, lời nói vẹn vẹn hôm nay sở ngộ. Dù vậy, chúng linh cũng là nghe được như si như say, bao quát từng vì lao quân thiếp thân kim cương thất tình các loại linh, đều là tập trung tinh thần, đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, giảng pháp âm thanh nghỉ. Chúng linh lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, lại cùng nhau ca tụng, lễ kính thánh quân. Đổi thành ngày thường, lúc này liền có thể tán đi, nhưng hôm nay Lý Ngạn tiếp tục mở miệng nói hoành nguyện giới có thể có lai sứ. Thập phương bẩm báo, cũng không. Lý Ngạn im lặng. Phía dưới linh chúng, nhao nhao lộ ra bất bình chi sắc. Căn cứ linh tộc vật trần, hoành nguyện giới phía sau màn thôi động, là lôi âm. Phật tổ ở đại lôi âm tự khí linh sau khi thức tỉnh, mê hoặc thần Phật, tham dự bờ bên kia kế hoạch, lại để cho yêu ma phụ thêm cả xa, lấy đắp thành chính quả dụ hoặc, để bọn hắn nghĩ lầm công thành về cực lạc, ma cũng tọa liên đài. Trải qua như vậy xảo diệu thôi động, Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu đều lâm vào một loại giống như tương lai không phải tương lai hoàn cảnh kỳ lạ bên trong, nhìn như vạn gia sinh vật, kỳ thực ô trọc càng sâu. Cả nhân giới bị một phân thành hai, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Mưu Hạ Châu thực tế như vậy chi vực, còn muốn tiếp nhận hoành nguyện giới bài xuất ô trọc, thần Phật ngủ say, người tu hành lịch tam thai cửu kiếp, càng khó mà ngăn cản thiên địa lại thế. Không chút nào khoa trương giảng, so sánh tụ ở trên thiên đỉnh đầu xuất cung chúng linh, phương Tây lôi âm làm sự tỉnh, nhưng so sánh bọn chúng năng lực nhiều. Nhưng hoàn toàn như vậy, đầu xuất cung chúng linh đối với lôi âm giác quan cũng không tốt, nhất là chân võ thánh cảnh thành lập sau, đưa tin hoành nguyện giới, Lôi Âm vẫn như cũ không chút nào lộ diện, càng thêm hắn giận. Không để ý lại cục, một vị độc hành, không có chút nào đoàn kết tính có thể nói. Lý Ngạn thì do Kim đỉnh quan sát, ánh mắt phảng phất vượt qua hư không, không xa không giới, tổng kết nói ta xem tứ đại bộ châu, tộc linh ở, đều có thiện ác. Đông Thắng Thần Châu mê vong vô cầu, bảo sao hay vậy, Phúc Họa Tịch Liêu, Bắc Câu Lô Châu yêu ma mê tâm, chết diệt mệnh, đều là bắt nguồn từ này, Tây Nưu Hạ Châu, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều nghiệt, không phải là ác hải, độc nam chiêm bộ châu, dưỡng khí lạ linh, có thể tụ chúng thế. Ta hiện có thiên thu chi pháp, truyền hậu thế ở giữa, dẫn đạo tộc linh hướng thiện, đồng quy thánh địa tu hành. Chúng linh nghe vậy, tinh thần đại chấn. Rốt cuộc đã đến a. Linh tộc muốn quật khởi, trở ngại lớn nhất chính là tộc đàn số lượng thưa thớt. Tuy có thánh này, lại không làm biết, các nơi linh tính vẫn như cũ tiềm ẩn, năm bè bảy mảng. Nếu như có thể truyền cho pháp môn, đem linh tộc tụ tập, tăng cường lực lượng, liền có thể hướng thế nhân đường đường chính chính tuyên thệ chỗ, không cần giấu tại chỗ tối. Mà Lý Ngạn nói tiếp, ta muốn tìm một người, dạy hắn lịch thiên sơn, trải qua vạn thủy, vượt giới vực, chỗ này cầu bắt trước cửa, vĩnh truyền thế ở giữa, là cái thiên đại phúc duyên, hải thâm tốt khánh, ai chịu đi một chuyến đến? Tứ phụ khẽ giật mình. Đường này số rất quen. Đúng à, năm đó bọn chúng nguyên thân pháp bảo hạ giới, không phải liền là bởi vì người nào đó yêu cầu lấy chân kinh, vĩnh truyền đông thổ a. Kim Cương há to miệng, hữu tâm tiến về. Nhưng so sánh với đã từng xúc động, đến truyền diệu pháp nó trở nên bình tâm tĩnh khí rất nhiều, biết mình cũng không phải là thượng giai người dẫn đường. Mà Ngọc Tịnh phiêu nhiên mà ra, tố thủ hành lễ, đệ tử nguyện tìm truyền pháp người. Chư linh lễ kính, chỉ thấy vị này phụ ngự, ngọc diện trời sinh vui, môi son một chút đỏ, lọ sạch cam lộ mỗi năm định, nghiêng cắm rủ xuống dương hàng tháng xanh, có vạn xương bạc ứng, ngàn thánh tiên linh chi dụng, không khỏi trong lòng tán thưởng. Lý Ngạn Diệp đuốt cằm nói, ngươi diệu pháp có thành tựu, xác thực có thể đi được, nhưng sợ có ngăn cản, ta cho ngươi bảo vật, có thể hộ truyền pháp. Nói đi vây tay, sau lưng cự một che trời tán cây khinh động, bay xuống một đoạn những cây, linh quang lấp lóe, thành một cây một trượng, lại đưa về phía cổ tay phải, rút ra ba cây tơ vàng, vờn quanh thành quấn. Chúng linh thấy ánh mắt đăm đăm, vật này càng là nhìn quen mắt ta. Chẳng lẽ tiếp xuống ngôn ngữ là, bảo vật này kêu là siết chặt mà, tuy là một dạng ba cái, nhưng dùng tất cả khác biệt, ta có kim khẩn cấm chú ngữ ba tiên, nếu như trên đường gặp được thần thông quảng đại yêu ma, ngươi cần là khuyên hắn học tốt, cùng cái kia người thỉnh kinh làm đồ đệ. Bất quá Lý Ngạn cũng không có như ngôn ngữ này, chỉ là đem quấn mà ban thưởng, ngươi cầm bảo vật này, chờ đợi diệu dụng. Ngọc Tịnh mười phần mong đợi đó lấy, nhưng nghĩ tới tứ đại bộ châu, mênh mông nhân thế, lại thỉnh giáo, đệ tử lần này đi, có rất ngôn ngữ phân phó. Lý Ngạn nói, long khí có hại, thiên tử thất đức, chính là có thể dùng cơ hội. Là. Ngọc Tịnh chắp tay, phiêu nhiên ra thánh cảnh, đầu tiên là nhìn về phía phương hướng tây bắc, cảm nhận được bên kia thiên liệt địa động, hai họa liên tục, lại nhìn về phía phương bắc, bấm ngón tay tính toán, khẽ bước cằm. Vào kinh thành sư, chọn truyền pháp. Xin mời công công lại đi thông báo. Ai đù, hồ bộ đường, vạn tuế gia luyện đan, chính là lao tổ tông cũng không dám quấy nhiều a. Hay là nhiều đợi một đợi đi. Chương 1282 ta có thiên thu chi pháp, khi chọn người thỉnh kinh truyền hậu thế ở giữa. 2. Chương 1282 ta có thiên thu chi pháp, khi chọn người thỉnh kinh truyền hậu thế ở giữa. 2. Hồ Tông Hiến chờ ở ngoài điện, nghe thái giám âm khí thanh âm, cố gắng khống chế lại cảm xúc, không để cho lông mày nhăn lại, lộ ra rõ ràng vẻ lo âu. Quan trung động đất, tình hình tai nạn hóa thành từng phong tin báo không ngừng truyền vào kinh sư, thời thời khắc khắc đều có số lớn nạn dân chết đi, vậy hạ thế mà còn đắm chìm ở luyện đan bên trong. Yêu đạo tai họa. Từ nhỏ dưỡng thành trung quân quan niệm, cuối cùng để hắn sẽ không trực tiếp trách cứ quân phụ, mà là ngược lại đem lửa giận nhắm ngay hoàng đế người bên cạnh. Từ khi thiên sư ở võ đường, lại không vào kinh sau, gia tính bên người được sủng ái nhất đạo sĩ, biến thành xuất thân chính một phái phụ lục ba tông Long Hồ Sơn Trương Huyền Thánh, Mao Sơn Lam đạo hành cùng các tạo sơn cắt lôi. Ba vị này đạo sĩ đều là có thực học, nhưng đối với gia tính, tự nhiên là nói gì nghe nấy, mọi thứ đều thuận theo thượng ý cùng so sánh, cung triều thiên cùng thần nhạc xem ngược lại là dân thư, khuyên căn bệ hạ đón về thiên sư, lại là đã chìm đáy biển, chỉ có thể trở về phương nam, thanh thế lại hàng xuống dưới, trở lại ngày xưa. Không nói đến Đại Minh đạo môn thế lực hưng suy thay đổi, Hồ Tông Hiến khổ sở đợi chờ trọn vẹn ba canh giờ, rốt cục tại sắc trời triệt để ả bên dưới thời khắc, Lã Phương xuất hiện ở trước mặt, Hồ Bộ Đường, Vạn Thuế ra gọi ngươi đi vào. Hồ Tông Hiến khẽ gật đầu một cái, đi theo vị này đi vào trong điện, tại một mảnh trong đăng ký, đến một tấm màn tơ trước. Lã Phương nói khẽ, Vạn Thuế ra, Hồ Tông Hiến tới. Hồ Tông Hiến ở bên ngoài cong xuống, thần sắc đâu ra đấy, trong giọng nói vẫn như cũ là mười phần tôn sùng, thần khấu kiến thánh giá. Bên trong truyền đến ra tính thanh âm trầm thấp, ba canh giờ. Sốt ruột chờ, vào đi. Hồ Tông Hiến mím môi một cái, trở lại Tử Cấm thành sau, gia tính vẫn như cũ bảo lưu lại tại Tây Huyền thói quen, kiến tạo một tòa tinh xá, tu thiếu luyện đạo. Chỗ như vậy, trong bình thường trừ đặc biệt chiếu đạo sĩ, chỉ có Lã Phương cùng Lục Bình có thể đi vào, bởi vậy hắn lại lần nữa hành lễ, không muốn đi vào, thần cần đấu, tinh xá chính là bệ hạ tiên tu chi địa, ngoại thần không dám tự ý nhập. Gia tính thấp giọng phân phó một câu, Lã Phương bén lên màn tơ một đường, nói khẽ, Vạn Tuế gia nói, nơi này ngày bình thường chỉ có Lục Đô đốc có thể vào, là bởi vì hắn lấy đại cục làm trọng, một lòng vì Giang Sơn xã tắc, Hồ Bộ Đường cũng là như vậy. Hắn có thể đi vào, ngươi cũng có thể tiến, mau mau tuân chỉ đi vào đi. Lời nói này nghe vào từ ái thương cảm, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ. Hồ Tông Hiến không có chút nào vui sướng, đứng dậy, từ từ đi vào. Gia Tĩnh ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, vẫn như cũng là thanh tu bộ dáng, chỉ là già hơn chút, cũng càng gầy chút. Ánh mắt kia rơi xuống tới, lại mang theo vài phần âm lãnh, thích kế quang lại thắng. Ánh mắt của ngươi không sai, hắn là đại tướng chi tài. Hồ Tông Hiến lập tức nói, Thích Kế Quang có thể được thắng, nắm lên thiên tử hưng phúc, hạ lại tướng sĩ dùng mệnh, cùng thần nếu có liên quan, chỉ có một lời, tận trung báo quốc, là chúng thần bản phận mà thôi. Tốt một câu bản phận. Gia Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, công trung thể quốc, thật tâm nam quyền, là của ngươi sở trường. Không kết bè kết cánh, càng là ngươi so Nghiêm Tung phụ tử mạnh địa phương. Nội các có ngươi, chấm rất yên tâm. Lần này đến chuyện gì? Hồ Tông Hiến biết, từ nhập tinh xá bắt đầu, vị bệ hạ này ngay tại chắn miệng của mình, nếu như cảm kích tức thời, hẳn là đại sự hóa, đem tình hình thai nạn hời hợt mang qua, nhưng hắn cũng không nguyện ý làm như vậy, trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, quan trung đại trấn, vô tiền khoáng hậu, sợ tác động đến mấy tỉnh, thần xin mời cứu trợ thiên hai. Gia Tĩnh lập tức trầm mặt xuống dưới, trong lỗ mũi ẩn ẩn hừ một tiếng, trong điện bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Sau một lúc lâu, vị này cửu ngũ chí tôn mới mở miệng nói, theo ngươi chỉ ý, làm như thế nào? Hồ Tông Hiến không chần chờ, cứu trợ thiên thai làm đầu, binh mâu chỉ hoãn. Gia Tĩnh trong mắt triệt để toát ra một cỗ không đè nén được chán ghét, mở miệng đánh giá, trung trực dám nói, cũng là ngươi so Nghiêm Tung mạnh địa phương năm đó xử trạm hạ ngôn, Nghiêm Tung từng bước xúi dục là một mặt, một phương diện khác chính là trung trực hạ ngôn, khắp nơi làm trái với hắn, nói chút không xuôi thai quên can nói như vậy. Lúc tuổi còn trẻ Gia Tĩnh, trừ liên quan đến chính mình cha ruột là ai, loại này nguyên tắc tính vấn đề, mà khác chính vụ phương diện, vẫn có thể nghe vào lời thật thì khó nghe, bởi vậy mới có trước kia chỉ thế, quét qua chính đức trong năm kiệt sức. Đáng tiếc làm hơn 20 năm hoàng đế sau, theo người đã trung niên, hắn càng ngày càng bảo thủ, không nghe được nửa phần làm trái, lúc này Hồ Tông Hiến biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, để Gia Tĩnh thậm chí sinh ra sát ý, nhưng vị này là giết không được, chí ít hiện tại còn không thể giết, nếu không phản kích Mông Cổ, quét qua ngày xưa xấu hổ đại cục liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gia Tĩnh nhịn một chút, đột nhiên lông mày một đứng thẳng, lạnh lùng tốt, thiên sư tại Võ Đương Sơn, kỳ chân võ thánh hữu, hộ ta đại minh quốc thái dân an, vì sao còn có như vậy hài sự tình? Hồ Tông Hiến trong lòng trầm xuống, tuyệt đối không nghĩ tới vị này thiên tử sẽ nói ra như thế ngôn ngữ. Cho dù là ngàn năm trước đó, thần đạo hưng thịnh thời khắc, đều có lưu ống địa chấn, trên trời rơi xuống tai họa, hiển nhiên chuyện như thế là thần tiên cũng không ngăn cản được, nếu như dựa vào thiên sư liền có thể quốc thái dân an, vũ gốc được mùa, sao còn muốn lục bộ bách quan làm gì? Vị này một lòng cố lấy chính mình mặt mũi, không nghĩ cứu trợ thiên thai cứu dân, thế mà còn muốn trốn tránh trách nhiệm, thậm chí giận chó đánh mèo rời xa thiên sư. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là thiên tử, Hồ Tông Hiến chỉ có thể chậm rãi nói, thần không biết Gia Tĩnh cho là trấn nhiếp hữu hiệu, tâm tình vui vẻ chút, thản nhiên nói, đừng giả quỷ, đứng lên đi. Thần tạ ơn. Hồ Tông Hiến giật đầu, hai tay chống đất đứng lên, thân thể lại lung lay, suýt nữa ngã quỵ. Đồng dạng là đứng bên ngoài bà canh giờ, năm đó hắn cũng không có phiền mệt mỏi, nhưng lúc này chỉ cảm thấy mỏi mệt, lại thêm tuổi gần 50, cũng không phải sông pha chiến đấu quân nhân, khí huyết không khoái, tự nhiên đứng không vững. Gia Tĩnh thản nhiên nói, ở ngoài điện đợi lâu như vậy, từ giờ ngọ đến bây giờ chưa từng vào ăn, đây là đói bụng nói, đối với Lã Phương phân phó, dìu hắn tòa hạ, ban thưởng đàn một viên. Lã Phương đáp, là. Nhưng theo hắn vươn tay ra, Hồ Tông Hiến đã ưỡn thẳng lưng, đầu mặc dù bừng phóng, ngựa khí lại cực kỳ kiên định, thần bái tạ bệ hạ thánh nhân, nhưng không dám ở tinh xá đến ngự tọa. Gia Tĩnh ánh mắt lấp lóe, cười nói, chỉ huy thiên quân vạn mã người, vậy liền đứng đấy, chịu được. Lã Phương vội vàng thu tay lại. Cùng Gia Tĩnh theo mấy chục năm, tại những chi tiết này bên trên, hắn bội phục nhất chủ tử, hạng người gì, đều có không giống nhau biện pháp khống chế. Đối với Hồ Tông Hiến loại tính cách này thật tử, một câu như vậy ngợi khen, đủ để bỏ đi trước đó bất mãn, quan chú tiến an ủi cùng trung thành. Hết thể nếu như sở liệu, Hồ Tông Hiến lại lần nữa dừng lại, thuận theo tiếp nhận đang ăn dược, tạ ơn sau an bảo, thẳng đến rời khỏi tinh xá, đều lại chưa nói cùng quan trung đại trấn. Gia Tĩnh lạnh lùng dương lên quẹ miệng, tự mình phê duyệt mấy quyển tấu chương, chuyển cho nội các. Quan trung địa chấn tính nghiêm trọng, tâm hắn biết rõ ràng, nhưng không nói đến quan trung cũng không phải là đại minh thuế má trong địa, không có giang chết như vậy trọng yếu, chính là trọng yếu, buộc phát thời cơ cũng rất không đối. Đối với càn quét ta đáp mồ hôi bộ lạc, Gia Tĩnh đã đợi chờ đợi hơn 2 năm, tuyệt đối không cho phép lại kéo dài thêm. Bởi vậy vì đại cục cân nhắc, chỉ có thể khổ một chút mách tính, quan trung cứu trợ thiên thai do nội các xét tình hình cụ thể cân nhắc, tin tưởng lã bản biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Trước kia điều khiển nội các ti lễ giám, có một phen tâm đắc, bây giờ trực tiếp cầm giữ triều chính, lại có một phen niềm vui thú. Gia Tĩnh đem hết thể loay hoay thỏa đáng, lông mày giãn ra, chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, lỗ tai của hắn đột nhiên giật giật, nghe được một loại kỳ quái ma sát, sắc mặt biến hóa. Lã Phương, đó là cái gì âm thanh? Lã Phương vội vàng tiến lên trước, chủ tử, chấm làm sao nghe được? Xiềng xích. Gia Tĩnh nghiêng tai lắng nghe một lát, cái gì đều nghe không được, lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua, hắn tiến vào vật ngã lương vong hoàn cảnh, nhẹ nhàng đánh lên hãn. Lã Phương yên lặng hầu ở bên người, dẫn theo tinh thần, một khắc cũng không dám lười biếng. Nhưng mặc cho do người lão nô này lại là trung tâm, cũng không nghĩ ra, trong động Gia Tĩnh bay lên, trên cổ quấn quanh lấy hắc trầm xiềng xích, lảo đảo hướng lấy phía dưới bước đi, càng chạy càng xa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 1283 Gia Tĩnh hèn mọn du lịch địa phủ ngày mùng ngày 1 tháng 5 khoái hoạt. 1. Chương 1283 Gia Tĩnh hèn mọn du lịch địa phủ ngày mùng ngày 1 tháng 5 khoái hoạt. 1. Chương 1283 Gia Tĩnh hèn mọn du lịch địa phủ ngày mùng ngày 1 tháng 5 khoái hoạt. Đây là nơi nào Lã Phương? Lã Phương. Gia Tĩnh miểu miểu mê ngông, tỉnh tỉnh sức sở, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng chìm xuống, thật vất vả mở to mắt, lại phát hiện ánh mắt chiếu tới, chỉ còn lại có xám trắng nhị sắc, âm trầm dị thường. Hộ giá. Nhâm Dần cung biến kinh nghiệm, để hắn bản năng la lên đứng lên. Nhưng hiển nhiên ngoài cung thị vệ là không thể nào chạy nhập, mà Gia Tĩnh vô ý thức lui về sau tránh, hai chân lại nhẹ nhàng không chút nào thụ lực. Chấm thành tiên. Nô. Nếu như không phải cổ trong nháy mắt siết chặt, bị một cỗ đại lực nắm đi lên phía trước, gia tính thậm chí đều cho rằng hắn thu được tha thiết ước mơ thành tựu. Mau mau đi. Lê mê cái gì? Có thể sự thật tàn khốc hiển nhiên là tương phản, theo lôi kéo lực lượng, một cái không mặt quái vật bu lại, hung tợn quát lớn. Gia tính toàn thân run rẩy, miệng há dương, rên rỉ nói ngươi. Ngươi không mặt quái vật hiển nhiên là nết người chết, mà nắm gia tính còn không chỉ một vị, mắt thấy hắn run rẩy được bên dưới trôi nổi, một vị khác nết người chết cười nói, đường dọa hủ, trung quy là thế gian đế vương, tôn quý đây. Đầu một cái nết người chết cười nhạo nói, nhập dương thế địa vị lại là tôn sủng, nhập ta âm tào địa phủ, cũng bất quá là một sợi âm hồn, nếu là làm nhiều rồi nghiệt, nghiệt kính trước sân khấu chiếu một chút, còn muốn nhập 18 tầng địa ngục, hoàn lại đủ loại tội nghiệt. Sau một cái nết người chết ngược lại là xoay người, vươn tay, thay ra tính sửa sang lại quần áo, bậy hạ băng hà sau, nhập hoàng lăng, có ngàn vạn chôn cùng, cũng có thể dùng để chu tội, cho đến lúc đó, cũng đừng quên người dẫn đường hai vị quỷ sai ngươi một lời ta một câu, một cái mặt trắng, một cái khác kỳ thật cũng là mặt trắng, một cái trực tiếp đe dọa, một cái khác thì là hàm ẩn uy hiếp, để ra tính run rẩy dữ dội hơn. Đãi ngộ như vậy, từ khi hắn mười mấy tuổi rời đi vương phủ, ngồi đế liên tiến vào tòa kia thiên hạ tôn quý nhất cung điện sau, đừng nói phát sinh, ngay cả trong mộng đều không có. Căn bản không có khả năng có người dám đối xử với chính mình như thế. Nhưng bây giờ, lại là thế nào? Sau khi chết người người bình đẳng, đều là vong hồn. Chờ chút, chấm chết. Không, không. Chấm muốn đắc đạo thành tiên, trường tồn cùng thế gian, như thế nào chết? Chấm mỗi ngày phục dụng linh đan diệu dược, tu vi ngày càng cao thâm, làm sao có thể chết? Không. Ô ô ô. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, lại là xiềng xích kia khẽ quấn, quấn ở trên cổ, đem ra tính lời kế tiếp ngạnh sinh sinh chặn lại trở về, nhất người chết thanh âm chui vào trong hai, đường thi thầm, phong đô đến. Đầu tiên là một đạo to lớn hình dáng, sau đó là đại thành bóng ma, cuối cùng thẳng đến dưới thành, dù là lão đảo nghiêng ngã ra tĩnh, đều cảm thấy một cỗ uy áp tràn ngập toàn thân. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cửa thành treo tấm biển, dân thư U Minh địa phủ quỷ môn quan bảy cái đại kim chữ, mà miệng lớn giống như trong công to bò, là chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng vào thành âm hồn. Có thể nhìn ra được, nơi này trật tự là ngay ngắn có đầu, mặc dù âm hồn số lượng rất nhiều, quỷ sai quản lý có chút căng thẳng, nhưng vẫn như cũ kỷ luật nghiêm minh, điều phối đã dậy chưa nửa phần sai lầm. Có thể làm được điểm này, chính là đắc lực tại một vị quỷ sai chỉ huy. Gia tính miệng không thể nói, tâm tình hoảng sợ, nhưng nhìn thấy đối phương lúc, hay là ngẩn người. Quỷ kiếp quan, giống như Trần Hồng A. Nhưng làm sao có thể chứ, chỉ là một tiếp cầu, còn sẽ không phỏng đoán tâm ý của mình, có tư cách gì tại địa phủ đảm nhiệm âm trước. Có thể sau một khắc, khi tầm mắt của đối phương hướng phía bên này quay tới lúc, gia tính lại vội vàng túi lầu xuống. Nhập uổng mạng thành lệ quỷ, nhất định phải hào hào sáng chọn, không thể có bỏ sót. Trần Hồng ánh mắt khẽ quét mà qua, chớp nhất mặt dẫn hồn cờ, tứ phương vung đẩy, hết sức chăm chú, chỉ huy quỷ hồn lưu động, không dám có chút thư giãn. Vô luận là sống lấy thời điểm tại Ti Lệ Giám, hay là sau khi chết đi vào âm tào địa phủ, hắn đều là một viên tràn đầy sự nghiệp tâm. Gần đây chí hướng càng cước đạp thực địa, cầu chính là tụ công đức, thành quỷ tiên, thu hoạch được địa phủ chính thức biên chế. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi chấm đến tìm kiếm thần tử tương trợ, để chấm hoàng dương, để chấm hoàng dương. Nghe âm thanh quen thuộc kia, gia tính trong lòng đã xác định, vị này tại trước quỷ môn quan uy phong hiển hách địa phủ quan viên, chính là đã từng nô bộc. Để hắn hướng Trần Hồng cầu tình, là tuyệt đối không muốn, nhưng bởi vậy cũng đã nhận được dẫn dắt, không có khả năng lại như vậy bị nết người chết nắm cổ đi, muốn thu hoạch được cùng mình thân phận xứng đôi lực ảnh hưởng. Mạch suy nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác. Đồng dạng là nhập địa phủ, ngày xưa Lý Thế Dân có phán quan đó lấy, thập vương lệ kính, trừ tự thân, còn có một chút mấu chốt, Ngụy Trinh đem âm giàn quan hệ sớm đều cho chuẩn bị tốt. Ngay từ đầu kết nối chính là nguyên lễ bộ thị lang, sau phong đô trưởng án phán quan Thôi Khuê, tự có đủ loại trông nom. Gia tính làm mấy chục năm thiên tử, tự nghĩ cũng nên có dương thế quan lại chết đi, trở thành âm gian người cầm quyền, tìm tới những này trước đây thần tử, không thì có chuyện cơ. Vậy hạ, đang nghĩ ngợi đâu, một đạo kêu gọi thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai, gia tính thoáng khẽ giật mình, lập tức cung hỉ, càng đem trên cổ xiềng xích đều tránh ra chút, hét lớn, chấm tại cái này. Là vị nào ái khanh? Chấm ở chỗ này. Lớn mật kén đan hồn. Chương 1283 gia tính hèn mọn du lịch địa phủ ngày 1 tháng 5 khoái hoạt. 2. Chương 1283 gia tính hèn mọn du lịch địa phủ ngày 1 tháng 5 khoái hoạt. 2. Nết người chết giận tím mặt, liền muốn cho vị này cựu ngũ chí tôn một chút lợi hại nhìn xem, ngược lại là một vị khác ngăn lại, trong giọng nói lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác, đừng nóng nội, đây là hoàn gia tụ đầu. Gia tính trên mặt tâm tình vui sướng xác thực rất nhanh tiêu tán, bởi vì thấy được một vị ngoài ý liệu, hợp tình Lý Ái Khanh, nghiêm tùng. Người đến tóc trắng xóa, mặc một thân áo tù, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn ra quyền khuynh triều chính, đại minh thủ phụ khí độ, không phải nghiêm tùng nghiêm các lão, lại là cái nào quỷ chết. Mà làm cho gia tính khó mà tiếp nhận chính là, trong ấn tượng nghiêm tùng tuổi gần 80, nhất quán là gần đất xa trời. Già yếu lưng còn bộ dáng, nhưng bây giờ cái eo đều so trước kia lớn thẳng chút, ánh mắt đâm vào trên người mình, lộ ra một cố không hiểu không thoải mái, ngựa khí thì trở nên giống như cười mà không phải cười, bệ hạ tất tiên. Gia tính khuôn mặt căng cứng, nhìn xem nghiêm tung bộ dáng cũng là quỷ hồn, không chuẩn bị tới nhiều lời, quay đầu đi. Nhưng bây giờ đốt bút chi, biến thành nghiêm tung. Hán thuần thục lấy ra minh phiếu, kín đáo đưa cho chồng coi quỷ sai, thấp giọng nói vài câu. Tạ thưởng. Đừng cho ta gây chuyện A. Quỷ kia kém đồng dạng thuần thục tiếp nhận, chiếu cố vài tiếng, liền đem xiềng xích dỡ xuống. Nghiêm tung tung bay tới, vẫn không quên cho cột gia tính quỷ sai đưa lên minh phiếu. Tạ thưởng. Hai vị nết người chết mới đầu còn chối từ, nhưng chung quy là chịu đựng không được như vậy khảo nghiệm, ớm ở nhét vào trong tay áo, cười mỉm nói chuyện. Gia Tĩnh nhìn mà trợn tròn mắt, một phương mặt không nghĩ tới âm tào địa phủ sẽ như thế trực tiếp, một phương diện khác thì tại suy nghĩ chính mình làm như thế nào đốt lót. Hắn không nghĩ tới chính là, Nghiêm Tung đi vào trước mặt, trực tiếp cười cười nói, những này minh phiếu đều là Đông Lâu đốt cho ta, tham chính là lễ tiền. Gia Tĩnh con ngươi phồng lớn, ngũ quan bặm mẹo, rốt cục nhịn không được, nghiêm nghị quát, Nghiêm Tung, phản ngươi. Nhìn thấy vị này lôi đỉnh tức giận, Nghiêm Tung hay là bản năng giống như run run một chút. Trung quy là mấy chục năm a du linh hót, cơ hội tạo thành điều kiện phản ứng, nhưng rất nhanh ý thức được giữa lẫn nhau quan hệ, Nghiêm Tung vừa oán hận điệu nói, còn tưởng rằng chính mình là đại minh tiên tử. Hôn quân, ngươi bây giờ cũng bất quá là một cái quỷ hồn thôi. Cha con ta vơ vét thiên hạ, mang tiếng xấu, tạo điều kiện cho ngươi tu tiên hưởng lạc, làm bao nhiêu chuyện ác, kết quả ngươi không niệm nửa phần quân thần chi tình, đuổi tận giết tuyệt. Lại nhìn xem đi, cái này âm tào địa phủ có bao nhiêu cửu nhân, hận không thể ăn sống ngươi thịt. Ngươi còn luyện đan cho lão phu ăn. Hận, thật hận a. Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Tung thanh âm giản mua lại có chút mơ hồ, nhưng này phó giữ tận biểu tình hung ác, cùng con Nghiêm Thế Phiền hiển nhiên là một cái khuôn đúc đi ra. Chuẩn xác mà nói, Nghiêm Thế Phiền trong lòng hung lệ, trung quy là di chuyển từ cha nó, chỉ là Nghiêm Tung trải qua thế sự, đem cô này ngoan lệ san bằng, vò nát tại trong lòng, mới có mặt ngoài bình thản, kỳ thực đối với phản kháng Nghiêm Đảng thần tử trả đũa, nhất quán ngoan độc đến cực điểm. Mà Nghiêm Tung lúc này không che giấu nữa, càng nói càng kích động, thậm chí muốn run run rẩy rẩy trên mặt đất đến đấm đá ra tĩnh, cuối cùng bị nhìn không được quỷ sai kéo tới một bên, hướng về phương xa đưa đi. Rời đi trong quá trình, vị này đại minh thủ phụ đục ngầu hai mắt, vẫn như cũ gắt gao trừng mắt đại minh thiên tử, không ngừng cao giọng nói, hôn quân, lão phu tại Uổng Tử thành nội chờ ngươi. Chờ ngươi. Ha ha ha. Nghe cái kia giản mua mà tiếng cười thê lương, xa xa quen quẩn, thật lâu không ngừng, Gia Tĩnh toàn thân run lên, Uổng Mạng thành, đó là nơi nào? Nên người chết không cảm thấy kinh ngạc, như vậy thanh tỉnh, đều là Uổng Mạng thành quỷ hồn, sinh tử bộ bên trên dương thọ chưa hết liền xuống tới. Giống như cái này Nghiêm Tung, bản còn có 9 năm số tuổi thọ, sớm chết, tự nhiên đi Uổng Mạng thành chờ đợi cứu ra, báo thù hắn sau. Lại đi 18 tầng địa ngục bị phạt. Gia Tĩnh thì thào nói nhỏ, chấp cũng là chết oan, cũng sẽ đi Uổng Mạng thành. Ô ô ô. Thuần thục đem cổ kẹp lại sau, hai vị nết người chết kéo lấy Gia Tĩnh tiếp tục lên đường. Đi theo dài rằng giặc âm hồn đội ngũ, không biết đi được bao lâu, phía trước lại một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện. So sánh với trật tự giành mạch quỷ môn quan, tòa này Uổng Mạng thành liền mang theo một cố đập vào mặt thù hận cảm giác, bên trong hình như có ngàn quỷ thê gạo, vô số Uổng Mạng ở địa phủ lâm hồn, chờ đợi những cái kia hại bọn chúng thụ này thống khổ cửu nhân tiến vào âm đi, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Kết quả là, Gia Tĩnh tựa hồ thấy được ngọ môn bên ngoài bị đỉnh trượng đánh chết thần tử, thấy được bị oan giết hạ ngôn, tăng tiện, còn chứng kiến những cái kia đồ quân dụng thuốc sau hỉ nộ vô thường chính mình, tùy ý trượng giết cung nữ cùng nội thị, cuối cùng chính là Nghiêm Tung câu kia gào thét, cái này âm tào địa phủ có bao nhiêu cửu nhân, hận không thể ăn sống ngươi thịt, không, chấm không muốn đi vào, không muốn đi vào. Gia Tĩnh rốt cuộc duy trì không được, co quắp tại trên mặt đất, triệt để thất thố. Ngay tại hắn cơ hồ run lẩy bẩy, lại không đế vương uy nghiêm thời khắc, một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến, phụ hoàng. Gia Tĩnh trong đầu lập tức hiện ra Thường An công chúa Chu Thọ Anh, vị kia trở thành quỷ hồn, về sau đi theo thiên sư đi tu hành trưởng nữ, đầy cõi lòng mong đợi ngẩng đầu, cơ hồ muốn nước mắt đan sen, Thường An, là ngươi a? Cái kia ôn nhu giọng nữ nói là ta, ta muốn đi thăm viếng bị oan giết mẫu phi, phụ hoàng cùng đi a. Gia Tĩnh ngẩng đầu động tác, trong nháy mắt ngưng kết. Chương 1284 quen thuộc siêu độ vong hồn, nhưng Phật môn dẫn đầu bị loại, 1, chương 1284 quen thuộc siêu độ vong hồn, nhưng Phật môn dẫn đầu bị loại, 1, chương 1284 quen thuộc siêu độ vong hồn, nhưng Phật môn dẫn đầu bị loại lại Hà Kiều bên trên. Tiểu Tiến đứng ở Lý Ngạn Nguyên bản chỗ đứng lập địa phương, âm khí vần quanh, tiến lặng tu hành. Không giống với Trần Hồng mục tiêu, hiệp trợ thập vương quản lý địa phủ, thu hoạch âm ti biên chế, nàng ngay tại nếm thử quỷ tiên chi pháp. Nhờ vào nhân thế trầm động chập trùng kinh lịch cùng địa phủ kiếm không dễ yên ổn, quá trình rất thuận lợi. Nhưng cuối cùng đi đâu con đường, Tiểu Thiến còn không có quyết định. Dù sao quỷ tiên hạn chế trung điệp, thần chức cố định, cơ bản cùng U Minh cũng hoặc sơn xuyên đại địa châu khóa lại, khó mà tự do hành tẩu ở tam giới. Bảo lưu lại thế này ký ức, chuyển thế trung tu, có lẽ mới là ta muốn mục tiêu theo đuổi ngay tại yên lặng nhìn Minh Hà, nghĩ ra đường, Minh Phiếu bé con lặng lẽ yên lặng xuất hiện tại sau lưng, nương nương, nương nương, Minh Hoàng nhập địa phủ. Tiểu Thiến cũng không quá để ý, thản nhiên nói, ta đã dùng âm khí ảnh lưu niệm tiến hành dẫn đạo, phụ hoàng tại địa phủ có chỗ kiến thức, trở về dương thế sau cũng nên có chỗ thu liễm Minh Phiếu bé con chần chừ một lúc, có thể bị kia Minh Hoàng ngay tại xin khoan dung đâu. Tiểu Tiến giật mình, lúc này mới rời bước, hướng phía Uổng Mạng ngoài thành mà đi. Đến điện thứ 6 phạm vi, xa xa chỉ thấy càng giản mua thon gầy ra tĩnh quỷ một chân trên đất, đối với trước mặt một đạo hư ảnh đau khổ cầu khẩn, Thường An, chấm thương yêu nhất ngươi. Người mẫu phi thủ, chấm cũng nhớ kỹ, phương thị tiện nhân kia là bị đốt sống chết ngươi, chính là vi phụ để nội thị vì đó. Ngươi nhất định phải tin tưởng vi phụ a. Nghe lời nói này, Tiểu Tiến mày nhăn lại, cũng không có đại thủ đến báo khoái cảm, ngược lại tuôn ra một cỗ buồn nôn đến. Nàng mẫu phi là tại Nhâm Dần cung biến bên trong chết oan Tào Đoan Phi, Gia Tĩnh trong miệng Phương Thị thì là thừa cơ vu khống, đem cung nữ thí quân tội danh gắn ở Tào Đoan Phi trên đầu Phương Hoàng hậu. Phương Hoàng hậu sát thực chết, nhưng nguyên nhân cái chết cũng không phải là Gia Tĩnh là người thương báo thù rửa hận, vẹn vẹn một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, điểm ấy sinh tử bộ bên trên nhớ tinh tưởng, Tiểu Thiến đã sớm tìm qua. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với Tào Đoan Phi chết thảm, Gia Tĩnh quả thật có chút khổ sở, nhưng đối với Hoàng hậu, thì là cảm kích viễn siêu ra hoán hận. Bởi vì Nhâm Dần cung biến bên trong, là Phương Hoàng hậu mang theo nội thị đến đây, cứu tính mạng của hắn, đây là cứu giá chi công, tại công lao như vậy trước mặt, mặt khác đều có thể xem nhẹ. Lại thêm Trung cung hoàng hậu là chính thê, phi tử lại được sủng ái, cũng bất quá là thiết thất, gia tính trong lòng là một cái cực kỳ để ý đích thứ tôn ti hoàng đế, đương nhiên sẽ không bởi vì Tào Đoàn phi bỏ mình, mà đối với hoàng hậu như thế nào. Mà vô luận là ngày xưa Thường An công chúa Chu Thọ Anh, hay là lúc này Tiểu Thiến, đối với sát mâu mối thù cũng sẽ không quên, bởi vậy thập vương trọng chỉnh địa phủ sau, nàng cũng làm cho phán quan trọng điểm tra xét Phương hoàng hậu vong hồn, nguyên nhân cái chết, tội nghiệp và bị tù đều muốn minh xác, liền tại tầng nào địa ngục chuộc tội đều nhớ rõ ràng. Thường phạt phân minh âm ti chi địa, sẽ cho chết oan sinh linh một cái công đạo. Lúc đầu sự tình đến nơi đây có một kết thúc, không đến mức giận chó đánh mèo ra tĩnh, ảnh lưu niệm lời nói cũng chỉ là đề nghị vấn an một chút, xem như hoàn toàn lại vụ ân oán này, thật không nghĩ đến ra tĩnh trên đường đi bị quỷ xoa áp bách, bị nghiêm tung kích thích, nghĩ lầm nữ nhi cũng muốn tìm hắn báo thủ, bắt đầu nói dối cầu xin tha thứ. Hắn sớm đã không phải đã từng cái kia hăng hái thiên tử, chỉ là một cái tham luyến trường sinh, lại không có tu hành tâm cảnh hôn quân, hoàng đế như vậy, là thiên hạ chi họa a. Khi còn sống tác nghiệp, sau khi chết hoàn lại, dù là thiện ác hữu báo, cũng cuối cùng so ra kém sớm làm việc thiện tiểu tiến trong lòng có quyết đoán, phiêu nhiên tiến lên, thay thế hư ảnh, đưa tay đem ra tính đỡ dậy, phụ hoàng không cần nhiều lời, ta đều biết, đi theo ta đi. Ra tính thấp thỏm bay lên, đi theo tiểu tiến sau lưng, phát hiện là hướng phía rời xa hưởng mạng thành phương hướng mà đi, trước đó siết cổ nết người chết đã sớm chạy đi, trên đường đi thấy quỷ xoa, đối đại nữ nhi của mình cũng là tất cung tất kính, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, Thương An, nhìn nễ trải qua tốt, vi phụ an tâm. Tiểu tiến nói theo phụ hoàng thấy, ta tại âm ti quả thật có chút quyền thế, nhưng mà những này cũng không đại biểu ta trải qua tốt, ra tính chất lên quan tâm chi sắc, có cái gì sự tình phiền lòng, vi phụ nghe đâu. Tiểu tiến nói cũng không mặc khác, chỉ là ta không muốn một mực lấy âm hồn náo thân, chuẩn bị chuyển thế đầu thai, lại vì phụ hoàng chi tử, như thế nào? Gia tính thần sắc lập tức biến, chặn lại nói, vi phụ tuổi tác đã lớn, sợ khó có dòng dõi, lời này cũng không giả, đừng nói gia tính bây giờ con cái, đã chết chỉ còn lại hai đứa con trai một đứa con gái, đời thứ ba đều mười phần đáng lo, cảnh vương còn có nhi tử, dụ vương đến nay vô hậu. Đây cũng là dụ vương làm trưởng, lại không cách nào lập làm thái tử nguyên nhân, gia tính cũng không hy vọng đi chính đức đường xưa, bởi vì không có dòng dõi truyền thừa, đem hoàng vị tặng cho mặt khác Chu thị chi mạch. Tiểu Thiến cũng rõ ràng điểm ấy, thản nhiên nói, hoàng tộc dòng dõi liên quan đến Giang Sơn ổn định, Đại Minh khai quốc cách này đã có 200 năm, quốc vận có suy yếu chi thế, chịu không được chữ quân chi tranh phong ba. Gia Tĩnh hé mắt, ẩn ẩn khôi phục lại cửu ngũ chí tôn khí độ, mở miệng nói, Thương An, ngươi nếu thật nguyện chuyển thế, dẫn thân vào vi hoàng tôn, chấm có thể lập một vị hoàng thái tôn, nhưng nếu muốn vững chắc chữ quân vị trí, vẫn cần thời gian. Tiểu Thiến im lặng. Chương 1284 quen thuộc siêu độ vong hồn, nhưng Phật môn dẫn đầu bị loại. 2. Chương 1284 quen thuộc siêu độ vong hồn, nhưng Phật môn dẫn đầu bị loại. 2. Hoàng thái tôn vị trí này, đối với mặt khác triều đại có lẽ còn tốt, đối với Đại Minh thì quá có đã thị cảm, nàng đều không nghĩ tới vị lao phụ thân này như vậy trực tiếp. Đương nhiên hoàng thái tôn vị trí cũng có minh xác điều kiện. Cái gì gọi là cần thời gian? Tất nhiên là kéo dài tuổi thọ. Tiểu Thiến lại sẽ không làm như vậy, coi như nàng có thể làm được, cũng sẽ không để dạng này một vị hoàng đế diên thọ, huống chi đối đãi khác biệt địa vị người, diên thọ đại giới xác thực không giống với, phụ hoàng chính là cựu ngũ chí tôn, đến vương triều lòng khí, chỉ có công đức phúc duyên có thể tăng số tuổi thọ. Ra tính đội vàng hỏi nói công đức phúc duyên như thế nào được đến. Tiểu Thiến nói thánh quân hiền chủ, quá sửa chưa thế. Lúc này đổi thành Gia Tĩnh trầm mặc. Nếu như là tại đến chỗ này trước đó, Gia Tĩnh có lẽ sẽ còn lẽ thẳng khí hùng, cảm thấy mình vô vi mà chỉ là có văn đế chi phong, nhưng bây giờ vừa vào địa phủ, phát hiện đều là cựu nhân, hưởng mạng trong thành lại càng không biết có bao nhiêu muốn sống ăn nó thịt quỷ hồn tồn tại, thật sự là không mặt mũi cũng không cần thiết nói mình là thánh quân hiền chủ. Huống chi ngay tại đến chỗ này trước phủ, còn có Hồ Tông Hiến bẩm báo quan trùng động đất. Nghĩ đến cơn địa chấn kia muốn đưa đến thương vong, Gia Tĩnh đột nhiên dâng lên nghĩ mà sợ, những vong hồn kia tội nghiệp chẳng lẽ cũng muốn tính tới chấm trên đầu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn hiện tại đừng nói quan tài, người đều tới đất phủ, rốt cục cảm nhận được nồng đậm mối hận. Đối với vị lão phụ thân này tâm tư chập trùng, Tiểu Thiến thấy rõ, âm thầm lắc đầu, ở tại tâm tang mà chết trước đó, lại cấp ra liều ám hoa minh đề nghị, trên thực tế trừ diên thọ bên ngoài, còn có siêu độ chi pháp. Gia Tĩnh có chút mờ mịt, siêu độ. Tiểu Thiến nói âm hồn có đoán, lấy chuẩn mực chi, địa phủ trước đây cũng sinh hỗn loạn, cho nên bây giờ hồn mà thành, tụ tập quá nhiều oan hồn, nhu cầu cấp bách siêu độ, âm ti bên trong không báo đoán thanh âm. Dương thế ở giữa phương được hưởng thái bình chi khánh. Tốt, tốt. Vậy liền đi siêu độ chi pháp, để oan hồn thăng thiên, không lại dây dưa chấm. Gia Tĩnh minh bạch, chính là khiến cái này tâm hoài oán hận quỷ hồn sớm rời đi, nhãn tình sáng lên, lại nghĩ đến đứng lên, Phật môn tăng nhân tựa như am hiểu chỗ này vị siêu độ, cần Phật môn đại sư a. Chỉ cần nữ nhi trả lời là, hắn trở lại nhân gian sau, lập tức liền sùng Phật đức đạo. Thân là thiên tử, tên thông tin tu hành là vì trường sinh, nhưng hôm nay những cái kia chính một chỗ chuyển, đạo môn chính thống, tùy ý mình bị quỷ xoa mang đi, lưu chi thì có ích lợi gì? Nên đem những cái kia phúc hậu đại hòa thượng mời về. Nhưng mà Tiểu Thiến một câu, liền để Phật môn dẫn đầu bị loại, thiên địa có biến, Phật môn đã khó chịu vì đó, còn phải nghĩ biện pháp khác. Việc quan hệ tự thân an nguy, Gia Tĩnh không nghe được hàm hồ nói, Thường An, đến cùng ra sao pháp, ngươi liền cáo chi vi phụ đi. Tiểu Thiến chậm rãi lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ, phụ hoàng chính là thiên tử, chỉ cần lưu tâm, tự có cơ hội. Gia Tĩnh đầu tiên là bất mãn, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, chấm còn có thể trở về. Chấm có thể trở về. Tiểu Tiến nói sinh tử bộ bên trên, phụ hoàng Dương Thọ chưa hết, tự nhiên trở về dương thế. Gia Tĩnh vừa vui vừa giận, vị kia kém vì sao đem chấm dắt tới địa phủ. Đều dùng dắt chữ này, có thể thấy được vị bệ hạ này kích động tới trình độ nào. Tiểu Tiến giải thích nói, bây giờ thiên địa dị biến, địa phủ cũng có dung chuyển, giết người chết nhiều lâm thời phân chia, có thể là lỗ hổng, hoặc là thu hối lộ, cố ý khó xử. Gia Tĩnh căn bản không tin là cộng tác viên chi trách, nghĩ đến trước đó Nghiêm Tung thuần thục kín đáo đưa cho quỷ xoa minh phiếu, lạnh lùng thốt, xem ra bọn hắn chết đều không muốn buông tha chấm. Trung quy là thiên tử chí tôn, phẫn hận sau, Gia Tĩnh ngược lại là bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh tâm tính, ngựa khí lại ôn hòa lại, thương an, các vi phụ cũng không hỏi, tránh khỏi ngươi khó xử, chỉ này một chuyện, chấm còn bao lâu dương vọ. Tiểu Tiến dừng một chút, thấp giọng nói, không ra 10 năm. Gia Tĩnh thân thể không tự chủ được kéo căng. Hắn mặc dù làm hơn 30 năm hoàng đế, lại bởi vì mười mấy tuổi liền đăng cơ, đến nay mới hơn 50 tuổi. Dương Thọ còn thừa lại không đủ 10 năm, chẳng phải là nói hắn sống tối đa đến hơn 60 tuổi. Đối với bách tính bình thường tới nói, cái này tự nhiên là một cái trường thọ số tuổi, đối với đại minh hoàng đế cũng không tính ngắn, nhưng Gia Tĩnh lại khó mà tiếp nhận. Không nói những cái khác, Nghiêm Tung còn sống đến gần 80 đâu, thậm chí là chết oan. Cả đời mình tu đạo, thế mà ngay cả cái kia giả vật cũng không sánh bằng. Mấu chốt là nghĩ đến mấy năm đằng sau, còn muốn trở lại cái này đáng sợ âm tào địa phủ, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt giáng lâm, sau đó một đoạn đường ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không biết là thế nào đi qua. Thằng đến thân thể nhẹ nhàng bay lên không đi, Gia Tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt ánh sáng sáng rủ xuống đến, Tiểu Thiến thanh âm cuối cùng truyền vào trong tai, phu hoàng, nhiều tu thiệt quả, lúc có phúc báo. Hô, hô. Gia Tĩnh đột nhiên mở to mắt, thân thể lung lay, suýt nữa ngã xuống. Cũng may bên cạnh có một đôi tay, vững vàng đỡ lấy hắn, một mực phục vụ Lã Phương nhìn ra chủ tử thần sắc khác thường, lo lắng điệu nói, vạn tuế gia. Gia Tĩnh kinh ngạc nhìn người lão bục này, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, lại vội vàng thu liếm lại, trong lòng mặc niệm, bất quá là một trận ác mộng thôi. Tất nhiên là ác mộng. Đúng vậy, đại hắn bản thân an ủi, Lã Phương đột nhiên lên tiếng kinh hô, vạn tuế gia cổ thế nào? Gia Tĩnh vô ý thức sở về phía cổ, sau đó thân thể run rẩy, hắn mò tới một đạo rõ ràng vết dây hằn. Thật, là thật. Chấm nhiều nhất chỉ còn lại có 10 năm dương thọ. Siêu độ vong hồn, nhất định phải tìm được siêu độ vong hồn chi pháp. Chương 1285 lựa chọn người thỉnh kinh, 1, chương 1285 lựa chọn người thỉnh kinh. Một chương 1285 lựa chọn người thỉnh kinh thất gia, dược liệu đều sắp xếp gọn. Kinh thành Bách Thảo Thính, Trần gia già hào nhà kho trước, từng chiếc xe ngựa chở đi dược liệu, chờ xuất phát. Từ ngày xưa đại thiếu gia biến thành lúc này gia chủ Trần Cảnh Kỳ, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu dược liệu danh sách sau, nhẹ gật đầu, đối với trưởng quỹ phân phó nói, trên đường cẩn thận chút. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, một bên khác tráng hán cười nói, xin mời thất gia yên tâm, ta La giáo đệ tử vào Nam gia Bắc, kinh lịch nhiều chuyện, lần này do chúng ta hộ vệ, cam đoan không ngại. Người này đúng là La giáo đệ tử, tín ngưỡng vô sinh lắm mẫu. Thời gian trước là phương Nam thủy bận, những năm gần đây thế lực mở rộng, tại kinh sư đều có lực ảnh hưởng nhất định, thậm chí làm lên tiêu cục sinh ý. Trần Cảnh Kỳ tính tình hào sảng, ngày bình thường liền ưa thích kết giao tam giáo cửu lưu, lần này để La giáo ra mặt hỗ trợ áp vận, đối với bọn hắn năng lực là yên tâm, lại như cũ tránh không được lo lắng, lần này đi quan trùng, sợ lưu dân rất nhiều, vì cầu sinh tồn, biến thành tặc. Vì những dược liệu này chuyên trị dịch bệnh, có thể sống vô số người, tuyệt đối không cho sơ thất. La giáo hán tử dáng tươi cười biến mất, trịnh trọng hành lễ, thất gia cao thượng. Thôi tận sức mọn thôi, Trần Cảnh Kỳ biết, trừ phi triều đình toàn lực cứu trợ thiên hai, nếu không ý quán cách làm, đều là hạt cát trong sa mạc. Đương nhiên ít hơn nữa, cũng so cái gì đều không làm mạnh, huống chi y thư bản thảo cương mục ra mắt, bên trong chuyên môn có giảng thuật dịch chứng bệnh lý, dự phòng cùng chữa trị chi pháp, mà phạm là đại thai, đáng sợ nhất chính là dịch bệnh mọc lan tràn, có những dược liệu này chỗ phối thang thể, cách ly trừ độc, có thể sẽ cứu vớt vô số sinh mệnh. Hy vọng mau chóng vượt qua đi. Đưa mắt nhìn đội xe rời đi, Trần Cảnh Kỳ đứng im một lát, quay người chuẩn bị trở về y quán. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vị khuôn mặt từ hòa nữ tử tại đường phố đối diện đánh giá chính mình. Song phương ánh mắt vừa mới tiếp xúc, một đỉnh quốc kiệu chạy qua, cũng chính là trong nháy mắt, nữ tử liền biến mất vô tung vô ảnh. Loại chuyện này đổi thành người khác giảng thuật là muốn lưng phát lạnh, có thể có lẽ là nữ tử kia khí chất thánh khiết, Trần Cảnh Kỳ cũng không sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy có chút quái dị, cao nhân phương nào. Còn chưa chờ hắn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cách đó không xa tiếng chiêng trống lại hấp dẫn lực chú ý bách tính nhao nhao hội tụ tới, chỉ thấy hoàng bảng gián tiếp bên cạnh lại viên bắt đầu đọc, cùng sử dụng thông tục dễ hiểu lời nói giải thích. Trần Cảnh Kỳ cũng ở trong đó, nghe vài câu liền nhíu mày, tìm siêu độ nhiệt khổ thăng thiên kỳ nhân dị sĩ. Không chỉ là hắn, khác người vây xem, hoặc là một mảnh mờ mịt, hoặc là cũng đang âm thầm chửi mắng, gian định lập quốc, che đậy thành tính. Hiện tại là Bắc muốn đánh Mông Cổ, Nam muốn cứu tế đại thai, cho dù là người kinh sư, trải qua cũng rất vất vả, tại trước mắt này, vậy hạ lại để cho chiêu cái gì kỳ nhân dị sĩ, để nhiệt khổ thăng thiên. Cho nên bất mãn mất tính, trong lòng lại bắt đầu giận mắng gian thần tham quan. Nhưng Trần Cảnh Kỳ đã dần dần thấy rõ ràng, trước kia dân sinh khó khăn, sinh hoạt này gian, có thể thống mạng nghiêm đảng. Hiện tại nghiêm đảng sụp đổ, triều chính nhưng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, đại minh triều hai kinh 13 tiết kiệm, mấy ngàn dặm bên trong gần như không một thước tịch thổ, căn nguyên hiển nhiên liền không ở bên trong các. Y dịch quốc như là y người, hoặc là không y y, muốn y liền muốn y bản. Câu nói này từ Trần Cảnh Kỳ trong đầu nổi lên, như có người nói qua, lại tốt giống như chỉ là nhất niệm cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm lắc đầu, từ trong đám người rời đi. Đại minh triều bệnh căn ở nơi nào, tin tưởng quan to quan nhỏ không phải thấy không rõ lắm, đáng tiếc ngươi biết ta biết mọi người biết, lại không người dám chạm đến. Trần Cảnh Kỳ chính là cái mở y quán, tự nhiên càng không thể cầm cả nhà tính mệnh đi nói lung tung nói thật, không chừng cầm y lìa vệ liền giấu ở bên người, giám thị lấy gián thông báo phụ cận nhất cử nhất động. Hay là mắt không thấy tâm không phiền đi. Nhưng mà Hoàng Bảng có thể không nhìn, trên đầu rất nhanh mắt lạnh, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bông tuyết đồng bền lung lay, rơi xuống. Trận tuyết này, tới không phải lúc a. Trận tuyết này, tới thật không phải lúc. Bông tuyết đầy trời, bay là tả, hộ bộ rộng doanh kho bên ngoài, tụ tập rất nhiều quan viên, lít nha lít nhít tại trong tuyết lớn đứng xếp hàng. Dù là cóng đến run lẩy bẩy, từng đôi khao khát con mắt cũng đều nhìn về phía trong kho chưa mở ra cửa lớn, tưởng tượng thấy bên trong chất đầy tiền mét. Rộng doanh kho là hộ bộ cất giữ thuế ruộng vật thật cất vào kho, cửa kho tổng cộng có 3 đạo, mỗi đạo cao 2 trượng, rộng trượng 3, lấy nạp chữ 2 kinh 13 tiết kiệm tài vật chi ý ngụ ý rất tốt, nhưng lúc này rộng doanh kho, rộng thì rộng vậy, cùng doanh thì căn bản chẳng liên quan bên cạnh. Thậm chí chính là bởi vì nó rộng, càng nổi bật ra lớn như vậy cất vào kho, liếc nhìn lại bốn vách tường đều là trống không thê lương cảnh tượng. Cũng là không phải toàn không, nhìn kỹ lại, mặt đất hay là hơi mỏng bảy biển một tầng túi. Những này cái túi mỗi chồng đều là lớn nhỏ hai loại, túi lớn trang mét hai đấu, túi nhỏ đựng tiền 10 sâu. Đây là hộ bộ chủ ý, không hoạn quả hoạn không đồng đều, vô luận lục bộ cửu khanh đường quan có thể là các bộ thất phẩm tiểu quan, cửa ải cuối năm người đến, hết thể mỗi người lĩnh hai túi. Công bằng đi. Nhưng lúc này đèn hoa mới lên, đèn lồng điểm, hộ bộ đám quan chức bị phân công tại đại án trước ngồi, kinh thành các bộ danh sách mở ra, khố công bọn họ tán đứng tại từng đống cái túi trước chờ lấy, lại là như lâm đại địch. Mỗi lần lúc này, giận mắng hỗn loạn là tất nhiên, lần trước kém chút bị đánh, lần này sẽ phát sinh cỡ nào nghiêm trọng sự cố, thực sự khó mà đoán trước. Tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, có quan viên nhịn không được, hận hận nói, hộ bộ chỉ là phụ mệnh phát động, cầm chúng ta chút giận tính là gì năng lực. Lời ấy phá vỡ trầm mặc, hộ bộ ngươi một chút ta một câu, cũng bắt đầu đoán trách bên ngoài những người kia, vì sao không có khả năng thông cảm triều đình khó xử, an bần thủ đạo, qua một cái tâm lo thiên hạ không thay đổi kỳ nhạc bình an năm. Thẳng đến một vị túi đầu là xem sổ sách gầy gò quan viên đột nhiên mở miệng, năm khổ sở, năm nay khổ sở nhất, được ngày nào hay ngày ấy, sổ sách phải trả, là sổ sách đều muốn còn, có trả thì trả bốn bề lập tức an tính lại, từng đạo ánh mắt rơi xuống đi qua, phức tạp khó tả. Cái kia thon gầy quan viên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi cũng không tính sáng tỏ, nhưng cực kỳ kiên nghị con mắt, thản nhiên nhìn chung quanh bốn bề, chư vị có biết cửa ải cuối năm chi ý. Bách tính nghèo khổ, quanh năm suốt tháng, chạy tại cơ hàn, toàn gia già trẻ nhìn xuyên mắt, các loại cũng chính là gia chủ đến ăn Tết mấy ngày nay, cho miệng ăn thịt, thêm kiện y phục mà đừng ra, vì lên già bên dưới nhỏ cái này vài đôi ánh mắt khát vọng, liền liều mạng đi làm việc lụng, đi cầu người, nhìn mắt người sắc, nghe người ta lạnh lùng nói, này gọi là cửa ải cuối năm, chính là một cửa ải khó. Nói đến đây, ngữ khí của hắn càng trầm thấp, về phần cực bẩn người ta niên quan, vậy thì càng là khủng hoảng, một năm xuống tới đã lúc đầy người nợ nần, sợ chính là chủ nợ ở thời điểm này tới cửa, thúc ép như sớm. Dạng này gia chủ, sớm tại hết năm cũ trước liền phải tránh ra ngoài, lưu lại già trẻ phụ nữ trẻ em, tại tứ phía gió lùa phá ốc bên trong nghe chủ nợ chửi rủa, một mực muốn mắng đêm giao thừa, giờ tí rời đi, mới tính qua cửa ải cuối năm. Chương 1285 lựa chọn người thỉnh kinh, 2, chương 1285 lựa chọn người thỉnh kinh, 2, đổi thành dĩ vãng, cao cao tại thượng hộ bộ quan biên, chỗ nào để ý tới được những dân đen này liên quan, nhưng lúc này bọn hắn lại cũng trong lòng có sự cảm thông. Bởi vì vừa mới năm khổ sở cầu đối, từ bách tính nghèo khổ nhà, treo ở đại minh triều rất nhiều quan ở kinh thành cửa nhà. Trong kinh đông đảo quan viên thiếu đồng, bình quân đã nhiều đến cả năm đồng lộc một nửa trở lên, có chút không được coi trọng bộ môn, thậm chí hơn một năm cũng không phát đồng lộc. Hiện tại đã không phải là đường triều, quan viên phần lớn xuất thân gia đình dồi dào, cũng không phải tống triều, tiến sĩ có giới bảng bắt con rể, đại minh quan viên bên trong xuất thân bần hàn rất nhiều, quan ở kinh thành đãi ngộ không thể so với địa phương chân quý, dựa vào đồng lộc cầu tồn quan viên cũng rất nhiều, năm này có qua được hay không đi, liền chỉ vào rộng doanh kho đại môn mở ra. Kết quả chỉ có thể phát hai đấu gạo 10 sâu đồng tiền, ai có thể tiếp thu được. Vừa mới còn tại nói ngồi châm chọc hộ bộ quan viên, hết thể ngậm miệng lại, nhưng vẫn là có người nhìn chăm chú về phía vị kia thon gầy quan viên, biển giáp bút, bản lãnh của ngươi tất cả mọi người như sấm bên tai, bằng không cũng không thể đến hộ bộ đường coi trọng, hiện tại vấn đề này làm sao bây giờ, cầm cái chủ ý đi. Thon gầy quan viên tựa như không có nghe được trong lời nói âm dương quái khí, đem trong tay sổ sách sửa soạn xong hết, nhìn thẳng phía trước, mở kho đi. Cửa kho chậm rãi mở ra, khố công bọn họ đội vàng giơ lên nặng người bàn, từ bên trong liên tiếp đặt tới cạnh cửa, để phòng bên ngoài có người mạnh mẽ xông tới tiến đến. Bất quá bên ngoài cố nhiên đầy áp đầu người, nhưng chung quy là có phẩm cấp quan viên, nhiều lắm là điểm lấy chân, đưa đầu, vẫn còn duy trì lấy một điểm cuối cùng thể diện. Cái kia từng đôi nóng bỏng ánh mắt, lại làm cho hộ bộ đám quan chức nhao nhao về sau co lại, đem thon gầy quan viên đè vào trước nhất. Thon gầy quan viên cũng không sợ, nhìn về phía xếp tại đệ nhất lĩnh bộ người, xin hỏi nha môn nào đảm nhiệm chức vụ, tôn tính đại danh. Người đến kích động nói, đô sát viện ngự sử Trịnh Bí Dương, thỉnh cầu tìm xem, thỉnh cầu tìm xem. Thon gầy quan viên cũng không cần bên người thư lại, trực tiếp tại trong danh sách mặt rút ra một bản, lật ra mấy lần, liền thấy Trịnh Bí Dương danh tự bày ở trước mặt đối phương, ký tên. Trịnh Bí Dương nhanh chóng tiếp nhận bút, mang theo tâm tình kích động, đoan đoan chính chính viết xuống Trịnh Bí Dương ba chữ. Hắn cùng Hà Mậu Tài hai người từng vì Triệu Văn Hoa sử dụng, vạch tội Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn cấu kết ra qua, nhưng Triệu Văn Hoa rất nhanh chết thảm, lại kéo ra nghiêm đảng rơi đài, hai cái này tiểu nhân vật ngược lại không người hỏi thăm, đem hết tiền tài cuối cùng bảo trụ quan trước, tương lai nhưng cũng cơ bản đoạn tuyệt. Bởi vậy hiện tại Trịnh Bí Dương điệu thấp làm quan, là thật rất cần triều đình phát ra bổng lộc, hắn rõ ràng quốc khố trống rỗng, bệ hạ lại điều động lương thảo, chuẩn bị cùng Mông Cổ khai chiến, cho nên sớm xếp tại cái thứ nhất, liền sợ phát đến phía sau không có. hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Phần này tâm tình kích động, tiếp tục đến Cố Công đi tới, đem một lớn một nhỏ hai cái túi bày ở trước mặt trên bàn. Trịnh Bí Dương đột nhiên ngơ ngẩn, mở to hai mắt, đánh giá thật lâu, mới mở miệng hỏi, "Cái này, trong này đều là cái gì? Tổng cộng có bao nhiêu tiền?" Thanh âm trầm thấp truyền vào trong hai, hóa thành ác mộng giáng lâm, hai đấu gạo, 10 sâu đồng tiền. "Chỉ những thứ này, tất cả ở chỗ này, chỉ những thứ này, tất cả ở chỗ này." Trịnh Bí Dương toàn thân run rẩy, răng đều run lên, rốt cục giống lên, "Các ngươi đây không phải khi dễ người thành thật à? Ta thiếu đồng đều trăm lượng, lúc này mới không đến 5 lượng bạc, ta một nhà chín thành a, còn có hai cái người hầu, khỏi phải nói qua năm, trả nợ đều không đủ." Gấp đứng tại phía sau hắn quan viên cũng kêu thầm đứng lên, "Có phải hay không chúng ta đê phẩm cấp, chỉ những thứ này đồ vật." Thon gầy quan viên nhìn về phía bọn hắn, "Không, năm nay các bộ đường quan đều không phát đồ vật, không cần cùng chúng ta nói các bộ đường quan." Chính Bí Dương triệt để bộc phát, "Đường quan môn còn cần những vật này ăn Tết sao? Bọn hắn đã có các tỉnh niên kỳ kính, lại có bệ hạ ân hưởng, làm ra lý do này tới đối phó chúng ta những này tiểu quan. Các ngươi hộ bộ dựa vào những vật này ăn Tết, cửa hải cuối năm có thể qua sao? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát bao nhiêu a?" Hướng một tiếng này, phía sau quan viên đều gấp, nhao nhao hỏi. Sau đó có người quay đầu kích động thì thầm, "Năm nay liền hai đấu gạo 10 sâu tiền." Rất nhanh, xếp hàng đám quan trước hết thảy vỡ tổ, vô số viên đầu nắm giữ đi qua, vô số song ánh mắt phẫn nộ từ ngoài cửa đâm tiền đến, hộ bộ cũng quá đen tối. "Đại Minh triều tiền, đều đi nơi nào? Để các lao đi ra, để lục bộ đường quan đi ra, cho chúng ta một lời giải thích." Tràng diện hỗn loạn lên. Hộ bộ quan viên liên tiếp lui về phía sau, có đã muốn chạy trốn. Trịnh Bí Dương biết, dạng này trừ phát tiết phẫn nộ, cũng không thể cầm tới bổng lộc, nghĩ đến đã nhiều lần đến nhà, nói chuyện càng ngày càng không khách khí chủ nợ, quyết tâm liều mạng. Xoay người lại, vung tay hô to, "Chư vị nghe ta một lời, nghe ta một lời. Trước kia có Nghiêm thị phụ tử cầm giữ triều chính, giờ cho tham ô không đếm được, bây giờ những cái kia gian thần nhà đều bị tịch thu, tương đương bạch ngân có ngàn vạn chi cự, có thể thiên hạ vẫn như cũ có nhiều như vậy nạn dân lưu dân không có tiền trấn an, chúng ta những người làm quan này thiếu đồng cũng y nguyên không có khả năng phát lại bổ sung. Vì sao như vậy? Vì sao như vậy? Thiếu đồng chúng ta không tranh, qua không được năm cũng không chết được người, nhưng chúng ta muốn vì Đại Minh triều quốc sự tranh, vì thiên hạ bách tính tranh. Ở chỗ này vô dụng, tìm nội các đi, hỏi một chút các lão, còn có quản hay không Đại Minh xã tắc, có quản hay không hai kinh 13 tiết kiệm thiên hạ thương sinh." Lời nói này có lý có cứ, mấu chốt là đem náo thiếu đồng lập tức mang lên quốc gia đại nghĩa phía trên. Ở đây quan viên phần lớn là khổ ha ha nghèo khó chi quan, không ít người trong lòng còn mang theo một cỗ nhiệt huyết sục sôi, bị như vậy phồng lên động, lập tức hét to nói, "Huynh đài nói đúng, quốc tướng không quốc, dùng cái gì là nhà?" Tất cả mọi người đi viết tấu chương, viết xong cùng lên một loạt sơ, tham gia nội các ngồi không ăn bám. Dân sớ, thật sự là nhất hô bách đứng. Đại bộ phận quan viên hướng cửa kho bên ngoài chen chúc chạy đi, còn lại một chút tương đối tao nhã sợ phiền phức, chủ trừ một lát, cuối cùng cũng chịu không được đồng lộc chậm chạp khất nợ, đi theo hướng cửa kho đi ra ngoài. Liền ngay cả hộ bộ quan viên đều thấy dục dịch, bọn hắn không phải là không khổ thiếu đồng lâu vậy. "Đi, chúng ta cũng đi." Rốt cục đại bộ phận quan viên đều đi theo cùng nhau rời đi, còn thừa lại mấy cái chưa đi, lại là nhìn về hướng một mực ngồi có trong hồ sơ trước bàn, lặng lặng bất động thon gầy quan viên, biển vừa ngọn núi, ngươi không đi vạch tội một lần. Thon gầy quan viên lạnh lùng tốt, tham gia cũng vô dụng. Hộ bộ quan viên hắc cầm thành, đại danh đỉnh đỉnh biển giá bút, cũng có lùi bước thời điểm, chúng ta đi. Thon gầy quan viên nhìn cũng không nhìn đám người này hùng cụ cụ bóng lưng, ngồi ở trên không đung đưa rộng doanh trong kho, im lặng ngồi lâu, đứng dậy. Hắn chuẩn bị trở về nhà. Dù là cửa hải cuối năm lại khó qua, cũng muốn hiếu kính mẫu thân, chiếu cố mang thai thế tử. Về phần có một số việc, không ngại chờ thê tử sinh sản, đưa mẫu thân xuất kinh, lại đến vì đó. Nhưng vào lúc này, dưới chân của hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một vị khuôn mặt thánh khiết nữ tử đứng yên, đối với hắn đánh giá, sau đó gật đầu mỉm cười. Thon gầy quan viên mà người, trừng to mắt lại nhìn, đạo thân ảnh kia đã biến mất tại đầy trời trong gió tuyết, không thấy tung tích. Chương 1286 tiểu thiến chuyển thế bị che kín bản lịch. 1. Chương 1286 tiểu thiến chuyển thế bị che kín bản lịch. 1. Chương 1286 tiểu thiến chuyển thế bị che kín bản lịch. Chân cảnh kỳ hải thụy chân võ huyền nhạc. Lý Ngạn ngồi ngay ngắn kim đỉnh phía trên, khí tức hòa hợp hoàn mỹ, lại có cố đầy trời vùng địa cực, thông triệt hoàn vũ cảm giác. Đây không phải ảo giác, mà là hắn kim đan đại đạo tu vi càng ngày càng cao sâu, đồng thời bước vào thức thứ 8, thăm dò thế giới. Hội tụ sinh mệnh số liệu thể hiện. Bởi vậy Ngọc Tịnh phụ mệnh đi hướng kinh sư, mang theo ba cái vòng vàng tìm kiếm người thỉnh kinh, chứng kiến hết thảy, kỳ thật đều in vào trong Ngạn trong lòng. Ngọc Tịnh quan sát mục tiêu, kỳ thật cũng là Lý Ngạn cố ý chú ý làm mưu toàn cục, lần này thỉnh kinh không chỉ là đối với Tây Du một trận phúc khắc, càng quan hệ đến các mặt chi tiết, nhân tuyển cực kỳ trọng yếu. Phật môn thỉnh kinh Tam Tạng pháp sư, là Như Lai Phật tổ tọa hạ đệ tử chuyển thế, 10 thế tu hành thiện nhân, bây giờ thỉnh kinh nhân vật trọng yếu càng không phải là tùy tiện lựa chọn, phải có công đức che chở, càng phải cân nhắc đến linh tộc có khả năng tiếp nhận tương quan khí linh. Tỷ như quan sát mục tiêu, không chỉ là Trần Cảnh Kỳ, còn có vị này Bách Thảo Sảnh chủ cả ngày đọc qua Bách Thảo cương mục. Đồng dạng đạo lý, khảo sát Hải Thụy nguyên nhân, không gần như chỉ ở với hắn tự thân, còn liên quan lấy món kia cực kỳ tượng trưng dân sớ. Đang nghĩ ngợi chưa ra mắt nói thẳng thiên hạ đệ nhất sơ hai đạo linh quang từ phương xa bay tới, tứ phụ bên trong kim cương cùng thất tinh đi vào trước mặt, cung kính hành lễ, "Thánh quân." Lý Ngạn thấy chúng nó cùng nhau đến, liền biết tất nhiên là đại sự, bấm ngón tay tính toán, cảm thấy thiên giới bản đảo viên khí tức có biến, do hỏi, "Thế nhưng là bản đảo sinh dị?" Kim cương lộ ra khâm phục, hai tay nâng đỡ, dâng lên một viên tiên đảo, lấy tức giận giọng nói, Thánh Quân diệu tính, bàn đảo sắp vận hóa, muốn tìm trợ lực. Thất Tinh thì vội vàng giải thích nói, nó không biết Thánh Quân, cho nên truyền niệm tỉnh ta các loại Lý Ngạn đánh giá bàn đảo, khuôn mặt bình thản, quần tiên có tô tỉnh hiện ra. Kim Cương lắc đầu, cũng không khác cùng nhau, đây mới là đáng giá đoán giận địa phương, đơn giản sinh sự từ việc không đâu. Thất Tinh thở dài, sắp thực không phải thời cơ bản đảo là cả tòa bản đảo viên linh tính, nhưng không giống với bây giờ những này có thể tự nhiên hoạt động khí linh, nó còn không có chính thức ẩn hóa thành công, giống như là một cái bán thành phẩm, lọt vào vương mẫu áp chế, đồng thời cũng kiểm chế vương mẫu, song phương duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Đối với linh tộc mà nói, loại rằng con này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chỉ chờ tới lúc thủy tổ tô tỉnh, tam giới sẽ triệt để thiên hướng về bọn chúng, cho đến lúc đó, chúng tiên thần cho dù tô tỉnh, cũng vô pháp lật lên sóng gió, cho nên bọn chúng là hy vọng thiên đình bảo trì một đầm nước động. Nhưng bây giờ bản đảo kìm nén không được, lại để cho dẫn đầu đoàn hóa, còn muốn kéo lên bọn chúng cùng một chỗ, chúng linh tự nhiên mười phần không muốn. Lý Ngạn suy tính một lát, trong lòng nắm chắc, thần sắc trở nên nghiêm trọng, việc này liên lụy cực lớn, hơi không cẩn thận, sẽ sớm dẫn đến linh tộc cùng tiên thần xung đột chính diện. Kim Cương liên tục gật đầu, đúng vậy à. Tộc ta tại Thánh Quân dẫn đầu xuống, sắp hội tụ tứ phương linh chúng, phát triển không ngừng, chỉ đợi nhân giới nhất thống, tam giới còn có ai có thể ngăn cản. Nó đây rõ ràng là trêu chọc thị phi, phá hư đại cục, ta không đồng ý biện thủ, cổ vũ như thế bài phong. Thất Tinh lại không muốn trực tiếp từ chối, lần này nếu bản đảo có tâm tư, hay là tương trợ cho thỏa đáng, nếu có khó khăn chắc trở, cũng có thể chiếm cứ chủ động. Kim Cương cả giận nói, nhưng như thế đến một lần, chúng ta chẳng phải là bị nó hết thể lôi xuống nước. Nếu không phải Lý Ngạn ở trước mặt, hai vị này khẳng định lại phải cãi vã, lúc này cùng nhau nhất kiến, hiển nhiên là ai cũng không thuyết phục được ai, chờ đợi định đoạt. Lý Ngạn không có trực tiếp hạ quyết định, hỏi ngược lại, hiện nay còn lưu tại đâu xuất cung nội chúng linh, đều là không tranh quyền thế, không muốn chém giết, lần này như nhập bản đảo biên, là muốn thánh cảnh bên trong tộc linh trở về, ai muốn gánh trách nhiệm này? Kim Cương hừ một tiếng, bực này việc khó, ta xử lý không được. Thất Tinh cũng trầm mặc. Từ khi Lý Ngạn phái ra Ngọc Tịnh, lựa chọn người thỉnh kinh, đến thánh cảnh lấy tiên thu chi pháp, vang dền thiên hạ, là chúng linh mưu phúc chỉ, thiên giới nguyên bản còn tại ngắm nhìn linh tộc liền một nhóm dưới mặt đất giới. Năm đó 9981 nạn, bao nhiêu thần Phật thăm dự, thiên đỉnh cùng linh sơn thậm chí mấy lần đều xuất hiện, to như vậy trận thế, bây giờ linh tộc cũng nghĩ đường đường chính chính quật khởi, càng là hy vọng tham dự trong đó, cùng cử hành hội lớn. Nếu bên giới đều xuống, thì càng không có khả năng nguyện ý trở về, bởi vậy Thất Tinh dù là nguyện ý trợ giúp bản đảo, cũng là không chịu thò đầu ra. Có xét thế này, Lý Ngạn thu hồi bản đảo, cho ra giải quyết chi pháp, cưỡng bức phía dưới, sợ tăng thêm phong ba, chẳng mượn từ lần này chuyển pháp, thuận thế vì đó, ta đã có so đo, các ngươi hồi thiên giới trả lời chắc chắn bản đảo, để nó an tâm chớ đổi. Kim Cương cùng Thất Tinh đoán không ra như thế nào thuận thế vì đó, nhưng đối với vị này sớm đã tin phục, cùng nhau hành lễ, là hai vị phụ nữ lui ra sau, một đạo thanh lanh âm khí tùy theo hiện hiện. Lý Ngạn đưa tay vẫy vẫy, đến. Tiểu Thiến hiện thân hành lễ, tiên sinh. Từ khi khai đàn giảng pháp sau, vị này xưng hô lại phát sinh biến hóa. Lý Ngạn ngược lại là ưa thích xưng hô thế này, đối với Tiểu Thiến chịu lưu tại Mại Hà tiểu bên trên tu hành thái độ càng là có chút tán thưởng, tu hành gặp được vấn đề khó khăn. Chương 1286 Tiểu Thiến chuyển thế bị che kín bản lịch. 2. Chương 1286 Tiểu Thiến chuyển thế bị che kín bản lịch. 2. Tiểu Thiến khuôn mặt trầm tĩnh, lấy kiên định giọng nói, "Vị tiên chi đạo, không phải ta mong muốn, ta muốn chuyển thế trùng tu." Lý Ngạn cũng không kinh ngạc, lấy ngươi trước mắt lịch luyện, trở thành quỷ tiên cố nhiên là ổn thỏa chi pháp, nhưng cũng là thành tựu thấp nhất một con đường, nếu như chuyển thế trùng tu thì có được vô hạn khả năng, nhưng như thế nào hóa giải mê trong thai, ta cũng không có vạn toàn nắm chắc. Tiểu Thiến cong xuống, như kiếp sau trầm luân, mong rằng tiên sinh xuất thủ, dẫn ta trở lại tòa hạ. Lý Ngạn ngưng nhìn nàng, chậm rãi gật đầu, tốt. Đến này hứa một lời, Tiểu Thiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại lần nữa bái một cái, hốc mắt đỏ lên, tiên sinh bảo trọng. Nếu không có vị này, nàng đến nay vẫn là cô hồn dã quỷ, nói không chừng đều hồn phi phách tán, bây giờ lại có thể thu được tân sinh, đầy cõi lòng cảm kích đồng thời, sinh ra nồng đậm không bỏ chi tình. Lý Ngạn đồng dạng quan tâm cái này thế này làm bạn dài nhất tiểu nữ quỷ, ôn hòa nói, không cần sầu não, lúc này tách rời, là vì ngày sau tốt hơn gặp nhau, ta tin tưởng ngươi có thể tìm hiểu luân hồi chi mê, một lần nữa gặp nhau, nghệ có công đức phúc duyên tại thân, cũng làm đầu thai vào gia đình tốt, không cần ủy khuất chính mình. Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, ta chuẩn bị dấn thân vào hoàng gia. Lý Ngạn nhíu mày, dấn thân vào hoàng gia, tự nhiên không phải muốn làm cái tiêu giao hoàng tử, mà là có vấn đỉnh cửu ngũ chi ý làm hoàng đế đối với người bình thường tới nói. Đúng là tôn sùng không gì sánh được, nhưng đối với một vị có hy vọng trưởng sinh cựu thị tiên nhân đến nói, lại không tính là chuyện tốt lành gì, ngược lại là nhân quả dây dưa, can thiệp tu hành thị phi. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng phủ định, chờ đợi vị này Thường An công chúa cho ra lý do. Tiểu Thiến giải thích nói, năm đó ta bị Long Bà mê hoặc, gián tiếp hại chết thái tử, hối hận không thôi, bây giờ huynh trưởng đã đầu thai chuyển thế, hắn không muốn lại vào hoàng tộc, chỉ muốn nhàn vân giá hạ, thản nhiên cả đời, nhưng đại minh quốc lực nhật bên dưới, như quốc tướng không quốc, nói gì thản nhiên. Lời ấy không phải không có lý. Lý Ngạn hỏi lại, nhưng dụ vương cùng Cảnh Vương như kế thừa lại bảo là đại minh thiên tử, quốc gia như thế nào? Tiểu Thiến cho ra đánh giá, Cảnh Vương cố chấp, dụ vương nhu nhược, đều là không phải minh quân chi tuyển, người sau có lẽ có năng thần phụ tá, còn có thể làm một vị đình giữ cái đã có chi quân, nhưng muốn vì bây giờ thủng trăm ngàn lỗ đại minh triều kéo dài tính mạng, khẳng định khó mà làm được. Lý Ngạn âm thầm gật đầu, cho nên ngươi nguyện ý gánh vác lên phần này trọng trách, chân chính giải quyết xong kiếp trước nhân quả, đầu thai nhà nào nghĩ kia? Tiểu Thiến hiển nhiên làm ưu định sâu động, đã sớm suy nghĩ kỹ càng, trưởng ấu tốt đi, dù vương làm trưởng, càng thiện ở ngưng tụ thần dân chi tâm, giảm bất phong ba, ta nguyện vì con hắn, hắn chắc phi Lý thị đã có mang thai, nguyên do đẻ non, ta nay bổ nó tiên tiên không đủ, là chuyển thế chi thân. Lý Ngạn thưởng thức tại Tiểu Thiến đảm đương, lại cảm thấy thế sự coi là thật kỳ diệu. Cái này không chỉ có là hàng bối phận, một khi chuyển thế là dụ vương chi tử, tương lai kế thừa đại bảo, đây chẳng phải là vạn lịch. Đương nhiên, trong lịch sử Minh Thần Tông Chu Dực Quân cũng không phải hiện tại lúc này xuất thân, Tiểu Thiến như lúc này đầu thai, là đem lúc đầu vạn lịch bao trùm. Đối với cái này Lý Ngạn cũng không có ý kiến, chỉ là cân nhắc cho tới bây giờ thế cục, nghiêm mặt nói, mê trong thai là một khó, hoàng tộc đấu tranh kịch liệt, càng có chết yểu nguy hiểm, ngươi cần sớm làm an bài. Thế này nghiêm đảng rơi đài, so với trong lịch sử sớm được nhiều, cảnh vương cùng dụ vương đoạt đích chi tranh, cũng không có mãnh liệt như vậy, thậm chí có một đoạn thời gian, dụ vương còn muốn lôi kéo Nghiêm Tùng, chính vì hắn cũng không so cảnh vương chiếm ưu. Hai cái này đều là con thứ, đồng niên xuất thân, vẹn vẹn chênh lệch 2 tháng, cũng đều không được đến ra tinh tỉnh thường của cha huynh đệ, tương đối mấu chốt một vòng, nhưng thật ra là đời thứ 3. Tại trong hoàng tộc, thường thường là cái bằng tử quý, nhưng có chút thời kỳ đặc thủ, cha cũng bằng tử quý, ai có dòng dõi, lại kiến khang trưởng thành, có thể làm hoàng tộc người thừa kế, liền chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cảnh vương chính là điển hình, hắn sinh một nhi tử, thế nhưng là cả ngày trên giường, còn vào cung cho gia tính ông qua, cái gọi là cách đời thân, gia tính bởi vì tiền tín nhị long không gặp vỡ, đối đãi nhi tử 10 phần đạm mạc, đối với cháu trai ngược lại là có chút sủng ái. Trái lại dụ vương từ khi chết yểu một đứa con trai sau, liền tựa như chịu đả kích, đến nay một vị chính phi, hai vị chất phi, còn có một đám thị thiếp, đều không còn có sinh ra nhi tử, mang thai cũng là có nhiều đẻ non, không thể không khiến gia tính lo lắng, mạch này có thể hay không tuyệt tự. Nếu như lúc này, tiểu thiến chuyển thế là dụ vương chi tử, khẳng định sẽ trở thành cảnh vương một đảng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thật muốn hạ độc thủ, cũng không thể không đề phòng. Tiểu Thiến thật đúng là không có suy tính được như thế cẩn thận, liên quan đến tam giới vận mệnh cảnh tượng hoành tráng thấy cũng nhiều, tiểu gì cũng sẽ thường thường xem nhẹ dưới chân phong hiểm, sợ hai nói đa tạ tiên sinh đề điểm, ta khi an bài thật kỹ. Lý Ngạn suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu chỉ là dấn thân vào tại gia đình bình thường, ta sẽ không can thiệp, nhưng trung thổ đại minh, cửu ngũ chí tôn, quan hệ đến nhân giới yên ổn, ngươi đã có như thế trách nhiệm đảm đương, lần này liền giúp ngươi một tay. Nói đi, năm ngón tay mở ra, một viên tiên khí huyền chuyển bản đảo bay ra, rơi xuống tới. Tiểu Thiến hai tay tiếp nhận, liền nghe vị tiên sinh này nói phàm là thiên tử giáng thế, đều có dị tượng tùy theo, chỉ là có nhiều hậu nhân địa đặt, người đến bản đảo hộ thể, lại có như ý tùy thân, khi cao quý không tản nổi, danh xứng với thực. Chương 1287 mua xong quan tài Hải Thụy, 1, chương 1287 mua xong quan tài Hải Thụy, 1, chương 1287 mua xong quan tài Hải Thụy còn chưa có người bóc hoàng bằng a. Càn Thanh cung bên trong, gia tính chậm rãi dạ bước, mở miệng hỏi. Vị này đại minh thiên tử bộ pháp rất chậm, dưới chân rất trầm ổn, ngựa khí tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng lục bình trong lòng đột nhiên căng lên. Quân thần hai người cùng nhau lớn lên, há có thể không biết đối phương từ nhỏ tâm nhãn liền nặng, cũng có thể nhất dấu ở tâm tư, ngồi ngay ngắn thái cực bắt quái giường, mây trôi nước chảy, mới là vốn có tư thái, chưa từng có qua như vậy lo nghĩ thời điểm. Có thể thấy được đối với siêu độ nghiệt khổ thăng thiên kỳ nhân dị sĩ, gia tính là cỡ nào bức thiết. Hết lần này tới lần khác lục bình không có cách nào cho đối phương yêu cầu đáp án, chỉ có thể thấp giọng nói, chỉ có đục nước béo cò hạng người, tạm không có thực học chi sĩ gia tính thản nhiên nói, chỉ sợ không phải tạm thời, pháp này là khó, đang cùng nhau cũng chỉ là qua loa cho xong, bọn này đạo sĩ đến triều đình cung phụng, lại không nghĩ tới hồi báo, thật là làm chấm thất vọng. Xung đạo thiên tử, hay là lần đầu đối với đạo môn đệ tử làm ra bất mãn như vậy chỉ trích, dù là chúng quanh nội thị đã lui, lục bình cũng sắc mặt lập tức biến, chặn lại nói, thần nguyện vì bệ hạ phân ưu. Gia tính trầm mặt một lát, nhẹ nhàng thở dài, như quần thần đều có thể như ngươi như vậy, chấm liền gối cao không lo, đáng tiếc tiên hạ chỉ có một vị lục thái bảo, chấm bên người cũng chỉ có một vị lục văn phu. A lục bình nghe được kích động trong lòng, từ xưa quân thần ngờ vực vô căn cứ, càng là quyền thế nặng thần tử càng là không có kết cục tốt, như hắn như vậy cùng thiên tử mấy chục năm tình nghĩa, có thể nói khó được đến cực điểm, tự nhiên muốn xông pha khói lửa, lấy báo quân ân. Chính quyết định, đào ba thước đất cũng muốn đem cái kia có thể siêu độ nghiệt khổ vong hồn người tìm ra, gia tính cũng đã dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía hướng tây nam, đột nhiên hỏi, gần đây dụ vương phủ có thể có sự tình. Cái này nhảy vọt thực sự quá lớn, lục bình tiên là giật mình, may mà cẩm y liễu vệ giám sát bách quan, liên hoàng thân quốc thích cũng muốn tiếp cận, hai vị vương gia cùng tồn tại hàng này, suy tư một chút đáp nói dụ vương hết thảy mạnh khỏe. Gia tính hỏi, có thể có dòng dõi hy vọng. Lục bình biết gia tính đối với đời thứ ba mong đợi, cho nên phương diện này tự nhiên là nhìn chằm chằm, chắc phi Lý thị có thai, thân thể suy yếu, ngay tại dưỡng thai, tạm chưa lộ ra gia tính lông mày giơ lên, chắc phi. Ra sao xuất thân? Lục bình nói, xuất thân bần hàn, phụ thân là thợ hồ, tuổi nhỏ nhập phủ, đến vương gia sủng hạnh gia tính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vì phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền, minh triều hoàng tộc từ trước đến nay không cùng quyền quý hiển hách thông hôn, từ trước hoàng hậu, phi tử, cơ bản đều là tiểu hộ nhân gia xuất thân, vị này chắc phi chỉ là càng hèn một chút, ngược lại không là thường. Nhưng có thể bởi vậy về mặt thân phận vị, trừ tướng mạo xuất chúng bên ngoài, thông minh thủ đoạn là khẳng định thiếu không được, có thể mê hoặc dụ vương, thường thường ngủ lại trong phòng, mới có mang thai cơ hội. Gia tính hỏi thăm, chủ yếu cũng là nghĩ đến ngày xưa Tào Đoàn Phi, trong ánh mắt lại không hoài niệm, duy thừa tính toán. Vị kia nữ nhi yêu cầu, là muốn truy cứu hại mẹ hắn Phương hoàng hậu tội ác, hết lần này tới lần khác Phương hoàng hậu khi chết, gia tính vì đem nó phụ lễ thái miếu, còn cùng thần tử sinh ra khác nhau, hiện tại lập tức đổi ý, quá tổn hại cùng mặt mũi. Bởi vậy vị này thiên tử vừa chuyển động ý nghĩ, thanh âm trầm lãnh hạ lệnh, liên quan đến hoàng tử an nguy, muốn bao nhiêu phái ít nhân thủ, đừng để Cảnh Vương bên kia làm ra chút không thể vãn hồi sự tình đến dụ vương cùng Cảnh Vương chi tranh, triều chính trên dưới đều nắm chắc, nhưng phần này chỉ trích xuất từ hoàng đế miệng, có thể quá nghiêm trọng. Lục Bình chặn lại nói, xin mời bệ hạ yên tâm, thần quyết không cho phép cấp độ kia ác cử phát sinh ở hoàng tử trên thân. Vậy sẽ là một đứa bé hiếu thuận đi. Gia Tĩnh tự nhủ lẩm bẩm một câu, khoát tay áo, đi thôi. Lục Bình chậm rãi lui ra. Đợi đến ra Càn Thanh Cung, vị này cẩm y liễu vệ trưởng sự mày nhăn lại, lại tốt sinh kỳ quái. Lúc trước hắn hẳn là ám chỉ rõ ràng, chắc phi Lý thị cái này một thai cũng không ổn, dựa theo y sư lời nói không giữ được khả năng cực cao, dù vương cũng không có lộ ra, vì sao bệ hạ lo lắng như vậy? Chẳng lẽ nói bệ hạ thân thể? Lục Bình đội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ, bệ hạ tuổi xuân đang độ, tuyệt sẽ không như vậy, quan tâm cũng chỉ là hoàng tử an toàn mà thôi. Bất quá có một chút là khẳng định, bệ hạ đối với hai vị vương gia thái độ khuynh hướng, có thể xác định xuống, trưởng ấu vốn là có thứ tự, Cảnh Vương lại không bị bệ hạ chào đón, nói thẳng ra ám hại huynh trưởng dòng dõi lời nói đến, nơi nào còn có thượng vị hy vọng. An định tâm thần, trở lại cẩm y liễu vệ nha môn, Lục Bình đưa tới thập tam thái bảo bên trong làm việc nhất trầm ổn chú trọng, phân phó, dù vương phủ cùng Cảnh Vương phủ nhân thủ nhiều hơn tăng số người, lại an bài chút người hầu đi bảo hộ có thai dụ vương chắc phi Lý thị, nhất định phải chăm sóc tốt, trong bụng hài nhi quyết không thể để tặc tử ra hại. Chu Trọng trong lòng đồng dạng kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi thăm nguyên nhân, nhưng nghĩ tới chiếu ngục nội tình huống, có chút khó khăn, đô đốc, gần đây chiếu ngục nội còn giam giữ náo đồng thần tử, bách quan rất có phê bình kín đáo, nhân thủ sợ không đủ. Lục Bình lúc này mới nhớ tới, còn có món kia thiếu đồng sự kiện, phiền não ấn mi tâm, chuyện này còn chưa yên tĩnh à. An tiết thiếu đồng, bộc phát một trận phong ba to lớn. Chương 1287 mua xong quan tài Hải Thụy, 2, chương 1287 mua xong quan tài Hải Thụy, 2, mấy trăm tên quan viên cùng nhau lên sách, dâng sớ như hoa tuyết giống như bay vào trong cung, vạch tội nội các lục bộ, có chút ngôn từ kịch liệt, đem các lão cùng lục bộ đường quan mắng mấy lần. Nếu như đơn thuần tham tấu chửi rủa ngược lại cũng thôi, ai còn không có trải qua một lần này đâu, mấu chốt là nội các duy nhất các lão lã bản là cái không nhịn được sự tình, Hồ Tông Hiến trước đây bác thành ý, lại phụ mệnh đi kế trấn, tuần sát tiền tuyến. Không có thể trấn trụ tràng diện trọng thần, lúc đầu một trận có thể trấn áp phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng suýt nữa biến thành quần đầu, tức giận trung hạ tầng quan viên xông vào lục bộ, đường quan đều có thụ thương, cẩm y liễu vệ cũng không thể không ra mặt. Lục Bình đối với những này lấy không được động lộc quan viên là ôm lấy lòng đồng tình, nhưng mắt thấy thời gian qua đi 40 năm trái thuận cửa sự kiện có lần nữa tái diễn nguy cơ, chỉ có thể bắt người giam giữ. Gia Tĩnh đối với cái này không chút nào để ý, đối với chuyện như thế này lại khôi phục lại trước kia vô vi mà trị trạng thái, tự nhiên mà vậy, quần thần đầu mâu nhất chuyển, bắt đầu thống mạ cẩm y liễu vệ. Ngày xưa thủ phụ Nghiêm Tung là gian định, vạn ác chi nguyên, hiện tại đến phiên Lục Bình vị thái tử này thái bảo, đại đô đốc. Lục Bình lại lần nữa lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ vãi ra, trầm giọng nói, điều nhân thủ trở về, những quan viên kia không vẫy bùng nổi sóng to gió lớn, hết thể lấy hoàng tử làm trọng. Chu Trọng nghĩ đến Hồ Tông Hiến không tại kinh sư, những cái kia nổi danh đau đầu lại đều có giám thị, hết thể đều nắm trong tay, lĩnh mệnh nói là, lần này đi Nam Kinh, A Mẫu nhất lộ bảo trọng. Kinh sư mã đầu, lít nha lít nhít tuyển rừng sắt ở nơi cập bến bên trên, tạo công tử trên xuống dưới, bận rộn không thôi. Hải Thụy ở vào trong đó, không chút nào thu hút, đang cùng một vị lao phụ cùng một vị ôm hải tử phụ nhân cáo biệt. Lần này sao vội vàng như vậy? Hải Mẫu nhìn xem đứa con trai này, trong mắt lưới lấy một tầng tơ máu, trên mặt gầy đến xương gò má bại lộ, đau lòng méo méo lông mày. Ngươi từ khi Đại Hưng huyện sau khi trở về, liền giàu dị không vui, có việc không cần dáng chống đỡ, minh bạch chưa? Hải Thụy mím môi một cái, lên tiếng, Hải Nhi, minh bạch. Ngày đó, hắn không có đi theo bách quan dân thư, nhưng cuối cùng bởi vì Hải Bút giá trực danh, bị thủ trưởng đề phòng, sợ hắn dẫn đầu nháo sự, cố ý phái cái việc phải làm rời xuất kinh. Tại trong trời tuyết lớn sông gió bốc lên lạnh, tiến đến Đại Hưng huyện cứu trợ thiên hai. Đại Hưng huyện cũng không xa, lệ thuộc Thuận Thiên phủ, rời kinh thành cũng liền 50-60 dặm. Có thể hết lần này tới lần khác cái này có thể xưng dưới chân tiên tử địa phương, nhưng cũng kinh lịch lấy nhân gian thảm họa. Trên đường đi khắp nơi có thể thấy được ngã lăn thi thể, triều đình cứu trợ thiên thai quan thai tới chậm, đến trễ dù là lều cháo dự tốt, còn sống bách tính đều không có khí lực cấp đi xếp hàng, mà là khắp nơi nằm tại trong đống tuyết, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Kết quả là, bọn nha dịch làm việc căn bản không phải phái cháo, biến thành từ trên xe kéo xuống chiếu tre, đem bách tính thi thể một bộ hướng bên trong hỏa, cuối cùng đều không có chiếu giả bộ, thừa dịp đông hàn không dễ dàng sinh dịch, hướng trong đống tuyết ném. Hải Thụy đến nay ngồi tưởng lại, đều là đầy giấy buồn bã, Đại Hưng huyện còn căn bản không phải quan trung động đất gặp tai họa, đều thảm đến tình trạng như thế, cái kia mấy tỉnh Hứa Đa Châu huyện lại đến mức nào? Từ nơi đó sau khi trở về, vị này nho nhỏ hộ bộ chủ sự, ý niệm trong lòng liền càng phát ra kiên định. Quan ti nói kẻ nhẹ, khó mà làm đến quá nhiều, nhưng có thể làm sự tình, nhất định phải làm đến. Duy chỉ có xin lỗi, là người nhà a. Nhi tử lại bồi bồi A Mâu nói đến đây câu nói lúc, Hải Thụy cổ học lập tức cứng đờ ra đó, mang theo hành lễ, huyện Hải Mẫu tiến vào quan thuyền. Hải Mẫu lơ đễnh, ngược lại là chủ động rộng lên nhi tử tâm, người làm quan, vận tới vận lui, đều là chuyện thường, cái này Bắc Địa lao thân sát thực đợi không quen, sớm một bước về phương Nam, lại có trông nom, ngươi làm gì làm này tư thái. Hải Thụy từng có ân tại một vị họ Tề Tào Công, cái kia Tào Công cực nặng nghĩa khí, vào La giáo vi đệ tử, lần này vô bộ ngực cam đoan sẽ đối với Hải Thị gia quyến nhiều hơn chiếu cố, mới lựa chọn đi đường thủy. Quyết định này cũng không biết sẽ hay không liên lụy đối phương, Hải Thụy sinh ra lo lắng, hốc mắt hơi đỏ lên, lặp lại một lần, A Mẫu nói chính là, lần này đi một đường trân trọng, ngàn vạn phải bảo trọng tốt chính mình thân thể. Hải Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nói, Nhữ Hiền, nghệ chẳng lẽ có việc giấu giếm A Mẫu? Hải Thụy lắc đầu, nhìn về phía thê tử cùng nó trong ngực Hải Tử. Đó là cái nữ hoa hoa, Hải Mẫu rất không cao hứng, cảm thấy không có truyền thừa Hải Thị hương hỏa, nhưng Hải Thụy trong lòng hay là vui vẻ, cầm tay của vợ, ngươi là hiền đức người, phụ dưỡng bà là hiếu thuận, vì ta dưỡng dục nhi nữ cũng là đại hiếu. Trong nhà xin nhờ Hải Thê cầm ngực ở tay của trợ phu, ôn nhu nói, trong nhà có ta, quan nhân tại trong kinh nhất định phải bảo trọng, ta cùng bà mẹ chờ lấy cùng ngươi sớm đoàn tụ.
Tốt, tốt.
A Mẫu, nhi tử đi. Hải Thụy lại muốn sờ vừa sờ con của mình, nhưng lại cưỡng ép đè nén xuống, đến mẫu thân trước mặt quỳ xuống, tại trên bong thuyền dập đầu ba cái, đứng lên sau lập tức đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn nhi tử bóng lưng, Hải Mẫu trong mắt cấp tốc trồi lên một trận bất an, kêu gọi nói Nhữ Hiền. Nhữ Hiền. Bên ngoài đã không có Hải Thụy đáp lại. Vị này cũng không còn cách nào tận hiếu hiếu tử, cũng không quay đầu lại rời đi bến tàu, thẳng đến một gian việc tang lễ cửa hàng trước cửa dừng lại, dò xét một lát sau đi vào, lấy ra bên hông khô quắt túi tiền đưa tới, ta muốn mua một chiếc quan tài. Chương 1288 nói thẳng thiên hạ đệ nhất sự tình, lấy chính quân đạo minh thần trước, cầu vạn thế trị an. Một, chương 1288 nói thẳng thiên hạ đệ nhất sự tình, lấy chính quân đạo minh thần trước, cầu vạn thế trị an. Một, chương 1288 nói thẳng thiên hạ đệ nhất sự tình, lấy chính quân đạo minh thần trước, cầu vạn thế trị an. Nhất định phải là thế tử. Nhất định phải là thế tử a. Trong vương phủ, dù vương đi qua đi lại, thì thào nói nhỏ, gầy gò tiểu tụy trên mặt lại không ngày xưa trình tĩnh cùng nhân nghĩa, tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ. Không nói đến nhị long không gặp bữa, từ nhỏ đã không tình thương của cha có thể nói, vị kia xa xôi phụ hoàng đối đại hắn cùng cảnh vương, giữa những năm này vẫn luôn là công bằng, nhìn như đối xử như nhau, kỳ thật chính là thiên vị nhỏ, đến mức triều chính trên dưới không ít người đều sinh ra dị tâm đến, cho là hắn khó mà kế thừa đại bảo. Dù vương lúc đầu cũng lo sợ bất an, thẳng đến trong vương phủ dạy học cao cùng một câu bừng tỉnh người trong động, phụ hoàng là nặng đích thứ tôn ti, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không bước bỏ dài lập ấu, mấu chốt còn tại ở dòng dõi. Thông qua nhi tử tranh hoàng vị, nghe liền rất thật đáng buồn, mà chân chính rơi xuống loại tình trạng này, trong đó tư vị càng là không đủ là ngoại nhân nói cũng, hết lần này tới lần khác hắn chính là bất tranh khí, càng là khẩn trương, càng là không sinh ra đến, thẳng đến Lý Phi có thai. Hoài thai 10 tháng gian khổ khó khăn chắc trở từ không cần phải nói, nghĩ đến thai y có lời, cái này một thai lúc đầu khó đảm bảo, dù vương càng là sợ sệt tại sinh nở lúc khó sinh, bên trong Lý Phi thân thể tại qua quỷ môn quan, hắn thì là trên tinh thần qua quỷ môn quan.
Hoa,
khi trong phòng truyền ra hải tử to rõ tiếng khóc nỉ nó lúc, tinh thần hoảng hốt dụ vương đều ngây dại, cho nên tại bà đỡ trước mặt chúc mừng âm thanh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ đứt quãng nghe được nửa câu sau. Thế tử toàn thân doanh ánh sáng, ôm như ý, dáng thế đâu? Dụ vương như ở trong mộng mới tỉnh, lại hỏi thăm một lần, xác định phía sau sát thốt nhiên kỳ biến, lệ hát nói, ai dám nhiều lời nửa câu, trượng đánh chết. Vui vẻ bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, bà đỡ câm như hến, tỷ nữ nơm nớp lo sợ, nhưng không có phát hiện dụ vương trong ánh mắt vẻ mừng như điên. Thân là hoàng thất tử đệ, hắn đương nhiên biết rõ, sinh ra dị tượng đại biểu cho cái gì, đồng thời vì đó tin tưởng không nghi ngờ. Hai tử này xuất sinh, xác thực sẽ mang đến chí tôn chi khí, từ khi Trang Kính thái tử sau khi chết, hắn vị này sớm nên thuận vị kế thừa hoàng tử, rốt cục muốn chính vị đông cung. Về phần Tuyên Dương, căn bản không cần sốt ruột, một mực cẩn thận chặt chẽ dụ vương, đối với cẩm y liễu vệ giám sát sớm có cảm giác, không cần người bên cạnh Tuyên Dương, tự nhiên có người đem lần này điểm lành tấu lên trên. Xác thực, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, nghe được cẩm y liễu vệ bên kia bẩm báo tới tin tức xác thật, Càn Thành cung uống thuốc tùy tùng Lã Phương liền đến ra tĩnh sau lưng, mừng khắp khởi bẩm báo, chúc mừng chủ tử vạn thế gia, dụ vương gia mừng đến thế tử. Gia tính không ngạc nhiên chút nào, tốt. Lã Phương hiếm thấy đoán không ra vị chủ nhân này ý đồ, lại nhất định phải bẩm báo, thế tử sinh ra dị tượng, hình như có bản đảo như ý, cùng nhau hàng chi gia tính ánh mắt lấp lóe, dụ vương có gì ngôn ngữ? Lã Phương nói, điện hạ kính cẩn, mệnh lệnh rõ ràng không thể loạn truyền. Gia tính lúc này mới hài lòng, ánh mắt lại phức tạp đứng lên. Trời sinh dị tượng, cao quý không tàn nổi. Xem ra không ngoài sở liệu, hắn bị tiên nữ nhi phía sau, quả nhiên có tiên thần tướng trợ, thậm chí chính mình Dạ Du địa phủ, đều là một loại cảnh cáo, hoặc là một loại giao dịch. Đương nhiên, đến cùng là cảnh cáo hay là giao dịch, liền muốn nhìn mình lựa chọn. Gia tính làm ra quyết định, cáo chi dụ vương, chấm muốn nhập vương phủ, nhìn một chút tốt hoàng tôn. Thánh gia đến. Vương phủ trước, dụ vương một nhà cung kính đứng, cầm đầu dụ vương sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, lộ ra tinh thần mười phần, thậm chí không nửa người tiến lên, muốn đỡ gia tính từ trên đế liễn đi xuống. Đây là Lã Phương làm sự tình, nhưng làm nhi tử tận hiếu cũng có thể, nhưng mà gia tính lại ghi nhớ lấy 10 năm đại nạn, ai cũng không cần đỡ, đi lại ra vẻ nhẹ nhàng đi xuống dưới, tôn nhi đâu, nhanh để chấm nhìn xem. Dụ vương trong lòng bị chua, đội vàng dẫn vương phủ trên dưới cho ra tính đại lễ thăm viếng sau, lại để cho ôm hải tử Lý Phi tiến lên. Cái này sinh ra tới liền có cải biến chiều cục đi hướng chi lực tiểu thế tử, trước mắt còn nhìn không ra cái gì đẹp xấu, nguyên bản chính ngủ say lấy, hoàn toàn đúng lúc này bị đánh thức, vụ sáng liếc trong mắt, nhìn qua người phía trước, không khóc không náo, thế mà còn nở nụ cười. Nụ cười này như là mưa thuận gió hòa, để ra tính trái tim băng lãnh kia đều trở nên mềm mại đứng lên, trên mặt lộ ra hiếm thấy hiền lành dáng tươi cười, vươn ra hai tay, đến, để hoàng gia ra ôm một cái. Dụ vương cười cười, đương nhiên không có khả năng nói cho vị này ngậm kẹo đùa cháu phụ hoàng, hài tử cực kỳ lấy vui, chỉ cần tỉnh, gặp ai cũng vui cười. Lã Phương thì đem hài tử cẩn thận từng ly từng tí nâng cho gia tĩnh càng thêm coi chừng ôm, động tác lạnh nhạt cứng ngắc, đứa bé kia cũng không thấy đến không thoải mái, vẫn cười, còn duỗi ra tay nhỏ, hướng ra ngoài lắc lắc. Chân hoàng tôn, khẳng định lại hiếu thuận lại hiểu chuyện. Gia Tĩnh chắc chắn địa đạo, nhìn về phía Dụ Vương, tên của hải tử, chấm đã nghĩ kỹ La Phương biết cơ, từ trong tay áo móc ra ngự giấy, phụ cho Dụ Vương, vương gia xin mời xem qua. Dụ Vương thật là có chút thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận giấy vàng, mở ra sau khi cung kính thì thầm, Chu Dực Quân. Chu Dực Quân, tên rất hay. Gia Tĩnh mỉm cười, cái tên này là chúng tôi diễn âm dương ngũ hành, tiên thiên toán thuật bắt được, cao quý không tả nổi, phúc khí vô biên. Dụ Vương cũng hỉ, không nói đến thế tử, liền xem như hoàng tử, cũng khó có trịnh trọng như vậy đặt tên, có thể thấy được phụ hoàng lưu ái. Hắn thậm chí ẩn ẩn có chút ghen ghét hài tử này, đạt được chính mình chưa từng lấy được tình thương của cha, nhưng nghĩ đến địa vị của mình tịch này vững chắc, đã là cao hứng không được. Gia Tĩnh lại nhìn phía Lý Phi, ngươi có công, chấm muốn thưởng ngươi. Lý Phi đã sớm chuẩn bị, đầy cõi lòng chân thành, đây đều là liệt tổ liệt tông chi đức, là phụ hoàng kính trời yêu dân đức báo, là vương gia trí thuần trí hiếu phúc phận, nhi thần thiếp nào dám nói công. Gia Tĩnh khẽ bước cằm, có công chính là có công, chấm cũng không thưởng ngươi khác, nghe nhà mẹ đẻ xuất thân bần hàn, chấm liền cho phụ thân ngươi phong cái bá tước đi. Lý Phi đối với chuyện này là tuyệt đối không nghĩ tới, thật ngây ngẩn cả người. Dụ Vương phản ứng cũng nhanh, sát bên nàng quỳ xuống, nhi thần thay mặt Lý Phi một môn khấu tạ phụ hoàng thiên ân. Lý Phi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đi theo phụ phục xuống dưới, nước mắt ràng rụa, khấu tạ phụ hoàng thiên ân. Khấu tạ phụ hoàng thiên ân. Gia Tĩnh nói chuyện tốt thôi, đừng khóc, năm nay Giang Chiết Cơ lụa nhiều, cho Giang Nam chức tạo cục chuyển chỉ, lại thưởng 100,000 tất cho Lý Phi trong nhà. Ban thưởng này vừa ra, bốn bể không biết bao nhiêu trong lòng người giật mình. Giang Nam chức tạo cục vừa mới đi vào quỹ đạo, chỗ sản xuất tơ lụa muốn cung cấp Tây Dương thương nhân, lấy mạo xương quốc khố, kết hợp với năm trước không phát ra được thiếu đồng, dẫn đến quan viên gây chuyện thảm họa, phần này ban ân liền càng để cho người ta nóng mắt, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thợ hồ phong tước, không chỉ có vinh quang, càng có hơn to lớn lợi ích thực tế. Chương 1288 nói thẳng thiên hạ đệ nhất sự tình, lấy chính quân đạo minh thần trước, cầu vạn thế trị an. 2. Chương 1288 nói thẳng thiên hạ đệ nhất sự tình, lấy chính quân đạo minh thần trước, cầu vạn thế trị an. 2. Lý Phi liên tục tạ ơn, trong lòng đối với cái này cho mình toàn tộc trên dưới mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa hải tử, càng là yêu thích đến cực hạn. Dụ Vương cũng giống như thế, mắt lom lom nhìn. Nhưng mà Gia Tĩnh cũng không có đem hải tử trả lại trở về ý tứ, nhẹ nhàng lung lay, đột nhiên nói, tùy thân bản đảo như ý ở nơi nào? Đưa cho chấm nhìn một cái. Dụ Vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ngoài miệng lắp ba lắp bắp, "Cha, phụ hoàng." Nhi thần không biết như ý Gia Tĩnh ánh mắt lập tức đâm tới, "Làm sao? Không nỡ, sợ sẽ chấm lấy đi." Dụ Vương một trái tim từ trên trời rơi tới địa ngục. Toàn thân phát lạnh, suýt nữa tê liệt ngã xuống xuống dưới, ngược lại là Lý Phi cái khó lo cái khôn, bẩm báo bệ hạ, thế tử dáng thế sắc thực ôm một thanh như ý, và đỡ thị nữ đều có chỗ chứng, sau đó tiêu ẩn, không còn hiển lộ không còn hiển lộ bốn chữ này nói đến cực diệu, có thể có bao nhiêu chủng giải thích. Gia Tĩnh khuôn mặt hơi chậm, nhìn thoáng qua Dụ Vương, lúc này mới đem hải tử đưa cho Lý Phi, ngươi không sai, hảo hảo mang. Theo chấm hoàng tôn, chính là lớn nhất tạ ơn. Bệ hạ đối với hải tử thái độ, làm sao cổ quái như vậy? Lý Phi trong lòng có chút không hiểu đấu, hiện lên một chút không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Không dám phỏng đoán thượng ý, chỉ có cung kính nói là nàng làm Dụ Vương chất phi, cũng không phải là làm bạn Gia Tĩnh tả hữu, bây giờ lại sinh hạ quý giá hoàng tử, chỉ cần hài tử khỏe mạnh lớn lên, địa vị liền có thể vững như bàn thạch, xác thực không cần phỏng đoán nhiều như vậy. Nhưng Lã Phương đi theo Gia Tĩnh hồi cùng, nhìn xem vị này trầm mặc không nói chủ tử, lại là không ngừng suy tư, gần đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Trái lo phải nghĩ, vẫn không hiểu cụ thể nguyên do, Lã Phương chỉ có thể nói chút lấy vui lời nói, thư giãn vị này vạn tuế ra cảm xúc, chúc mừng chủ tử, song hỷ lâm môn. Gia Tĩnh lấy lại tinh thần, nhàn nhạt hỏi. Còn có Hà Hỷ. Lã Phương nói, vĩnh thọ cung tu thành, vậy hạ có thể long giá đằng tiên. Gia Tĩnh lông mày giơ lên, rốt cục tu thành a? Từ Tây Biển một lần nữa chuyển về Tử Cấm Thành, đến nay đã có hơn 2 năm, nhưng Tử Cấm Thành mười mấy năm lọt vào vắng vẻ, rất nhiều nơi đều đã hoang phế, liền ngay cả hôm nay Cản Thành Cung đều đợi đến rất không thoải mái, cho nên Gia Tĩnh thỉnh thoảng hay là về Tây Biển Vạn Thọ Cung ở một cái. Lo lắng bị này trở lại ngày xưa vô vi mà trị cục diện, quân thân biểu thị lại khổ không thể khổ quân phụ, xin mời chỉ tại Tử Cấm Thành nội tu xây vĩnh thọ cung, hết thảy phản phất Tây Biển chế độ cũ. Chuyện để thiên tử về ngự tử cực, Gia Tĩnh bất đắc dĩ đáp ứng, bây giờ trải qua hơn một năm công phu, cung điện rốt cục thuần công. Cụ thể hỏi thăm vĩnh thọ cung tình hôm sau, Gia Tĩnh cười. Lần này là thật tâm thật ý dáng tươi cười. Gần đây tất cả đều là tin tức xấu, rốt cục có việc tốt, nhà bách tính, tiểu thiên niềm vui, còn muốn mở tiệc chiêu đái một trận đâu, trong cung hồi lâu không có náo nhiệt, vậy liền xử lý một cái đi. Tử Cấm Thành, Can Thanh cung trước đại điện. Trong cung những ngày qua chuẩn bị xuống, điện bãi đưa 108 ngọn đèn lồng, 36 chén phía trước, hợp 36 thiên cương số lượng, 72 chén ở phía sau. Hợp 72 địa sát số lượng. Tại hơn trăm ngọn đèn lồng chiếu dọi xuống, trước thềm đá lại bảy một tòa 32 nhấc rồng dư, 32 tên nhấc dư thái giám quỳ đợi tại kiệu cán bên dưới, bốn bể lấy Long Hổ Sơn Trương Huyền Thánh, Mao Sơn Lam Đạo Hạnh cùng các tạo sơn cắt lôi cầm đầu, đứng thẳng tất cả đạo chúng, yên lặng niệm chú cầu phúc. Về phần chính giữa đại điện, thì là Lã Bản xuất lĩnh lục bộ cựu khanh đường quan quỳ đợi, đều là ngũ phẩm trở lên quan biên, mới có tư cách đứng hàng nơi đây, ánh mắt cùng nhau tụ tại trong điện biểu hiện thời gian bình đồng hồ nước bên trên. An tĩnh chờ đợi, đồng hồ nước tiếng vang càng rõ ràng có thể nghe. Liền bị tại giờ dậu mà khắc, Khâm Thiên dám đo lường tính toán ra rời chỗ ở mới cung tốt nhất giờ lành đúng giờ xuất phát. Một khi trong điện Gia Tĩnh gõ vang đồng khánh, phía ngoài cảnh Dương Trung liền gõ vang 108 bên dưới, tiên lạc hợp đấu, súng pháo cùng vang lên, toàn bộ kinh sư đều đem nghe được, đương kim thánh thượng long giá đẳng rời. Thiên tử ân điện, cùng dân cùng vui. Đương nhiên, trong tinh xá cũng sắp đặt một tòa bình đồng đồng hồ nước, Lã Phương đứng bình tĩnh tại bình đồng bên cạnh, nhìn chằm chằm nổi lên khắc gỗ, ra tinh thì người mặc long bảo cổ nợ phục, ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn xem trong tay một đạo trúc biểu. Một đỉnh lớn như vậy hương thảo quan, lặng lặng bày ở bên người bên trái, đồng khánh thì đặt ở phía bên phải gỗ tử đàn trên kệ, mấy chục đạo đã nhìn qua trúc biểu, chồng bày ở trước người bàn con bên trên. Lã Phương ngẫu nhiên ghé mắt, khoe miệng làm mỉm cười, bởi vì hắn có thể nhìn ra, gia tĩnh tâm tình không tệ, chủ tử vạn tuế gia cao hứng, hắn liền cao hứng. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là, gia tĩnh xem hết ở trong tay cái kia đạo trúc biểu, hướng bàn con bên trên cái kia chồng đã nhìn qua trúc biểu quăng ra, ánh mắt bắn về phía bên trái còn lại cuối cùng một đạo trúc biểu, đột nhiên hỏi, trúc biểu tất cả ở chỗ này? Lã Phương thầm nghĩ không ổn, tất cả ở chỗ này quả nhiên, gia tĩnh khoe mắt rũ xuống, lại không còn. Đối với vị chủ nhân này hỉ nộ vô thường, trung thành tuyệt đối Lã Phương đều bị chơi đùa có chút sức cùng lực kiệt, nhưng lại không thể không giải thích, lao nô hồ đồ, nhớ giờ lành khởi giá, đem chuyện này quên, là các lao đưa trúc biểu lúc đến, liền muốn khởi bẩm thánh thượng, bởi vì lo lắng mỗi cái quan viên đều lên một đạo trúc biểu, quá mức mệt nhọc thánh thượng, bởi vậy gọi lục bộ cửu khanh bộ nha tất cả một đạo trước trúc biểu, cũng không làm chủ tử quá mệt nhọc, cũng chuyển đạt ta đại. Minh tất cả thần dân đối với chủ tử trung yêu chi tâm. Trung yêu chi tâm. Ra tiếng cười, lại là âm trầm cười, vì bổng lộc vạch tội nội các lúc, mỗi cái quan viên một đạo trước đấu trường, hàng trăm hàng ngàn đạo đấu trường, không sợ mệt nhọc chấm, một đạo trước trúc biểu đổ sợ mệt nhọc chấm. Đơn giản là nhìn chấm đóng vài tòa phòng ở trong lòng mắng chấm, không nguyện ý bên trên trúc biểu thôi. Lã Phương, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ giấu giếm chấm. Lã Phương lập tức quỳ xuống, chủ tử là thiên hạ quân phụ có an cư chỗ, thiên hạ thần dân chỉ có vui mừng nói để ý, làm sao lại thành như vậy không có thiên lương, lục bộ còn có rất nhiều trúc biểu chưa trình lên ra tinh thần sắc lúc này mới hơi chậm, trình lên. Hết thể trình lên. Lã Phương thực sự không rõ, những này chạy tại hình thức trúc biểu có gì đáng xem, nhưng lại kinh hồn tăng đảm, vội vàng vây vây tay, không bao lâu nội thị lại ôm vào một chồng chồng chất trúc biểu, chủ tử, đều ở chỗ này, quả thật khắp trốn mừng vui a. Gia tính từng phong nhìn lại. Gần đây nửa đêm tỉnh ngộ, nghiêm tung vong hồn lời nói, lúc nào cũng bên thai bờ tiếng vọng, quần thần tử dân trong lòng đã sớm đoán cực kỳ hoàng đế, khi còn sống không đoán, chết cũng muốn tới tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng bây giờ trải qua hắn cẩn thận thăm dò, đó là hồ ngôn loạn ngữ, đại minh thần tử cùng bách tính là có đội ơn chi tâm. Rõ ràng đồng lộc khất nợ, rõ ràng gặp thai họa gặp nạn, cũng vẫn như cũ lấy đại cục làm trọng. Tốt, rất tốt. Gia tính dáng tươi cười càng ngày càng thịnh, tâm tình càng ngày càng nhẹ nhàng, thẳng đến đem cuối cùng một phần trúc biểu xé mở đóng kín, rút ra bên trong thật dày cái kia chồng dân sớ. Đầu tiên là chỉ an sơ ba cái tiêu đề chữ lớn, xoát đâm vào trong mắt, ngăn chặn đọc nhanh như gió xúc động, kế tiếp là nội dung, giống như một thanh cái truy đâm thẳng hướng ngũ tạng lục phủ nội dung, hộ bộ Vân Nam thanh lại ti chủ sự thần hải thụy cật đấu, là nói thẳng thiên hạ đệ nhất sự tình, lấy chính quân đạo, minh thần trước, cầu vạn thế trị an sự tình. Chương 1289 đối với gia tĩnh một lần cuối cùng dạy dỗ, 1, chương 1289 đối với gia tĩnh một lần cuối cùng dạy dỗ, 1, chương 1289 đối với gia tĩnh một lần cuối cùng dạy dỗ. Hải Thụy là một vị danh lưu sử sách vị quan tốt, bị hậu thế xưng là Biện Thanh Thiên, liên quan tới hắn cương trực công chính cố sự, dân gian lưu truyền rộng rãi, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là ngôn quan. Hải Thụy tập thu nhận sử dụng hắn 15 đạo tấu chương, trong đó 9 đạo đều là liên quan tới cụ thể chính sự, như khai Ngô Tùng Giang sơ cách mộ binh sơ ba đạo là đơn xin từ chức. Sau cùng ba đạo, một đạo là tại Từ Giai bị công kích thời điểm, là Từ Giai nói chuyện xin trị đảng tàng ngôn quan sơ bất quá đánh giá công chính, bên trong cũng châm chọc Từ Giai. Một đạo là mình bị công kích tự biện sơ bị luận từ trần không chức sơ, cuối cùng một đạo chính là chỉ an sơ. Bởi vậy tỷ lệ cũng có thể nhìn ra, Hải Thụy căn bản không phải bát trực danh, bản thân hắn tương đương thiết thực, giải quyết vấn đề thực tế quá nhiều châm kim đá thời sự. Trên thực tế, cho dù không có chỉ an sơ vị này, biển vừa ngọn núi chiến tích cũng phi thường chịu đựng suy tính, nạo vét Ngô Tùng Giang liền đầy đủ hắn ở ngoài sáng sử thượng lưu danh. Đương nhiên đối với hậu nhân tới nói, khẳng định liền không có như vậy nổi tiếng. Dù sao chỉ an sơ đối với hậu thế ảnh hưởng quá lớn, thiên hạ đệ nhất sơ, vô luận đối với lịch sử sâu bao nhiêu hiểu rõ, phần lớn đều nghe qua bản này thống mạng hoàng đế tấu chương. Mà hậu thế tồn tại phiên bản, càng là dòng dã có hơn 3.000 chữ. Nếu như đối với cái chữ này số không có khái niệm, như vậy Nhạc Dương Lâu ký là hơn 300 chữ, xuất sư biểu là hơn 700 chữ, liền có thể tương tự một hai, cái này đoán chừng cũng là chỉ an sơ không có nhập giáo tài toàn văn đọc thuộc lòng nguyên nhân. Trên thực tế, Hải Thụy cũng không phải là mang ra tĩnh hơn 3.000 chữ, cả bản chỉ an sơ trật tự rõ ràng, chia làm tam đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất là trình bày quân đạo bất chính bạch gia thiên tử sai lầm. Bộ phận thứ hai là trình bày thần chức không rõ bạch trần quan viên sai lầm. Cuối cùng một bộ phận là căn cứ vào trở lên phân tích, đưa ra cầu vạn thế trị an cụ thể trần thuật. Bản này tấu chương kết cấu rõ ràng, logic rõ ràng, phù hợp thời cuộc, đã ngôn từ khẩn thiết, lại đâu ra đó, càng là đầu đuôi cùng nhau sâu, mở đầu câu đầu tiên liền đặt bước nhạc dạo. Gia tính như vậy người thông minh, từ câu đầu tiên cũng đã biết đối phương đại khái muốn nói gì. Kết quả là trong đầu có một cái ý niệm trong đầu, thu về tấu chương, ném ra bên ngoài. Đừng nhìn cái này thần tử biết cái gì đại nghịch bất đạo đồ vật, hết lần này tới lần khác con mắt không nhận sai sự nhìn xuống. Quân giả, thiên hạ thần dân vạn vật chi chủ cũng, vì thiên hạ thần dân vạn vật chi chủ, trách nhiệm đến nặng bệ hạ tự cho mình tại Hán Văn Đế thế nào. Giàu có tứ hải, không biết dân chi mỡ tại lạc cũng, mà xỉ hưng công trình bằng gỗ. 20 năm không nhìn thấy triều, kỳ cương thì vậy. Mấy hàng mở rộng thí dụ, danh tước Lạm Vậy Nhị Vương không gặp gỡ, người coi là mỏng vu phụ con, lấy ngờ vực vô căn cứ phỉ báng lục nhục hạ thần, người coi là mỏng tại quân thần, là cây huyền mà không quay lại cùng, người coi là mỏng tại vợ chồng. Thiên hạ lại tham đem yếu, dân chúng lầm than, thủy hạn mỹ lúc, đạo tặc tư dược thiên hạ bởi vì tức bệ hạ thay đổi niên hiệu chi hào mà ước khả năng, gia tính người, nôn ra nhà đều là chỉ toàn mà không tài dùng cũng. Gia tính sắc mặt tái nhợt, hai mắt sung huyết, càng xem càng khí càng xem. Rốt cục, câu kia một mực chôn sâu ở đáy lòng, e sợ cho trở thành hiện thực lời nói, ở trước mắt xuất hiện. Người trong thiên hạ không đáng bệ hạ lâu vậy. Gia tính đầu vang một thanh âm vang lên, đầy đại điện đều câu này do thần tử nói ra thanh âm, người trong thiên hạ không đáng bệ hạ lâu vậy. Người trong thiên hạ không đáng bệ hạ lâu vậy uổng mạng trong thành đoán hồn. Hậu thế sách sử đánh giá, cái này phong tấu chương, đem cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn hoàng đế trong nháy mắt đã kéo xuống thần đàn, sớm ghi vào trong lịch sử. Phản. Gia tính rốt cục phát ra rít lên một tiếng, sắc mặt do xanh chuyển trắng, lộ ra tuyệt vọng hung quang, nắm nuốt tấu chương tay nổi gần xanh, run rẩy kịch liệt lấy lắc lư. Lã Vương cứng lại ở đó, bất khả tư nghị nhìn xem vị chủ nhân này, hầu ở ngoài điện quần thần cũng mơ hồ nghe được bên trong một tiếng kia thét lên, từng cái kinh ngạc không hiểu, lại có loại dự cảm, thiên băng địa liệt ngay tại trong khoảnh khắc. Đúng. Theo bản năng thét lên đằng sau, Gia Tĩnh tựa như rốt cục thu hồi quyền khống chế thân thể, căn bản không nhìn tấu chương phía sau bộ phận, ngay cả thần chức không rõ cũng không đến, càng đừng đề cập Hải Thụy nói lên cụ thể biện pháp, chỉ là đem vật này hùng hăng quăng xuống đất. Cái kia cố tức giận kinh đạo, tựa như muốn ngay cả một ngọn núi đều muốn nện đến vỡ nát, sau đó như điên mà quát, Lục Bình ở đâu? Bắt, bắt lấy người này, đừng cho hắn chạy đi. Là Lã Phương toàn thân run run một chút, luôn luôn lấy trầm ổn nội liễm chứ danh trưởng ấn thái giám, lên tiếng sau, cũng lấy chạy vội giống như tốc độ hướng ra ngoài bước đi, bộ pháp thậm chí đều có chút lảo đảo. Mà tới được cửa điện, chỉ thấy Lục Bình đứng ở hàng trước, cũng tại thăm dò hướng bên trong nhìn. Lục Bình tâm biết chấp trưởng cẩm y gì vệ là một kiện rất không được hoan nên sự tình, tuy là gia tính tuyệt đối tâm phúc, nhưng ở cảnh tượng hoành tráng cho tới bây giờ đều là điệu thấp. Nhưng lúc này nghe được động tĩnh bên trong, hắn không thể không ra mặt. Nội các duy nhất các lao la bản là gánh không nổi chuyện, đã toàn thân run rẩy, hai cô run run. Tuổi trẻ thân tử như là dụ vương dạy học Hàn Lâm thị độc cao cùng, cũng không có gặp qua bực này chẳng diện, chỉ cảm thấy cái kia cản thành cung đều muốn đổ xuống. Lục Bình chỉ có thể động thân tiến lên, mắt thấy hắn một tên võ tướng cách mọi người đi ra, không ít văn thần trong lòng đều rất là không cam lòng, lại hiện ra một cái tên, nếu là hồ bộ đường tại liền tốt bệ hạ nhìn một phần chút biểu, cực độ tức giận, xác nhận nói đại nghịch bất đạo lời nói. Người nào tấu chương? Không biết. Không nói đến quần thần ý nghĩ như thế nào, Lục Bình cùng La Phương đã gom lại cùng một chỗ, nhỏ giọng nói nhỏ hai câu sau, liền cùng nhau hướng phía bên trong đi đến. Đợi đến bọn hắn đi vào trong điện, Gia Tĩnh vẫn như cũ duy trì giống nhau tư thế, hai mắt có chút lồi ra, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lục Bình cùng Lã Phương trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Bọn hắn đều là sớm nhất đi theo Gia Tĩnh người, từ đại lễ nghị chi tranh, đến nhâm dần cung biến, lại đến chu sát nghiêm đảng, từng cọc từng kiện, tự mình trải qua bao nhiêu kinh tâm động phách sự tình, cũng chưa từng gặp qua Gia Tĩnh giống hôm nay dạng này như sư tử gầm rú, như kẻ điên cuồng nộ. Cỡ nào tấu chương, có như vậy uy lực? Đáp án rất nhanh công bố. Nhìn thấy Lục Bình tiến đến, Gia Tĩnh cũng không nói chuyện, chỉ là chỉ trên mặt đất, ra hiệu hắn đi xem. Lục Bình tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đi nhặt tấu chương, lật lên. Mắt thấy Lục Bình ánh mắt thật rơi xuống đi lên, Gia Tĩnh con ngươi lại là co rụt lại, cảm thấy mình thật giống như bị lột sạch quần áo, trần như nhộng đứng ở giữa thiên địa. Lục Bình cúi đầu, cũng không có phát giác được cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa, đọc nhanh như gió quét một lần, trong lòng cũng dâng lên kinh đảo hải lãng, càng là đại hối, lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Cẩm Y Liễu vệ lập tức truy nã Hải Thụy, thần thiếu giám sát chi tội, xứng nhận trừng phạt. Cẩm Y Liễu vệ chức trách, đúng là liệu sự tình tại trước, loại này làm tức giận quân thượng đấu trường, căn bản cũng không nên xuất hiện tại Gia Tĩnh trước mặt. Chương 1289 đối với Gia Tĩnh một lần cuối cùng dạy dỗ, 2, chương 1289 đối với Gia Tĩnh một lần cuối cùng dạy dỗ, 2, đáng tiếc trong khoảng thời gian này, kinh sư Cẩm Y Liễu vệ chủ yếu trọng điểm đặt ở tiểu thế tử bên trên. Chính như ngày đó Gia Tĩnh dự đoán, Cảnh Vương mắt thấy vị ca ca này được dòng dõi, đem chính mình ưu thế lớn nhất san bằng, ở trong phủ nổi trận lôi đình, thậm chí thật sự có sở ý động, chuẩn bị đối với vị kia tiểu thế tử bất lợi. Nếu như những người khác dám làm loại này chu cựu tộc nhu đồ, đã sớm sớm bắt lại, nhưng dính đến hoàng tử, Lục Bình hay là để phòng phạm làm chủ, tăng số người nhân thủ nhìn chằm chằm Cảnh Vương nhất cử nhất động, tại cầm tới chứng cứ rõ ràng trước đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia Tĩnh khi đó mệnh lệnh, cũng khiến cho Cẩm Y Liễu vệ bưng lòng chút đối với kinh sư bách quan giám sát, Hải Thụy lại là cái thường thường không có gì lạ hộ bộ chủ sự, dù là ở địa phương có chút công tích, cũng có biển giá bút thanh danh, đến kinh sư lại tính được cái gì? Đủ loại nhân tố bên dưới mới khiến cho chỉ an sơ tấu lên trên. Lục Bình đây là vì Gia Tĩnh tốt hơn chút, đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, có thể nói một mảnh trung tâm, là phương chi kỳ ý, cũng là âm thầm gật đầu. Nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, Gia Tĩnh nghe vậy yên lặng nhìn xem vị này giữa minh đệ, lộ ra nụ cười cổ quái, thiếu giám sát. Thiếu giám sát? Ngươi chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ 30 năm, cũng sẽ thiếu giám sát? Lục Bình cứng đờ. La Phương đại hãi. Gia Tĩnh hai mắt thì lật ra đi lên, con ngươi màu đen không thấy, chỉ lộ ra con ngươi màu trắng, cười quái dị nói, chớ biết, thiên hạ thần dân đợi rất nhiều năm, liền đợi đến có một người như thế đi ra mắng chấm, tiếp lấy bức chấm thoái vị. Trên dưới một lòng, trong ngoài cấu kết, chấm thế mà bị các ngươi mơ mơ màng màng. Lục Bình cùng Lã Phương đều ngậm. Nếu bàn về thân cận, trong thiên hạ không có thần tử so với hắn hai càng thân cận. đã từng Đào Trọng Văn không được, có Hắc Hoa Nghiêm Tùng càng không được. Hiện tại ra tính thế mà ngay cả Lục Bình đều không tin, mà nghe ý tứ này, thậm chí Lã Phương đều hứng chịu tới hoài nghi. Vì tư lợi đến cực hạn người, tại thời khắc mấu chốt, đương nhiên chỉ tin chính mình. Trận này cho hay, đồng dạng rơi vào chân Võ Huyền Nhạc đầu trên ngồi Lý Ngạn trong mắt, thản nhiên bình luận. Có lẽ Lục Bình cùng Lã Phương đi theo gia tịnh mấy chục năm, tại thông thường hành vi bên trên cực kỳ thấu hiểu, nhưng cuối cùng quân thần chủ tớ có khác, vẫn là không cách nào toàn diện hiểu rõ gia tính bản tính. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh, Lý Ngạn tiếp xúc gia tính cũng không nhiều, nhưng vô luận là từ sách sử hiểu rõ, hay là thế giới này hiểu rõ, đều nhìn ra cái này Đại Minh Thế Tử là một vị bảo thủ lợi hẹp, mâu thuẫn ích kỷ, nghĩ một đằng nói một nẻo, bệnh đa nghi cực nặng người. Tại đã trải qua đại lễ nghi rất nhiều phân tranh sau, trong lòng càng là có một loại ưa thích cùng thần tử đối nghịch niệm vui thú. Chính vì vậy, gia tính mới muốn quần thần tại trước mắt này bên trên chúc biểu. Đồng lộc không phát, qua tuổi khổ sở, lại muốn cho thiên tử di giá mới cung cực điểm thổi phồng nói như vậy, có phải hay không rất biệt khuất? Vậy cũng phải chịu được. Giảng đạo lý cũng không phải là quyền lực, chỉ có áp đạo đạo lý phía trên mới là cường quyền. Dạng này tính tình gia tính, chấp trưởng Đại Minh thiên hạ đã 40 năm, hắn sớm đã thành thói quen loại này ở trên cao nhìn xuống khống chế, kết quả tại quần thần đều là bên trên chúc biểu, cảnh thái bình giả tạo thời điểm, thế mà bị Hải Thụy lấy một đạo dạng này tấu chương, đem chính mình mấy chục năm làm nhóm vừa vặn không xong ra, đem tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng lại không ai dám nói thẳng chân tướng đẫm máu để lộ, khiếp sợ trong lòng, cung nộ cũng không dám tin, tự nhiên có mà diễn tả bằng lời. Mấu chốt ở chỗ, gia tính rất nhanh sinh ra liên tưởng. Đây là một trận tập thể dự mưu bức thoái vị, cái kia hộ bộ chủ sự dâu dịa, mấu chốt là quần thần đều muốn phản, thậm chí liền thân bên cạnh người đều chịu không được chính mình, trên dưới một lòng, trong ngoài cấu kết, buộc hắn thoái vị. Kết quả là, cái kia sen lẫn thất vọng cùng điên cuồng phiêu miểu thanh âm, rõ ràng truyền vào trong điện trọng thần cận thần trong hai, nếu người trong thiên hạ đều không đáng chấm lâu vậy, cái kia chấm còn có hà nhan diện lại đặt chân ở thế. Tựa như các ngươi mong muốn, truyền chỉ thoái vị, về Tây Huyền bản thân cầm tù chính là lời này, bất luận một vị nào thần tử đều chịu không nổi, Lục Bình cùng La Phương như ở trong mộng mới tỉnh, khan giọng ngã trên mặt đất, liều mạng dập đầu. Vậy hạ tuyệt đối không thể a. Chờ bọn hắn đập đủ, gia tính sắc mặt giống như cười mà không phải cười, hoặc là nói hay là khuôn mặt tươi cười chiếm đa số, chỉ là một bộ tốt âm trầm khuôn mặt tươi cười, đầu hướng phía trước nô ra, nhẹ nhàng hỏi thăm Lục Bình, nghe cùng chấm từ nhỏ là uống một người sữa lớn lên, nói cho chấm, là ai chỉ điểm Hải Thụy, hiện tại nói cho chấm cũng không mượn. Lục Bình khóc không ra nước mắt, bẩm bệ hạ, thần thật không biết, phải chăng có người sai sự Hải Thụy, không dám nói bừa a. Gia tính thanh âm nhu hòa hơn, cũng càng kết người, chấm sẽ không truy cứu người, ngươi không đáng thay người khác cản trở, nói cho chấm, là ngươi phủ đệ phía đông hay là phía tây? Lục Bình lại lần nữa sử sốt. Phủ đệ của hắn đông tây hai bên cạnh đều có một tòa vương phủ, một tòa là dụ vương phủ, một tòa là cảnh vương phủ. Gia tính chi ý lại là cho là dụ vương hoặc cảnh vương ở sau lưng bày ra việc này, mà chính mình cũng lâm vào đoạt đích chi tranh bên trong, đến đây bức quân thoái vị. Cái này hiển nhiên không phù hợp logic, không nói đến mấy chục năm trung quân chi tâm, Lục Bình làm ra tính tâm phúc bên trong tâm phúc, bây giờ địa vị cùng ân sủng đã thăng không thể thăng, đem ra tính bước lui, thay đổi tân đế, hắn lại có thể được cái gì chỗ tốt? Cho nên Lục Bình há to miệng, căn bản không biết nên trả lời thế nào, Lã Phương thân thể run rẩy, thì là không dám trả lời. Lý Ngạn Diêu xem cái này ra lấy lui làm tiến tiết mục, âm thầm lắc đầu, gia tính là nửa điên. Thoái vị là không thể nào thoái vị, gia tính cho là phía sau có người sai sử Hải Thụy, coi đây là bức thoái vị, trước hết nhất hoài nghi mục tiêu, tự nhiên là có tư cách kế thừa đại vị hai đứa con trai trên đầu. Trên đời sợ nhất thiên tử lòng nghi ngờ, nhất là lòng nghi ngờ trước quân, chỉ sợ một trận gây họa tới nền tảng lập quốc thanh tẩy liền đem phát sinh. Vị này một lòng muốn làm Hán văn đế, ra, ngược lại là chủ nội hướng vị kia phát động vu cổ chi họa. Kinh sư máu chảy thành sông, hoàng tộc đại thần nhiều bị liên lụy, giao động nền tảng lập quốc Hán Võ Đế làm chuẩn. Hán Võ Đế trung hậu kỳ tuy nghèo binh hiếu chiến, đem văn cảnh nhị đế thuế ruộng bị bại không còn một mảnh, quốc lực ngày hàng, nhưng đại Hán căn cơ còn tại, nước sông ngày một rút xuống Đại Minh, là tuyệt đối không nhịn được cấp độ kia đại họa. May mà Lý Ngạn đã sớm chuẩn bị. Giá. Càn Thanh cung bên trong sự tình, cũng không là bên ngoài biết, bây giờ rời chỗ ở giờ lành còn chưa tới, một thất khoái mã lại chạy vội tới trước cửa cung, người trên ngựa sau khi xuống tới giờ cao Đông Hán lệnh bài, bước nhanh hướng phía trong cung chạy vội. Tại cái này ngày đại hỷ, cho dù là Đông Hán cũng không nên đánh nhiễu, nhất là từ khi Trần Hồng vừa mới đề đốc Đông Hán, liền chết tại Giang Nam, Đông Hán khí diễm triệt để tiêu tán, bây giờ chỉ có thể làm chút làm việc và kế. Bất quá khi trong điện Lã Phương biết được bên ngoài có Đông Hán đương đầu vào cùng thông báo tin tức sau, lại là trong lòng khẽ động, vội vàng làm thủ thế, ra hiệu để cho người ta đi nghe một chút, đến cùng chuyện gì. Không bao lâu, hắn đạt được tin tức xác thực, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, mừng như điên cho ra tên con xuống, dâng lên tin tức tốt duy nhất, chúc mừng chủ tử. Chúc mừng chủ tử. Hoàng bảng bị bóc. Chương 1290 lấy tiên thu chân kinh, cầu vạn thế trị an. 1. Chương 1290 lấy tiên thu chân kinh, cầu vạn thế trị an. 1. Chương 1290 lấy tiên thu chân kinh, cầu vạn thế trị an. Hải gia. Hải Thụy ngồi tại chính đường, hai mắt khép hở, lưng eo thẳng, nếu không có phía sau là một chiếc quan tài, thuận tiện giống như dưỡng thần bình thường. Đã không hưng phấn, cũng không sợ gì sợ. Chỉ có hoàn thành sứ mệnh sau bình tĩnh cảm giác. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là hướng phía bên này chạy tới người. Bó đuốc loạn lay động, bộ pháp gấp rút. Người tới là đại nội đề hình tư thái giám, mang theo Đông Hán đương đầu cùng phi tử, bởi vì Lục Bình bị giận chó đánh mèo, lần này trấn phủ ti cầm y liễu vệ không có ra mặt. Không hề nghi ngờ, Đông Hán cũng không phải là tinh nhuệ, càng là chưa từng truy bắt qua cái gì trọng phạm, đống nhiên tuân lệnh, trong lòng cũng là hoảng rất. Kết quả là, rõ ràng cửa mở rộng mở ra, cái kia từng đôi mặc đinh giày chân, vẫn như là từng cái gót sắt, từ cổng lớn giày đạp đạp đi vào, nhà nho nhỏ bị giẫm đến rung động hai rung động. Tràn vào sân nhỏ sau, nếu là cầm ý địa vệ, lúc này khẳng định phân hai đường, một đường chạy về phía sương phòng, một đường chạy về phía phòng bếp, phòng tủ cùng hậu viện, tìm kiếm sau hai mặt bọc đánh. Nhưng để hình thái giám suýt nữa khẩn trương đến cực điểm, như ong vỡ tổ hướng lấy chính đường dũng mãnh lao tới, nhưng lại đột nhiên phanh lại bước chân. Chỉ vì một người tính toán. Quan tài là cảnh, vững như bàn thạch. Cầm đầu đề hình quá dám bản muốn quát lớn, bị khí thế kia chấn động, thanh âm đều trầm thấp chút, hộ bộ thanh lại ti chủ sự Hải Thụy. Hải Thụy mở to mắt, đứng lên, ta chính là. Đề hình thái giám lúc này mới nghẹn đủ khí, nổi giận gầm lên một tiếng, khóa đi. Hai cái dẫn theo xiềng chân còng tay Đông Hán phi tử, lập tức chạy vội đi vào. Hải Thụy đứng vững, không nhúc nhích tí nào. Hình cái vòng xích sắt, trước bao lấy cổ của hắn, tiếp lấy đồng tỏa khẩn chụp lấy cổ, răng rắc một tiếng khóa đi lên. Xích sắt phần dưới chính là còng tay, nhanh chóng còng lại Hải Thụy hai tay, cũng răng rắc một tiếng khóa lại. Lại có Đông Hán phiên tử ngồi xổm xuống, đem một đôi xiềng chân bao lấy Hải Thụy hai chân, cách xa nhau không đến 5 tấc, đồng dạng bị một thanh khóa lớn răng rắc khóa lại. Bộ này xiềng chân còng tay, là nổi danh hổ lang bộ dùng để đối phó cùng hung cực các hải tặc, vô luận võ nghệ cao cường hơn nữa, bản sự lại lớn, lên một bộ này hình cụ sau, liền nửa bước khó thoát. Đương nhiên, tại Đông Hán bên trong, bộ này hình cụ cũng bị dùng để bắt chói một chút ghét giận quan biên, ngay cả tên đều đổi, biến thành châm cài tóc vàng. Có tên này, một là bởi vì từ đầu đến chân khoác đầy xiềng xích, mỗi đi một bước đều lang đang phát vang, hai là bởi vì hai cái chân bị xiềng xích nắm, chỉ có thể từng bước một xê dịch, đi trên đường tựa như kim liên phái bộ, cho nên lấy này nhã danh. Dụng ý âm hiểm đến cực điểm, chính là muốn nhục nhã quan biên, đột phá tâm phòng, mau mau cùng khai. Bây giờ cả hai kiêm hữu chi, mắt thấy hình cụ ra thân, biết Hải Thụy rốt cuộc chạy không thoát, để hình thái dám thở dài một hơi, trước sai người vội vàng hồi cung bẩm báo lao tổ tông, lại quát, tìm kiếm, tinh tế tìm kiếm. Đông Hán trên dưới lúc này mới tản ra, chạy về phía phòng ngủ, chạy nhập thư phòng, còn có bay thẳng quan tài, đem nắp quan tài hất tung ở mặt đất, ngay cả nơi này đều không buông tha. Nhưng trong quan tài cũng không mà khác, chỉnh tề chồng lên Hải Thụy quan phục, cái kia quan phục rất chỉnh tề, trừ giặt hồ đến phát cũ, cũng không giấu vết khác. Rất nhanh từng đội người bỏ ra, đến để hình thái giám trước mặt, lắc đầu, hiển nhiên cái gì mấu chốt căn cứ chính xác vật đều không có tìm tới. Để hình thái giám trong lòng lạnh lẽo, làm Lã Phương con nuôi, mặc dù không có Dương Kim Thủy được sủng ái, lại biết vị lao tổ tông này lần này là thật lôi đình tức giận rồi, phải tất yếu tra ra cái này Hải Thụy chân thực ý đồ. Cho nên mắt thấy đương đầu tiến lên, liền muốn dắt lấy xiềng xích hướng phía trước kéo, để hình thái giám đưa tay ngăn cản cản, người này phía sau có đại án, đừng làm bị thương, để hắn bản thân đi. Đám người nghe vậy, chỉ có thể đi theo Hải Thụy, nhìn hắn hất lên xiềng xích từ từ rời ra ngoài. Như vậy nhìn chăm chú, mỗi người trong ánh mắt dần dần lại lộ ra một loại vẻ phức tạp. Đã có khắc cốt thống hận, lại dâng lên một vòng như có như không kinh dị. Thống hận từ không cần phải nói, vốn là trong cung ngày đại hỷ, nếu là ra tính một cao hứng, bọn hắn những này thần cận nội thần đều có thể đạt được cân thưởng, lại bị người này một bản tấu chương hủy đến sạch sẽ. Về phần kinh dị, nghe nói người này tại tấu chương bên trong mắng bạn tuế ra, hắn làm sao dám đó a? Bởi vậy phát hiện Hải Thụy đi đến cửa sân lúc bị cao cao bập cửa ngăn trở, Đông Hán trên dưới lại lộ ra xem kịch vui thần sắc, tới. Hải Thụy từ khóa lại một khắc kia trở đi, liền không có mắt nhìn thẳng một chút những người này, lúc này đứng tại bậc cửa trước, chỉ gặp bó đuốc chập chờn, trước người sau người đều là tình trang dày đi mưa chân, bên hai thì chuyển đến thâm trầm tiếng quát, muốn đi qua, quỳ xuống đến, bỏ qua đi. Đối với cái này nhục nhã, Hải Thụy phảng phất giống như không nghe thấy, từ từ xoay người, lưng bay về phía cửa viện, bắt lấy xích sắt sau tại ngưỡng cửa ngồi xuống, sau đó nâng lên hai chân, ních người đem chân rời về phía bậc cửa bên ngoài, lại bắt lấy xích sắt, chính mình từ từ đứng lên. Đề hình thái giám sắc mặt lập tức biến, Đông Hán đương đầu liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt lo lắng. Loại phương thức này không lạ kỳ, đổi một hoàn cảnh, bình thường người đứng xem cũng có thể nghĩ ra được, nhưng ở tình cảnh này bên dưới, mặc cho ai quan bộ này công xiềng, liền xem như đương triều nhất phẩm đại quan, chỉ sợ đều mộng. Người này biểu hiện như thế, nói rõ là thật không chút hoang mang, trầm tĩnh như nước. Muốn từ dạng này miệng người bên trong hỏi ra nói đến, sợ là khó khăn nếu là hỏi không ra đến, chúng ta đến ăn liên lụy à. Không nói đến Đông Hán trên dưới lo lắng, bên này Hải Thụy ra khỏi nhà, Nazi lấy hướng về xe chở tù đi tới, toàn bộ hành trình phối hợp. Rốt cục có phiên tử tiến lên hỗ trợ, một bên một cái nhấc lên thon gầy hắn, đưa vào trong xe chở tù, hướng phía chiếu ngục đẩy đi. Cẩm Y Liễu vệ không có tham dự truy nã, nhưng thẩm vấn quá trình là khẳng định phải qua tay, dù sao hiện tại Đông Hán căn bản không có cường kiện hạng người, nhân thủ còn bị phân ra, dùng để làm một chuyện khác. Nhắc tới cũng xảo, xe chở tù đến cung thành trước, đang muốn hướng chiếu ngục trên đường lừa gạt, chỉ thấy cách đó không xa tiền hô hậu ủng, lại một đám Đông Hán người ôm lấy một vị, cũng vừa đến. Đó chính là Bóc Hoàng bảng kỳ nhân. Sao là nữ tử? Kích cỡ cao xa xa nhìn quanh, tại lửa đèn chiếu rọi, mơ hồ nhìn thấy chính giữa là một vị nữ tử. Chỉ là ngắn ngủi nghị luận sau, Đông Hán trên dưới liền ngậm miệng lại. Bởi vì nàng này nhìn như bị chen trúc tại chính giữa, nhưng lại tựa như căn bản không ở chỗ này ở giữa, quanh thân bao phủ tại một tầng doanh ánh sáng bên trong, phiêu nhiên như tiên, thánh khiết vô trần. Đến nay thấy, trừ năm đó vị kia khí rõ ràng thần tú, Trích Tiên Lâm Trần Tiên Sư, lại không người có khí chất như vậy. Đi nhanh lên. Cầm đầu đề hình thái giám, càng thấy chính mình nhóm này áp giải phạm nhân, căn bản không nên xuất hiện ở đây, va chạm vị tiên tử này, vội vàng muốn đổi đạo. Nhưng mà làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thấy hoa mắt, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện tại xe chở tủ trước, lặng lặng ngắm nghĩa Hải Thụy. Hải Thụy căn bản không quan tâm cái gì hoàng bảng, dù là chuyện này tại kinh sư huyên náo xôn xao, hắn thấy cũng là gia tính một ý tu huyền, tẩu hỏa nhập ma nháo kịch mà thôi. Chương 1290 lấy thiên thu chân kinh, cầu vạn thế trị an. 2. Chương 1290 lấy thiên thu chân kinh, cầu vạn thế trị an. 2. Dưới chân thiên tử, năm mới thời điểm, cơ hàn mà chết bách tính đổ đầy tại trong tuyết lớn, phương xa quan trung đại trấn lại càng không biết tử thương bao nhiêu, đáng thương đại mình con dân khổ càng thêm khổ, bao nhiêu chết bởi nền chính trị hà khắc, bao nhiêu chết bởi cơ hàn, người sống không để ý, ngược lại siêu độ người chết. Cỡ nào hoang đường? Là ngươi. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này bạch ngọc không tì vết nữ tử, lại là để Hải Thụy ngơ ngẩn, bởi vì sớm tại năm trước, nàng này liền xuất hiện qua, đối với mình gật đầu mỉm cười, sau đó tại trong gió tuyết đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Khi đó song phương không có một câu ngôn ngữ, bây giờ chính mình làm thềm bên dưới tủ, lúc nào cũng có thể bỏ mình, như nữ tử bóc hoàng bảng, nếu có thể giải thánh thượng chi lo, tự nhiên thẳng tới mây xanh, vinh hoa phú quý. Lúc này cảnh ngộ khác lạ cả hai gặp nhau, đối phương lại chủ động tiến lên, thậm chí mở miệng tán thưởng, giản dị trắng kiện, đại xảo bất công, phóng nhan thế tục, có cứu vớt thương sinh chi người muốn, duy nhự tâm trí nhất yên, có thể nắm trách nhiệm. Từng đôi kinh ngạc không hiểu ánh mắt tụ tập tới, Hải Thụy mím môi một cái, trầm giọng nói, ta không biết ngươi. Nữ tử mỉm cười, không đảng vô tư, tự nhiên không biết, tên ta Ngọc Thịnh, chân võ tòa hạ, Nhữ Kim nhận biết. Lời vừa nói ra, Hải Thụy còn chưa phản ứng, bên cạnh muốn ngăn cản, lại không hiểu không dám đông hán trên dưới, đã là biến sắc. Chân võ tòa hạ, chân võ đế quân danh hảo, đối với đại minh thần dân tới nói tự nhiên không ai không biết, võ đương sơn có thể có cao như vậy địa vị, cũng là bởi vì cung phụng chân võ đại đế, hiện tại chân võ tòa hạ thần nữ thế mà hiện thế. Đổi lại trước kia, bọn hắn là không tin, việc này quá huyền bí. Nhưng Đông Hán cũng có tin tức linh thông hàng người, nghĩ đến gần đây Võ Đương Sơn xác thực có thần tiên hiện dấu vết, ngay cả trước đây phá diệt uy quốc thiên sư đều đến thần sơn, không còn hồi kinh, nếu nói chân võ đại đế hiển linh, thật là có khả năng. Hải Thụy đối với cái này lại là ngưng mi, vô luận đối phương là thật là giả, cùng hắn đều không quan hệ, nhưng đối phương ngôn từ chuẩn xác, lại làm hắn không hiểu cảm thấy một tia cổ quái. Lần này ngôn ngữ, có gì ý đồ? Hải Thụy đối với mình bây giờ gặp phải, là sớm liền dự liệu được. Thần tử khuyên nhủ đi kèm có lệnh quân phụ, vốn không nên trực tiếp bên trên chỉ an sơ đi quyết tuyệt như vậy sự tình, nhưng Hải Thụy cân nhắc hồi lâu, lại là không còn cách nào khác. Bởi vì tạo thành cục diện bây giờ, cũng không phải là một người chi hại, mà là từ thái tổ cao hoàng đế liền ẩn ẩn gieo ác quả, đem mạnh tử bài vị chuyển ra khẩm yếu, chính là không tán đồng dân làm trọng, xã tác thứ hai, quân là nhẹ trị quốc chí lý, chuyên đi một quân độc trị. Từ đứng sau nội các, xem cùng người hầu, thiết bách quan, xem cùng tiểu khấu, nói đánh là đánh, muốn giết cứ giết, lại trao quyền trôi tại hoàng quan, lấy ra nô trị thiên hạ, đem đại minh lượng kinh 13 tiết kiệm. Xem cùng họ chu một nhà chi tài sản riêng. Như vậy tập tục, chuyển đến nay ngày, gần 200 năm, lấy đương kim hoàng thượng tối thẩm, làm trầm trọng thêm, như di vãng những đại thần kia, mặc dù dân sớ, lại trong lòng còn có cố kỵ, chỉ luận sự tình bất luận người, chỉ mắng thần không mắng quân, cũng không bằng không lên. Muốn lên án mạnh mẽ liền lên án mạnh mẽ một người độc trị, để lộ cái này tàn khốc vết sẹo, mặc dù không thể để cho đương kim thánh thượng tình ngộ, cũng có thể để thần dân kinh hãi, đại minh triều như lại lấy thiên hạ phục một người, liền vong quốc có ngày, thiên hạ tất phản. Dù là không thể vì thiên hạ thương sinh xuất hiện trời hạn gặp mưa, cũng muốn lấy chính mình hy sinh, tại đại minh triều muôn ngựa im tiếng triều chính, vang một cái kinh lôi. Đương nhiên, Hải Thụy trong lòng, tự nhiên không hy vọng tiên tử vẫn như cũ ta ngày xưa, triều chính y nguyên bại hoại, mà ngóng trông đương kim thánh thượng thể ngộ đến thần dân khổ tâm, hoàn toàn tỉnh ngộ, một buổi tỉnh lại, thiên hạ trường chỉ cửu an. Đáng tiếc trong lịch sử, chỉ an sơ kết quả không phải lên thuật bất luận một loại nào. Gia tính mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng vì thanh danh, không muốn để thế nhân đem nó coi là thương trụ, không có sát Hải Thụy, cũng không có thay đổi chút nào. Càng đừng đề cập khóc dòng dòng một buổi tỉnh lại, thế đạo y nguyên như là bất đắc dĩ mà chân thực. Nhưng bây giờ, tựa hồ lại có biến hóa. Hải Thụy trong lòng trầm xuống, đối phương đã sớm đang quan sát chính mình, thậm chí đem lên sơ toàn bộ quá trình đều thu hết vào mắt, không chỉ có buông xuôi bỏ mặc, còn ở lại chỗ này thời khắc mấu chốt tham dự vào, đến cùng có mưu đồ gì. Vậy hạ nếu là hiểu lầm, khổ tâm của hắn chẳng lẽ không phải trôi theo nước chảy? Ấn xuống đi. Không đợi hắn mở miệng thăm dò, đệ hình thái giám kinh sợ thanh âm đã vang lên, đồng thời gọi thân tín, thấp giọng phân phó vài câu, nhanh chóng vào cùng, hướng lão tổ tông báo cáo. Ngọc Tịnh coi như bóc hoàng bảng, cũng không thể tùy tiện diện thánh, bây giờ như thế nháo trò, càng có thái giám sớm chạy vào trong cung, lại lần nữa bẩm báo. Càn Thanh cung bên trong, ngoài điện quần thần quanh tay, lặng ngắt như tờ, trong điện Lục Bình vẫn như cũ quỳ xuống đất, Lã Phương thì cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện, dùng để không dễ tin tức tốt lắng lại chủ tử lửa giận. Gia tính sát thực dần dần điều chỉnh tới. Hắn như vậy thất thố, trừ bỏ bị Hải Thụy chạm vậy ngược bên ngoài, sát thực có địa phủ chi hành sợ hãi tại. Thân là cựu ngũ chí tôn, tứ hải chi chủ, ngay cả một cái chính thức có được siêu độ vong hồn chi lực dị nhân cũng không mời được, trong lòng đã sớm ổ một cỗ lửa, bây giờ chờ đợi hồi lâu, có thể siêu độ vong hồn nghiệt khổ thăng thiên cơ hội tới. Mà đợt thứ nhất thông báo thái giám lại mang đến tin tức, Lã Phương không dám có chút dấu diếm, một năm một mười miêu tả truy nã Hải Thụy toàn bộ quá trình, gia tính nghe lập tức cười lạnh, quan tài đều sớm chuẩn bị. Lại là loại này trực thần liều chết can gián. Theo đầu não khôi phục tỉnh táo, hắn cũng minh bạch, không nên hoài nghi Lục Bình cùng Lã Phương thân này bên cạnh hai vị thân tín, dù Vương không có lá gan kia, Cảnh Vương thì chỉ sợ không có đầu óc làm bố trí như thế. Như vậy cái này hộ bộ chủ sự Hải Thụy, bản thân bày ra việc này khả năng liền rất lớn. Bây giờ cũng bằng chứng điểm này, các triều đại đổi thay, liều chết can gián người vô số kể, không nói những cái khác, đại lễ nghi bên trong những cái kia tại ngõ môn khóc lóc kể lệ thần tử, không phải cũng là lấy cái chết gián hay sao? Kết quả như thế nào? Đương nhiên, ý thức được không phải ép mình phải vị, ra tính thở dài một hơi đồng thời, một cỗ khác tức giận lại xông lên đầu. Bởi vì loại này tấu chương quá khó xử sửa lại, chính mình có thể giết Hải Thụy, tại trên sử sách thanh danh liền xấu, đối phương lại thành bị kiền như thế trung thần, thiên cổ lưu danh. Vì không gánh chịu sai lầm, gia tính vô vi mà trị, cả ngày để thần tử đi phòng đoán thượng ý, làm sao có thể tiếp thu được thanh danh của mình bị phương thức như vậy hủy đi. Đang nghĩ ngợi như thế nào lợi dụng thần tử, xử lý sạch cái này đại nghịch bất đạo ác thần, lại một đợt thái giám đi vào bẩm báo. Lần này La Phương tinh tế sau khi nghe, thần sắc lại là biến đổi. Gia tính lúc này nhất là nhạy cảm, lập tức nói, La Phương, chuyện gì? La Phương bất đắc dĩ đi vào trước mặt, chủ tử, vị tiêu bóc hoàng bảng tiên tử, tự xưng là chân võ tọa hạ gia tính hơi biến sắc mặt, chân võ đế quân. Không chỉ có là vị kia đãng ma đại đế, càng nghĩ đến hơn tại võ đương sơn tôn kính chân võ, thỉnh cầu thánh hưu che chở đại minh thiên sư. Lấy lại bình tĩnh, gia tính hỏi, vị này làm như thế nào hàng phục hưởng mạng oán hồn? La Phương thấp giọng nói, cần ta đại minh triều một thanh thần kiếm, lấy cương chính vô tư, trấn trụ hưởng mạng oán hồn ác nghiệp. Gia tính ánh mắt sáng rõ, mong đợi nói thần kiếm gì ra. La Phương không dám trả lời, lại không dám không đáp, một lát sau mới nói lấy thiên thu chân kinh, cầu bạn thế trị ăn, cần Hải Thụy. Gia tính đột nhiên cứng đờ. Cảm tạ thư hữu mộng chi mị du côn lão bản có tổ truyền bí phương mị sớm khen thưởng. Chương 1291 nội các thủ phụ Hồ Tông Hiến, để anh hùng khuyên anh hùng, 1, chương 1291 nội các thủ phụ Hồ Tông Hiến, để anh hùng khuyên anh hùng, 1, chương 1291 nội các thủ phụ Hồ Tông Hiến, để anh hùng khuyên anh hùng bắt chấn phủ ti chiếu ngục, là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất ngục. Lại không xét ra tính chấp chính 40 năm đến, bao nhiêu quan viên tiến vào nơi đây, chỉ riêng giữa mấy năm này. Đào Trọng Văn ở chỗ này quan qua, sau xử tử. Nghiêm Tung ở chỗ này quan qua, sau xử tử. Đông Hán cuối cùng không thể so với Cẩm Y Liệp Vệ, lúc này lĩnh Đông Hán truy bắt Hải Thụy để hình thái giám phủ bảo. Đi tại sâu thẳm con đường bằng đá bên trong, nghe tiếng bước chân của mình, nhìn chằm chằm trên tường ánh sáng nhạt mờ nhạt ngọn đèn, lưng phát lạnh. Tứ phía tường đá, đầy đất mặt đá, trên đỉnh phiến đá đều là thuần một sắc đá hoa cương lát mà thành. Ngục thâm địa mặt một trượng, quanh năm không thấy ánh nắng, cô giáo như kinh sư đều phổ biến ở bước, người giam ở bên trong chính là không nhận hình, thời gian một lúc lâu cũng tất nhiên thân thể suy yếu, mách bệnh cuốn thân. Phùng Bảo nhìn xem đều chịu không được, nhưng đến chỗ sâu nhất cửa nhà lao tiền đứng ở, phía ngoài đèn lồng ánh sáng rải vào đi, lờ mờ trông thấy cái kia Hải Thụy mang theo xiềng chân quàng tay, thế mà cơ ngồi tại tán loạn rơm rạ trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Vị này thật sự là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi, trách không được dám viết ra ngỗ nghịch vạn tuế ra tấu chương. Phùng Bảo trong lòng âm thầm đạo, cũng không biết là kinh là thán, hoặc là ẩn giấu mấy phần bội phục, nhưng vô luận như thế nào, đều ghi nhớ lấy cha nuôi là Phương dặn dò, mở miệng nói, mở ra cửa nhà lao. Cửa nhà lao chậm rãi mở ra, Hải Thụy mở to mắt, liền sáng ngời, nhìn thấy là cái hoạn quan tiền đến, có chút ngưng mi. Đối với loại phản ứng này, Phùng Bảo cũng không giận, đến gần mấy bước nói Hải Thụy, Cẩm Ý Liễu vệ đã tra ra, ngươi đem người nhà đưa tiễn, lại mua quan tài, lại đến tấu chương, lộ vẻ liều chết căng rắn. Hải Thụy nghe vậy thân thể mặc dù bất động, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không quan tâm tự thân, nhưng cũng lo lắng cho mình cách làm sẽ khiến thiên tử ngờ vực vô căn cứ, liên lụy người bên ngoài. Bởi vậy đoạn thời gian này, hắn không cùng bất luận cái gì đồng liêu bạn bè vắng lai, quả nhiên sau đó truy tra ra, không có liên lụy vô tội. Phùng Bảo nói thoại bản này là cửa hàng, mắt thấy Hải Thụy có chút buông lỏng, mới nói tiếp, nhưng thiên tử giận dữ, đổ máu ngàn dặm, không nói chủ tử như vậy cương liệt người, từ xưa đến nay, bày ra vị nào vạn thế ra, nhìn thấy ngươi dạng này đại nghịch bất đạo tấu chương có thể chịu được. Tối nay thật sự là chọc thủng trời đi. Lời này Hải Thụy liền không có phản ứng, càng khinh thường trả lời. Từ xưa ngự sử ngôn quan chức trách, chính là khuyên nhủ thiên tử cách làm, không nói đến Tống triều lúc bao chừng nói thẳng, Tống Nhân Tông gắng chịu đủ, cho dù là rất nhiều tiếng xấu lưu tại hậu thế hoàng đế, đều là nghe ngự sử khuyên can. Bây giờ bách quan lại gặp quân tri ác, thuận du thượng ý, hoàng thất đại tham, bọn hắn tham nhỏ, trên dưới một lòng phá tận thiên hạ dân tài, mới có muôn ngựa im tiếng cục diện. Không phải vậy hắn thân là lục bộ chủ sự, cần gì phải bên trên loại này tấu chương. Phùng Bảo nhìn mặt mà nói chuyện, ngừng phương diện này tố khổ, lời nói xoay chuyển, may mắn được thánh thượng như thiên tri nhân, khoan dung độ lượng chi đức, Hải Thụy, ngươi có thể sinh tại bản triều, là người có phúc, hiện tại có một cái cơ hội, ngươi lại cần phải nắm chắc. Hải Thụy ánh mắt nhất động, rốt cục mở miệng, yêu nhân vào cung. Phùng Bảo vi giật mình, cái gì? Hải Thụy ánh mắt sáng rực tiếp cận hắn, ta hỏi ngươi, có phải hay không cái kia bóc hoàng bảng yêu nhân vào cung, mê hoặc bệ hạ? Cho dù là mờ tối trong phòng giam, Phùng Bảo cũng bị hắn cái kia trầm tĩnh ánh mắt nhìn đến tất cả giật mình, vô ý thức muốn lùi ra phía sau. Nhưng hắn cuối cùng cũng là thái giám bên trong siêu quần bạt tụy nhân vật, ngạnh sinh sinh ngừng, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận đứng lên, trước kia dự bị tiết tấu đánh vỡ, lại không dám quát lớn, chỉ có thể lạnh lùng tốt, Hải chủ sự tình thật là uy phong a, có thể chúng ta là tới cứu ngươi. Hải Thụy trong lòng càng khẳng định, là cái kia bóc hoàng bảng ngọc tịnh làm sự tình gì, mới khiến cho Đông Hán để hình thái giám đều đến đối với mình hảo ngôn hảo ngữ. Đối với cái này hắn không thích phản giận, nghiêm nghị nói, vậy hạ quyết không thể tin vào yêu nhân kia nói như vậy, loạn giang sơn xã tắc, ta Hải Thụy không cần mặt khác, chỉ nguyện bệ hạ tỉnh ngộ, vì thiên hạ vạn dân làm trưởng trị cứu an. Ai, quả nhiên là khó chơi. Phùng Bảo thở dài, nhưng ngẫm lại đối phương hành động lại cảm thấy bình thường đứng lên, rất là đau đầu, người này tính như ngon thạch, tính tình vừa thối vừa cứng, cha nuôi phó thác sự tình, sợ là không làm được quả nhiên, sau đó vô luận Phùng Bảo nói cái gì, Hải Thụy đều trầm mặc không nói, từ đầu đến cuối chỉ có mấy câu nói kia, làm cho Phùng Bảo chỉ có thể mênh mông rời đi. Hồi cung phục mệnh. Càn Thanh Cung. Gia Tĩnh đang xem Cẩm Y Liễu vệ nhận báo lên hành trạng, phía trên ghi chép Hải Thụy từ khi vào kinh thành sau hành tung, mặc dù không đến mức mỗi ngày nhất cử nhất động, rõ ràng rành mạch, nhưng tuyệt đại bộ phận hoạt động đều tại Cẩm Y Liễu vệ giám thị bên dưới. Trong đó vài trang ghi chép, đem Gia Tĩnh ánh mắt hút vào. Gia Tĩnh 39 năm ngày 27 tháng 12 giờ thân, Hải Thụy tiếp hộ bộ cấp báo, Phó Thông Châu quân lương kho giải lương, 28 ngày giờ thìn áp lương to lớn hưng cứu trợ thiên hai, Gia Tĩnh 40 năm mùng 7 tháng 2 kênh đảo mở tuyến, Hải Thụy đưa mẹ hắn vợ hắn lên thuyền xuôi nam, từ Gia Tĩnh 39 năm tháng 7 đến nay, Hải Thụy trừ phó hộ bộ to lớn hưng làm việc, chưa tới bất kỳ quan viên nào nhà đến thăm, cũng không có bất kỳ quan viên tới băng lai. Kết hợp với Hải Thụy vào kinh thành trước tại địa phương công tích, Gia Tĩnh không thể không thừa nhận, đây là một cái tiêu chuẩn thanh quan, càng là trực thần, cô thần. Chỉ bất quá hắn bệnh đa nghi cực nặng, kết hợp Ngọc Tịnh xuất hiện, lại cảm thấy không thích hợp. Lấy thiên thu chân kinh, cầu vạn thế trị an, càng muốn vừa mới lên sơ Hải Thụy, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chẳng lẽ thông đồng tốt, một cái thượng đấu sơ, một cái bóc hoàng bảng, chính là muốn để hắn vị này cựu ngũ chí tôn uy nghiêm vách rác. Đúng lúc này, nội thị thông báo, Vạn Tuế gia, Lam đạo trưởng cầu kiến. Gia Tĩnh lập tức nói, để hắn tiến đến. Một lát sau, Lam đạo hành đi vào trước mặt, chắp tay hành lễ, bệ hạ. Gia Tĩnh khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, Lam thần tiên, chấm đợi ngươi đã lâu. Lam đạo hành gương mặt đỏ lên, chặn lại nói, tiểu đạo tu vi nông cạn, tuyệt đối không dám nhận bệ hạ thần tiên danh xưng. Gia Tĩnh từ chối cho ý kiến, hỏi vấn đề quan tâm nhất, Ngọc Tịnh tiên tử như thế nào? Lam đạo hành trầm giọng nói, thật có thần lực, càng có vượt lên âm khí, siêu độ nghiệt khổ vĩ lực. So sánh với Quan Âm Bồ Tát mọi người đều biết, Ngọc Tịnh không có danh khí, tự xưng chân võ tòa hạ, đương nhiên muốn giúp cho phân biệt. Trải qua đang cùng nhau phủ lục ba tông lập đi lặp lại xác định, vị này thật có tiên gia tu vi, thậm chí là thuần chính tiên đình khí tức, làm bọn hắn đều vui vô cùng, phận không thể có thể trèo lên đối phương, cùng mất liên lạc đã lâu tổ sư bắt được liên lạc. Xem ra là tiên gia lâm trần, thần đạo cuối cùng khôi phục. Gia Tĩnh nghĩ đến Sơn Thần Thổ Địa, Long Thần Tiết Tử, nhao nhao hiện thế, trong lòng nóng bỏng, nhưng nghĩ tới chính mình chỉ có 10 năm không đến dương thọ, trong mắt lại hiện lên thê lương chi sắc. Tam Hoa Tụ Đỉnh vốn là huyễn, dưới chân đằng vân cũng không phải thật, hắn bây giờ cách làm, lại là không làm trưởng sinh lại âm tư. Chương 1291 nội các thủ phụ Hồ Tông Hiến, để anh hùng khuyên anh hùng, 2. Chương 1291 nội các thủ phụ Hồ Tông Hiến, để anh hùng khuyên anh hùng, 2. Vô luận như thế nào, Gia Tĩnh đối với người đến động cơ không còn hoài nghi, càng phải hướng chân võ thu hồi cái kia thiên thu chi trải qua. Lui ra đi. Nếu Lam đạo hành không còn là Lam thần tiên, lập tức đuổi đi sau. Gia Tĩnh đứng dậy dạ bước, vòng vo vài vòng, hạ quyết tâm, đến trước án, cầm lấy chỉ an sơ một lần nữa triển khai. Đêm qua hắn ngay cả bản này tấu chương thiên thứ nhất quân đạo bất chính cũng không xem hết, liền trực tiếp nện trên mặt đất, may mà cũng không bứt bỏ, hiện tại nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hết. Có thể dù là có chuẩn bị tâm lý, Gia Tĩnh sắc mặt hay là mắt trần có thể thấy âm trầm xuống dưới, tức giận đến lá gan đau. Hải Thụy ngôn từ mặc dù không hoa lệ, lại cực kỳ cay độc. Tấu chương bên trong đối với Hán Văn Đế cũng không phải hoàn toàn tán đồng, vẫn như cũ có phê bình nói như vậy, bởi vì Hán Văn Đế không tuân theo khổng mạnh tôn trọng hoàng lao chi đạo, vô vi mà trị, có cuộc sống an nhàn lui kèm ngắn, lười biếng phế chính vụ chi tệ, nhưng Hải Thụy vẫn nhận Hán Văn Đế là hiền quân, lại bởi vì Văn Đế có thân dân gần dân vẻ đẹp, từ thứ cung tiệm chi đức, lấy bách tính chi tâm là tâm, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Gia Tĩnh 20 năm không vào triều, lấy tên đẹp vô vi mà trị, kỳ thật xây dựng rầm rộ, thiết bách quan như gian ô, xem quốc khố như tài sản riêng, lấy một người chi tâm đoạt vạn dân chi tâm, không một nâng bị dân. Sau cùng tổng kết, chính là lấy Văn Đế chi hiền vẫn còn phế chính chi tệ, đương kim hoàng đế càng là không bằng Hán Văn Đế hơn xa. Chu Tâm. Chu Tâm a. Trong lịch sử, Gia Tĩnh mặc dù miễn xá Hải Thụy, nhưng Minh Thực Lục đem chỉ an sơ bên trong cùng Hán Văn Đế luận cao thấp bộ phận bị tóm gọn, liền rất có thể nói rõ, đến cùng là cái nào bộ phận phá phòng. Lúc này Gia Tĩnh cũng rất có gan đem những nội dung này hết thảy cắt đi xúc động, hít sâu mấy lần, mới nhìn lên thiên thứ hai trường thần chức không rõ. Một đoạn này hắn lúc đầu coi là có thể tốt hơn chút, dù sao không phải chửi mình, nhưng nhìn một chút, tay hay là bắt đầu run rẩy. Bởi vì Hải Thụy thống mạ bách quan A Du định hót, nhưng vẫn như cũ nói rõ, cái này tập tục chính là Gia Tĩnh tạo thành. Trước đó khuyên can thần tử đều kết cục gì, bách quan đều nhìn ở trong mắt, nói thẳng đều không có kết quả gì tốt, ai lại nguyện ý đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này đâu. Cái này thực sự có bội nhân tính. Bất quá Hải Thụy cho là, mạnh tử viết hy sinh vì nghĩa, bách quan đạo đức tiêu xích cùng bách tính bình thường là khác biệt, thân là quan viên, nhất định phải hy sinh bản thân giác ngộ. Trong lịch sử Minh Thực Lục một đoạn này cũng bị tóm gọn, đem bên trong mấy điểm chỗ mấu chốt cắt đi, biến thành hoàn toàn là mắng bách quan, dùng để rũ sạch hoàng đế trách nhiệm. Gia Tĩnh ánh mắt chớp động, lại lần nữa có sửa chữa ý nghĩ, tiếp tục hướng phía sau nhìn lại. Bộ phận thứ ba chính là cụ thể sửa lại biện pháp, tổng kết lại, không ai qua được 16 chữ, cần tại triều chính, tiết kiệm chi tiêu, rộng đường ngôn luận, lấy dân làm gốc. So sánh phía trên kinh thiên nói như vậy, những này cũng không chỗ thần kỳ. Nhưng quản lý quốc gia, hoàn toàn chính là không có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Như thế nào vương đạo, các triều đại đổi thay sớm có thể hiện, nguyện ý học được từ nhưng có thể học, không nguyện ý làm, nói bao nhiêu đều là vô dụng. Đương nhiên, đến đại minh cục diện bây giờ, chỉ án cứ như vậy biện pháp, cũng là không cách nào lực xoay chuyển tình thế, cần cải cách mới có thể cứu thế. Đây chính là chẳng ai hoàn mỹ, Hải Thụy năng lực cũng là có hạn, nếu đem hắn cùng phía sau trường cư chính so sánh, tại cục diện chính trị bên trên ánh mắt cùng cách cục, trên lệch liếc qua thấy ngay, nhưng cũng không ảnh hưởng Hải Thụy đánh giá. Hậu thế có chút quan niệm, bởi vì Hải Thụy tại chính vụ bên trên không bằng Trương Cư Chính, liền đem Chi Định Tính là nói xuống nhà, coi là thật không hề có đạo lý. Hải Thụy đã có quản lý địa phương năng lực, lại có thẳng thắn can gián trung tâm dũng nghị, là không hề nghi ngờ năng thần. Chỉ An Sơ xuất hiện, càng xứng đáng thiên cổ chi đại nghiệp, bất hủ việc trọng đại. Cũng là khó trách, đến tiên gia coi trọng lúc này ra tĩnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hết bản này đấu trường, lửa giận đằng sau, tỉnh táo lại, đều không thể không thừa nhận, cái này nho nhỏ lục phẩm chủ sự, xác thực có một cố dám vì thiên hạ trước hạo nhiên chính khí. Lấy cương chính, chân trụ hưởng tử thành nội oán hồn ác nghiệm, không phải lời nói vô căn cứ. Nếu như mắng không phải mình liền tốt. Gia Tĩnh nghiến lặng thở dài. Quỷ thần xui khiến, cầm lấy Chỉ An Sơ lại nhìn một lần. Sau đó chuyển hướng quan trung đại trấn tình huống, lần xem sau, cuối cùng lâm vào thật dài trầm mặc. Hán vị này vạn dân quân phụ, là thật như tấu chương lời nói, như vậy không hợp cách, thiên hạ khinh bị nó lâu vậy rồi sao? Lã Phương đi vào trong điện lúc, nhìn thấy chính là một màn này, nhẹ nhàng kêu, chủ tử. Gia Tĩnh lấy lại tinh thần, bàn tay đè ép, thần sắc khôi phục bình thường, như thế nào? Lã Phương đang nghe xong Phùng Bảo lời nói, cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết, lại tại đã trải qua bị hoài nghi sau, không thể không đàng hoàng đem Hải Thụy phản ứng bẩm báo. Gia Tĩnh nghe xong, lông mày đột nhiên giơ lên, biểu lộ cái gì, chấm cho cơ hội, hắn lại không muốn, có phải hay không còn muốn chấm đi cầu hắn à? Lã Phương chỉ có thể thấp giọng nói, người này tự tuyệt tại quân phụ, tự tuyệt tại triều đình, chủ tử không đáng cho hắn tức giận. A. Gia Tĩnh trong miệng gạt ra cười quái dị hai tiếng, cảm thấy không gì sánh được hoang đường. Nếu như không có Ngọc Tịnh, hắn cho dù không giết Hải Thụy, cũng bất quá là bỏ đi không để ý tới thôi. Huống hồ bực này trực thần dùng đến tốt, ngược lại là có thể đối phó những cái kia tham thần quan tham, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thằng đó, lưu cho đời tiếp theo thiên tử chính là, dù vương tính tình mềm mại, ngược lại là thích hợp dùng chi. Nhưng bây giờ, thần tiên lựa chọn, lại đem hắn dồn đến góc tường. Hải Thụy chính khí, thích hợp về chân kinh, siêu độ vong hồn, hết lần này tới lần khác vị này đối với tu huyền chẳng thèm ngó tới, cho dù lấy sinh tử bức bách, cũng là không dành để ý, càng đừng đề cập vinh hoa phú quý dụ chi. Như thế nào cho phải? Chủ tử phải bảo trọng long thể. Mắt thấy vị diện này màu tóc trắng, thân hình khẽ run, Lã Phương đau lòng sau khi, lấy dũng khí nói, Hải Thụy làm giáo dụ lúc, liền có biển giá bút danh xưng, có thể vào hộ bộ làm quan, thì là được hộ bộ đường thưởng thức hồ như trinh. Gia Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục nghĩ đến vị kia đồng dạng ngỗ nghịch tự ý, bị thuận thế bởi đi cái trấn, tuần sát chín bên cạnh hồ tông hiến. Lúc này cho dù là hắn đau nhức trần lợi hại, cũng khó có thể để Hải Thụy tâm phục khẩu phục, gánh vác thần tiên phó thác trách nhiệm, ngược lại là hồ tông hiến, có thể hay không tiến hành thuyết phục. Bọn hắn đều là chư thần, đều là anh hùng hào hán, vậy liền để anh hùng đi quên anh hùng, để hào hán đi quên hào hán. Có này nhất nghiệm, Gia Tĩnh như bắt vân kiến nhật, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thoáng trần chờ sau, lại có một cái quyết định. Nội các không có khả năng lại như vậy vô vi. Lần này biến số bên trong, các lão lã bản vô năng, quả thực để Gia Tĩnh đã thất vọng cực độ. Nghiêm Tung cùng Từ Giai đều có các bại hoại chỗ, nhưng ít ra dũng cảm đảm nhiệm sự tình, gặp được biến số có thể có chỗ ứng đối, lã bản duy duy nặng nặng, là thật chống đỡ không dậy nổi thống lĩnh bách quan chi trách. Năm đó đáp ứng hứa hẹn, cuối cùng muốn thực hiện, Đại Minh triều bây giờ tình huống, cũng chỉ có Hồ Tông Hiến mới có thể gánh vác phù nguy chấn sụn, thay đổi cán khôn trách nhiệm. Gọi về Hồ Như Trinh, tiến lại bộ thượng thư, hoa cái điện đại học sĩ. Từ đó, từ Nghiêm Tung rơi đài đến nay mấy năm, Đại Minh rốt cục có mới bách quan đứng đầu, nội các thủ phủ. Chương 1292 là Đại Minh che gió che mưa hứa hẹn, hôm nay thực hiện. Một, chương 1292 là Đại Minh che gió che mưa hứa hẹn, hôm nay thực hiện. Một, chương 1292 là Đại Minh che gió che mưa hứa hẹn, hôm nay thực hiện. Cổ Bắc khẩu trưởng thành. Hồ Tông Hiến roi mắt trông về phía xa, nhìn phía xa mơ hồ xẹt qua mấy cái nho nhỏ điểm đen, ánh mắt nặng nề. Đó là người Mông Cổ thám tử, dám xâm nhập nội địa, đi vào trường thành phía dưới, có thể thấy được gan lớn đến mức nào, nói rõ lấy tới lui như gió, không đem quân minh để ở trong mắt. Mấu chốt là đối phương đã sớm có phòng bị. Gia Tĩnh muốn tấn công ta đáp mồ hôi bộ, tại Đại Minh triều đường đã là mọi người đều biết sự tình, tự nhiên mà vậy cũng chuyển đến ngoài trường thành. Mới đầu ta đáp mồ hôi tự nhiên kinh sợ, nhưng hơn 2 năm, quân minh vẫn như cũ không cách nào biên cương xa xôi, thời gian dần trôi qua liền chuyển thành bộ cận, càng kinh thường. Hồ Tông Hiến đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Năm đó canh tuất chỉ biến, Đại Minh tại binh mô bức bách bên dưới, không thể không mở ra hố thị, để ta đáp mồ hôi thu được Đại Minh bên này thương phẩm, nhất là đối với tái ngoại chi dân cực kỳ trọng yếu nổi sắt trà thuốc, bởi vậy thu mua Mông Cổ các bộ. Đây là đã phát sinh sự tình, cùng biệt khuất cùng nộ, tại không nắm chắc chút nào tình huống dưới vọng động can qua, còn không bằng tìm phương pháp khác. Tỷ như ta đáp mồ hôi cũng không phải là Mông Cổ mồ hôi, chỉ là một cái bộ lạc thủ lĩnh, bây giờ Mông Cổ khả hãn là gia tộc Hoàng Kim trực hệ hậu duệ thổ man mồ hôi, vị này chính thống mồ hôi cùng ta đáp mồ hôi mâu thuẫn trung điểm, hoàn toàn có thể lấy gì chế gì, bước lên song phương tranh đấu, ngựa ông đắc lợi. Chỉ tiếc nghĩ tới đây, Hồ Tông Hiến khẽ lắc đầu. Đáng tiếc bệ hạ nhớ mãi không quên ngày đó xỉ nhục, không muốn chầm chậm lưu toan, tự cho là man diệt uy vi phòng, có thể lên phía bắc quét qua hồ lỗ, hết lần này tới lần khác hiện thực chênh lệch to lớn. Không nói đến lương đồng khó tế, liền nhìn bây giờ biên quan binh tướng, đều là một lời khó nói hết, cựu biên yếu tắc còn có Bạch Liên giáo tặc tử, gieo rác tin tức, bắt một nhóm lại một nhóm, hắn còn bị bệ hạ kiêng kỵ, nếu là một khi rơi lại, chỉ sợ Du Đại Du thích kế quan các loại thân tín tướng lĩnh, đều muốn bị liên lụy. Nhục chí. Ngay tại Hồ Tông Hiến than nhẹ thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên cạnh vang lên. Hồ Tông Hiến đột nhiên quay đầu, bất khả tư nghị trừng to mắt, "Tiên sinh." Lý Ngạn mỉm cười gật đầu, "Nhữ Trinh, Hứa Cửu không thấy." Hồ Tông Hiến kích động trong lòng, chân tình bộc lộ, hốc mắt từng đỏ, ta coi là tiền sinh tránh ở thế ngoại, sẽ không còn được gặp lại Lý Ngạn còn tại chân võ huyền nhạc bên trên, chuyến này là pháp lực ảnh lưu niệm, cùng chân nhân không khác chút nào, cười cười nói, ta cũng không phải là nhàn vân giá hạ cần sĩ, nếu như có bị một ngày, thế gian mọi việc giải quyết xong, đây mới thực sự là phân biệt, hiện tại hiển nhiên còn không phải lúc kia. Hồ Tông Hiến đại hỉ, lại có chút hổ thẹn, ta cô phụ tiên sinh hy vọng. Lý Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu, đại minh tự thủ một bảo chi bên sau, nước sông ngày một rút xuống, hai hại mọc thành bụi, mặc cho ai đều khó mà tại ngắn ngủi mấy năm quét qua tích sụt, ngươi làm được đã thật tốt. Hồ Tông Hiến cũng chỉ là tích xúc trong lòng, khó mà biểu đạt, hắn bây giờ đã trưởng thành là trong quân chủ tâm cốt, tự nhiên không có khả năng trong lòng dưới bụng thuộc trước mặt lộ ra nửa phần xa suốt tinh thần, bây giờ nói ra miệng, ngược lại dễ chịu rất nhiều. Hai người đứng song vai, phản phất về tới ngày xưa chết giang ở chung, ôn chuyện đồng thời, cùng nhau nhìn về phía tái ngoại. Hồ Tông Hiến nhìn chính là Tây Bắc, nơi đó là ta đáp mồ hôi bộ tộc ở, Lý Ngạn thì nhìn về phía Đông Bắc, nơi đó là trước mắt như cụ khống chế tại Đại Minh trong tay Liêu Đông. Không có ai biết, ngay tại cửa hải cuối năm trước đó, Đại Minh các nơi gặp tai họa, bách quan lấy tuổi không thành, Hải Thụy quyết định dâng sớ thời khắc, tại Liêu Đông một cái nho nhỏ trong bộ lạc, nội nhị cắp xích ra đời. Cũng không cái gì trên trời rơi xuống dị tượng, cũng không tồn tại cái gì sau Kim Long Khí, chính là một cái kiến châu tạ vệ bộ nhỏ tù trưởng trong nhà, lại xảy ra con trai. Mà người nhà này hiện tại nguyện vọng là khi thật lớn minh chó. Nhưng khi Đại Minh cự nhân này bách bệnh quân thân, lung lay sắp đổ thời khắc, biên quân vì công lao, lại đối kiến châu nữ chân liên tiếp ức hiếp thời khắc, nội nhị cắp xích sẽ sinh ra cái gì dị tâm, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho nên Lý Ngạn trong kế hoạch chưa từng có dựa vào lịch sử người sớm giác ngộ tính, thừa dịp sau Kim chưa khởi phục, trước đem nội nhị cắp xích giết chết vân vân, kiến châu nữ chân cần quản lý, nhưng chấn hương quốc gia mới là kéo dài quốc phúc, không bị ngoại địch thừa lúc chân chính đường tắt. Lý Ngạn hỏi, biên quân như thế nào? Hồ Tông Hiến thành thật trả lời, quốc khố trống rỗng, biên chấn lâu năm thiếu tu sửa, biên quân kiệt sức khó huấn luyện, hết lần này tới lần khác triều đình chủ công, dù thích hai vị tướng quân thao luyện, trong thời gian ngắn cũng không thấy hiệu quả. Lý Ngạn cũng thẳng thắn, từ chính đức hướng bắt đầu, biên tướng bước lên hướng, biên binh đào vòng, đã nhìn lắm thành quen, bên cạnh chuẩn bị ngày càng buông thả. Du Long thích hổ cố nhiên là đương đại mạnh tướng, nhưng cũng vô pháp nhất, cử nghịch chuyển mấy chục năm loạn tượng, huống chi triều đình mơ hồ hay là sai lầm, biên cương xa xôi đảo tổ, nhìn như uy phong bát diện, lại không phải bây giờ quân Minh trèo chống nổi. Trước đây diệt Nhật Bản như vậy thuận lợi, cũng không phải là quân Minh chi công, mà là thần tiên đấu pháp dưới kèm theo. Hiện tại đối kháng Mông Cổ thất tử, quân Minh bị đánh về nguyên hình, toàn bộ nhờ tự thân thực học. Hồ Tông Hiến giật mình, hắn đã sớm hoài nghi vị này sớm đã đắc đạo thành tiên, lúc này hớn hở nói quả nhiên, Đại Minh diệt uy, nhiều ỷ vào tiên sinh phúc trạch. Chương 1292 là Đại Minh che gió che mưa hứa hẹn, hôm nay thực hiện. 2. Chương 1292 là Đại Minh che gió che mưa hứa hẹn, hôm nay thực hiện. 2. Lý Ngạn gặp hắn không có lạnh nhạt kính sợ, cũng là âm thầm gật đầu, lại nói đến chín bên cạnh cụ thể công việc, vội vàng tiến công, mặc dù không thể làm như thế chiến lược ý đồ, cũng có thể để nghiêm túc biên quân. Đại Minh cuối cùng là thượng quốc, binh sĩ thao luyện, không thể nóng lòng nhất thời chi công, nhưng quân giới thay đổi, không phải thát tử nhưng so sánh. Vương Trực bây giờ còn tại Đông Doanh, hắn nếu không bỏ xuống được buôn bán trên biển, tiện nhân tận nó dùng, Tây Nhu Hạ Châu hỏa thương tạo nghệ khá cao, có thể xin mời công tượng tới đây, học tập súng kiếp lý lẽ, tăng lên súng hơi chi uy. Hồ Tông Hiến tinh tế lắng nghe. Đại Minh thủ đô đặt ở Bắc Kinh, không nơi hiểm yếu che chở, chín bên cạnh phòng hộ chính là quan hệ xã tắc đại sự, có thể biên quân cái này nan giải vấn đề, cho đến Minh triều diệt vong đều không có giải quyết. Trong lịch sử duy hai điểm sáng, một là thiết kế quang trấn thủ kế trấn 16 năm, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự, huấn luyện được một chi đủ để cùng tái ngoại dân tộc một trận chiến giã chiến quân đội, dần dần thay đổi quân Minh tại biên cảnh chỉ có thể bị động bị đánh thế cục. Hai là Lý Thành Lương quật khởi, bất quá người này đạo đức trình độ liền cực thấp, Yến Châu nữ chân từ trung thành tuyệt đối khi Đại Minh chó, đến cuối cùng phấn khởi phản kháng, Lý Thành Lương lại đánh lại ép, ở giữa mà nuôi phỉ tự trọng, phải gánh vác phụ không nhỏ trách nhiệm. Đương nhiên loại này hành vi đổi một vị khác tướng lĩnh đến, đoán chừng hay là sẽ làm như vậy. Lý Thành Lương ưu điểm ở chỗ, hắn cố nhiên đem Kiến Châu nữ chân bức bách đến cực hạn, nhưng khi còn sống có thể chấn được Liêu Đông, chết hậu nô nhị cắp xích lập tức lấy bảy đại hận tạo phản. Phải nói Thích Kế Quang là trên trời rơi xuống mánh nam, ưu tú đến không giống như là thời đại này Đại Minh tướng lĩnh, Lý Thành Lương thì là cái niên đại này Đại Minh vặn bẹo quân chính bên dưới dựng dục ra sản phẩm, cuối cùng cũng thuận Lý Thành Trương thôi hóa ra sau Kim ác quả này. Lý Ngạn đối với Lý Thành Lương sẽ không tận lực chèn ép, nếu như triều đình tập tục cải biến, đối phương còn có thể quật khởi, cái kia nghĩ đến cũng là một phen khác hành vi thường ngày, nhưng tự nhiên càng thêm coi trọng Thích Kế Quang, Du Đại Du, Đàm Luân loại này tài đức vẹn toàn đại tướng. Thừa cơ hội này, còn muốn đem súng ống hỏa pháo hảo hảo thăng cấp một phen, đã từng đem hỏa thường chuyển vào Nhật Bản ủng trực, chính là một cái rất tốt cầu đối. Hồ Tông Hiến đồng dạng là suy một ra ba, làm việc không chút nào câu nệ nhân vật, nghe được được dẫn dắt rất nhiều, vừa tối tối ngưng mi. Chính mình bây giờ bị gia tinh áp chế, khó vào nội các, loại này một cái tác động đến nhiều cái quân chính mơ hồ, muốn thôi động, nên làm như thế nào đâu. Còn chưa nghĩ ra ổn thỏa chi pháp, Lý Ngạn đã truyền đạt một vật, đây là hộ bộ chủ sự Hải Thụy chỗ bên trên chỉ an sơ kinh thành thế cục, đã không phải ngươi lúc rời đi bộ dáng, xem một chút đi. Hồ Tông Hiến còn nhớ rõ Hải Thụy, lại có chút không rõ ràng cho lắm tiếp nhận, nhìn cái mở đầu, sắc mặt lập tức biến, đợi đến xem hết, lại từ đáy lòng mở miệng khen, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người làm trái, ta tới vậy. Tốt một vị biển vương ngọn núi, tốt một bản chỉ an sơ. Hải Thụy nhóm vảy rồng dũng khí, là Hồ Tông Hiến không có đủ, hắn trước đây đề nghị quan trung cứu trợ thiên hai, lọt vào gia tính bắt bỏ, rời kinh sư sau, cũng không có mảy may lời oán giận, nhưng cầu nhất thời ẩn nhẫn, hình lâu dài đại kế. Cá nhân tính cách khác biệt, phong cách hành sự tự nhiên khác biệt, lấy một nước thủ phụ nhân tuyển tới nói, bây giờ Hồ Tông Hiến tự nhiên muốn so Hải Thụy thích hợp được nhiều. Nhưng có can đảm trực diện ra tính Hải Thụy, càng là yên lặng quan trường cần có một cái kinh lôi, đồng dạng là Hồ Tông Hiến thâm là khâm phục nhân vật. Lý Ngạn Từ không giấu giếm, có Hải Thụy việc này, chiêu ngươi hồi kinh khoái mã đã ở trên đường, vào nội các cầm đầu phụ, bắt buộc phải làm. Hồ Tông Hiến mím môi một cái, trầm mặc xuống dưới. Lý Ngạn biết hắn hiểu lầm, mỉm cười nói, gặp Hải Thụy cương trực công chính, nên không muốn là tự thân tiền đồ, cưỡng ép áp đảo. Cứ yên tâm, lần này là có khác sự việc cần giải quyết, nghe siêu độ vong hồn cùng hoàng bảng thỉnh kinh, Hồ Tông Hiến giờ mới hiểu được trong đó quan hải, nhẹ nhàng thở ra, lại dâng lên đại hoan hỉ. Nội các thủ phụ, thiên hạ bách quan đứng đầu, không có chút nào bối cảnh, mấy năm trước hay là thất phẩm tiểu quan chính mình, thế mà thật tới mức độ này. Đón Lý Ngạn chú mục, Hồ Tông Hiến không nửa phần chối từ, trịnh trọng hành lễ, tận trung tiền mới, phúc quốc lợi dân, tà châu nguyện. Lý Ngạn khen, tốt. Hồ Tông Hiến năm nay 48 tuổi. Trùng hợp chính là, trong lịch sử Trương Cư Chính cũng là 48 tuổi, thay thế cao cũng là nội các thủ phụ, hết thệ quân chính đại sự đồng đều do kỳ chủ cầm phán quyết, sau quyền khuynh triều chính 10 năm, thực hành một loạt cải cách biện pháp. Bất quá Trương Cư Chính là thụ cố mệnh tại chủ thiếu quốc nghi thời khắc, liền cầm đầu phụ, tay ôm chính sách quan trọng, bây giờ ra tính mặc dù già, nhưng vẫn như cũ nắm trong tay quyền thế. Dưới tình huống bình thường, trở thành thủ phụ chỉ là vừa mới bắt đầu, còn muốn cùng gia tính trong bóng tối địa đấu pháp, cũng may lần này tỉnh kinh vốn là thần đạo cùng thế tục tương liên, tiếp xuống gia tính sẽ không lại trở thành cản trở. Là đại minh che gió che mưa hứa hẹn, hôm nay thực hiện. Bây giờ Lý Ngạn đã đem tinh lực tập trung bỏ vào thiên địa dị biến chân tướng phía sau bên trên, nhưng không có quên là đại minh có triển vọng chí sĩ, chống lên một mảnh che gió che mưa bằng cây. Hồ Tông Hiến, Hải Thụy, Du Đại Du, Thích Kế Quang, Đàm Luân. Năm đó mong muốn, rốt cục hoàn thành. Mà thế tục an bài có một kết thúc, việc quan hệ tam giới an nguy thỉnh kinh hành trình cũng đem chính thức khởi động, tiếp xuống tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt hung hiểm. Ta chờ mong đại minh cuối cùng rồi sẽ khổ tận cam lai. Đương kỳ hứa thanh âm truyền vào trong tai, trước mắt thân hình giảm đi, Hồ Tông Hiến hốc mắt đỏ lên, không hiểu cảm thấy cơ hội gặp lại thật không nhiều lắm, tay áo mở ra, thật sâu cong xuống. Định không phụ tiên sinh hy vọng. Chương 1293 hai đời người thỉnh kinh của mình. Một, chương 1293 hai đời người thỉnh kinh của mình. Một, chương 1293 hai đời người thỉnh kinh của mình. Chiếu ngục bên ngoài. Theo cửa nhà lao mở ra, sáng ngời xuất hiện, Hải Thụy kìm lòng không được hé mắt, càng phát ra thon gầy trên khuôn mặt hoàn toàn không có huyết sắc. Phùng Bảo thấy hai hùng kết đĩa, sợ vị này liền như vậy đổ xuống. May mà Hải Thụy chỉ là chậm một lát, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, từ tối tăm không ánh mặt trời lao ngục trở về đến sáng sủa trời quang phía dưới, bộ pháp vững vàng. Phùng Bảo nhẹ nhàng thở ra, lấy tận lực giọng ôn hòa nói Hải chủ sự thỉnh đi theo ta. Hải Thụy bình tĩnh đi theo, đến trong một gian phòng, đem trên người mình bộ kia bốc mùi quần áo cởi, tắm xong tất, thay đổi một bộ sạch sẽ triều phục. Hôm qua Hồ Tông Hiến đi vào trong lao thăm viếng, một phen nói chuyện lâu sau, Hải Thụy bị vị kia hồi triều hàng đầu sự vụ chính là cứu trợ thiên hai, nhất là toàn lực dàn xếp quan trung nạn dân tân nhiệm thủ phụ nói tới phủ. Bất quá Hải Thụy cũng không nghĩ tới, hôm nay hắn liền bị phong ra, chiếu liệu bộ này, còn muốn vào cung diện thánh. Quả nhiên, thay xong quần áo sau, Phùng Bảo tiến đến trước mặt, Hải chủ sự tỉnh cần phải dùng nữa. Hải Thụy nói trong lao cũng không thua lô ăn uống, ta cũng không nói khác. Phùng Bảo tâm muốn chiếu trong ngục đó là cho người ta ăn sao, nhưng xem hắn gầy gò bộ dáng, ngược lại là có chỗ tỉnh ngộ, vị này chỉ sợ thời gian khổ cực qua đã quen, là thật không cảm thấy có cái gì khó chịu, vậy thì mời Hải chủ sự tỉnh đi theo ta đi. Tại Đông Hán hộ tống bên dưới, Hải Thụy đi theo Phùng Bảo một đường đi vào Tử Cấm thành trước. Xa xa nhìn cung cấm trước, đang có một đạo thân ảnh khôi ngô chờ đợi. Phùng Bảo đội vàng bước nhanh về phía trước, chào nói đại đô đốc. Lục Bình đối với vị này Lã Phương con nuôi nhẹ gật đầu, Phùng công công tự đi, Hải chủ nguyên do sự việc ta đưa vào trong cung. Là. Phùng Bảo lui ra, Hải Thụy tiến lên, cũng là chấp tôn ti chi lễ, Hải Thụy gặp qua Lục Thái Bảo. Lục Bình ánh mắt rất là phức tạp, Hải Cương Phong, ngươi là đưa sinh tử tại ngoài suy xét trừ thần, ta không nói nói ngoa, lần này diện thánh, ngươi không thể mạo phạm. Hải Thụy nói ta chưa từng mạo phạm bệ hạ chi ý, ta cũng không phải trừ thần, thực đại minh triều thiết quan lại mấy bạn, không một người dám đối với bệ hạ thực ngôn, ta như không nói, huy hoàng sử sách tự có hậu nhân nói chi. Lục Bình hơi biến sắc mặt, chiếu ngươi lời nói, ta đại minh, quân là hôn quân, thần đều là định thần, độc nghĩa một người là trung thần hiền thần. Hải Thụy lắc đầu, tự nhiên không phải một mình ta, Hồ thủ phụ chính là hiền thần, Lục đô đốc cũng không phải gian định, mặc dù cũng không phải là gian định, cũng không có nghĩa là chính là cái gì quan tốt, nhưng Lục Bình có thể được này đánh giá, trong lòng đột nhiên có chút an ủi, thở dài, Hải Cương Phong, ngươi coi biết một vị phất lưỡi, không giải quyết được vấn đề gì. Hải Thụy gật đầu, Lục đô đốc chi ý, ta tự biết hiểu, xin mang ta đi diện thánh. Nhìn xem vị này thon gầy gương mặt kiên nghị, Lục Bình không nói thêm lời nào, hướng Càn Thành cung mà đi. Bệ hạ, tội thần Hải Thụy đưa đến. Lã Phương tự mình ra mặt, đem hai người nhận đi bảo, trong điện cũng không mặt khác nội thị, lại có một vị nữ tử an toàn, chính là bóc hoàng bảng thần nữ Ngọc Tịnh. Mà ngồi ở chủ vị, là đồng dạng gầy gò gia tĩnh, hai mắt lấp lánh nhìn lại. Một vị nho nhỏ lục phẩm chủ sự, trong ngày thường tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tư cách diện thánh, mà thế giới này lại không có phát sinh đổi cây lúa là tang loại hình địa phương đại án, để Hải Thụy thanh danh sớm chuyển vào trung tâm, cho nên gia tĩnh đối với Hải Thụy duy nhất ấn tượng, chính là trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại nhìn không xuống 10 lần, cẩn thận tìm nhầm chí an sơ. Bây giờ rốt cục nhìn thấy nhất định danh lưu sử sách thượng đấu người. Ngay tại gia tĩnh cẩn thận xem kỹ Hải Thụy thời khắc, Lục Bình trong lòng lại là giật mình. Bởi vì so sánh với trong ngày thường vài đây là bảo, dâu tóc đồng bền đạo nhân bộ dáng, lúc này ra tính một thân thường phục, uy nghiêm túc mục, thế mà không có nửa phần đạo gia khí tức. Một ý tu huyền quân thượng, tại tiếp kiến nói thẳng khuyên can thần từ lúc thay đổi bảo phục, đây là nhượng bộ. Đây cũng là đoán sai, gia tính cũng không phải là đối với Hải Thụy nhượng bộ, chỉ là đoạn thời gian này đối với đạo môn cảm nhận trở nên kém, lại gặp Ngọc Tịnh không phải đạo môn diễn xuất, mới làm ra điều chỉnh. Hải Thụy cũng không có chú ý điểm ấy, hành ngại lễ quỳ gối xuống dưới, thần Hải Thụy, cấu kiến Ngô Hoàng bản thuế. Gia tính không để cho hắn bình thần, càng sẽ không ban thưởng ghế ngồi, thản nhiên nói, ngươi không xưng tội thần, xem ra hay là không cho rằng chính mình có tội, ngược lại cảm thấy không có chút nào sai lầm. Hải Thụy nói phạm thượng, xúc phạm cương thường, tự nhiên từng có, nhưng quân quân thần thần, các ti chỗ trước, thân là thần tử, nếu không khuyên nhủ quân thượng, làm cho lưng đeo thiên thu đeo danh, đó mới là tội thần. Gia tính tử tấu chương bên trong liền lĩnh giáo qua Hải Thụy ngôn từ lợi hại, trật tự rõ ràng, nhưng lúc này tự mình đối mặt, trong lòng hay là bị lại, há to miệng, cuối cùng không biết nên như thế nào bắt bỏ. Đối mặt những cái kia trung tâm với hắn, e ngại với hắn thần tử, Gia tính có thể tùy ý loanh hoay, thậm chí có thể lấy lập lờ nước đôi sinh tử, để quần thần đi phỏng đoán, nếu là tiếp cận chính mình suy nghĩ, liền có khen thưởng, nếu như không có khả năng, chính là chịu tội tự phụ, cùng bên trên không quan hệ. Nhưng đối với Hải Thụy như vậy thẳng tới thẳng lui, hắn đột nhiên phát hiện chính mình trở nên tứ cố vô thân đứng lên. Long người ủng hộ hay phản đối, rõ rành rành, không phải là đúng sai, không cần lại biện. Chương 1293 hai đời người thỉnh kinh cộng minh. 2. Chương 1293 hai đời người thỉnh kinh cộng minh. 2. Phát hiện trong điện hoàn toàn yên tĩnh, vẫn như cũ quỳ mọp xuống trên mặt đất, túi thấp đầu Hải Thụy tiếp tục mở miệng, "Vậy hạ, thần 4 tuổi liền không phụ thân, gia mẫu thủ tiết đem ta nuôi lớn, gia mã vì quan lúc, gia mẫu liền ân cần dạy bảo, ngươi tuy không trà, đã từ quân lộc, quân tức ngươi trà." Kỳ thật há lại chỉ có từng đó ta Hải Thụy xem bệ hạ như cha, thiên hạ thương sinh ai không nhìn thấy thiên tử như cha. Bệ hạ mới bước lên đại bảo lúc, diệt trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày, cách tân chính sự, quét qua chính đức hướng chi hế khí, còn thiên hạ di thái bình. Khi đó mưa thuận gió hòa, quốc khố tràn đầy, thiên hạ bách tính cỡ nào vui vẻ, đều ngóng trông thịnh thế tiến đến, nhưng bệ hạ dần dần quên hết vì quân đạo lý, thâm cư tây huyền một ý huyền tu, bao lâu xem xét dân sinh chi khó khăn, bao lâu nghĩ tới ta đại Minh triều mấy ngàn vạn bách tính, tuy có quân mà không cha, tuy có quan mà như trộm. Hải kinh 13 tiết kiệm, đều là cơ hàn đợi chết chi hải nhi. Giao thất đợi cắt chi ngư thịt. Quân phụ biết hay không? Lời nói này Hải Thụy nói đến không chỉ có ngôn từ thành khẩn, càng là tâm huyết sóng chiều, mỗi chữ mỗi câu có thiên quân chi trọng. Lục Bình nghe được vì đó động dung, liền ngay cả Lã Phương đối với vị này treo đến chủ tử tức giận thần tử tức giận, cũng không khỏi tán đi chút. Gia Tĩnh cũng trầm mặt xuống dưới, nhìn chăm chú cái này từ đầu đến cuối quỳ rạp dưới đất thần tử, một lát sau rốt cục thở dài, chậm rãi nói, ngẩng đầu lên. Hải Thụy chậm rãi ngẩng đầu. Hai tấm đồng dạng gầy gò khuôn mặt đối mặt. Hải Thụy hai đầu lông mày tràn đầy khuấy động, mang theo nồng đậm chờ đợi. Hy vọng nhìn thấy thiên tử hoàn toàn tỉnh ngộ một khắc. Gia Tĩnh thì là mặt ngoài ôn hòa, ánh mắt chỗ sâu cuối cùng một mảnh lạnh lẽo cứng rắn. Không thể không thừa nhận, vừa mới Hải Thụy cái kia phiên tình chân ý thiết lời nói, quả thật làm cho hắn có chỗ xúc động, nhưng cũng chính là như vậy. Gia Tĩnh chủ yếu suy tính, hay là chính mình tu hành cùng ngày sau, đại đạo tu chi có dễ khó, cũng biết do ta cũng do trời, nếu không có tích đi tu âm nước, động có quần ma làm chướng duyên tại Gia Tĩnh xem ra, hắn tu hành không đủ, là không để ý đến âm nước, mới có nghiệt chướng mọc thành bụi. Địa phủ đường mạng trong thành oan hồn là nghiệt chướng, vị này khiến cho mất hết thể diện Hải Thụy đồng dạng là nghiệt chướng. May mà bây giờ còn có vãn hồi cơ hội, có thể dùng nghiệt chướng đi phá nghiệt chướng, đưa đến lấy độc trị độc hiệu quả. Hải Thụy, ngươi đã nhận chấm vì con cha, chấm liền muốn ngươi theo Ngọc Tịnh thần nữ nói như vậy, xa liên quan con đường, hỏi ý kiến, cầu chư châu, lấy thiên thu chân kinh, siêu độ u minh vô chủ cô hồn, ngươi có thể tuân mệnh. Hải Thụy hai đầu lông mày kích động tán đi, nhìn cũng không nhìn Ngọc Tịnh, chỉ là khàn giọng nói, quân mệnh ở trên, thần tự nhiên tuân theo, lại có vừa mời. Gia Tĩnh nói, Hải Thụy cúi đầu bái lại xuống, xin đem thần chi tấu chương công bố triều chính, vì thiên hạ thần dân chỗ xem. Gia Tĩnh hô hấp dồn dập một chút. Trên thực tế, không giết Hải Thụy, liền nhất định đem chỉ an sơ công bố tại chúng, không có khả năng triệt để giấu giếm. Nhưng có chút nội dung, Gia Tĩnh lại là muốn sửa lại, nhất là những cái kia chướng mắc câu, há có thể y nguyên không thay đổi thu nhận sử dụng đến trong sử sách. Mà bây giờ Hải Thụy sở cầu, chính là đem chỉ an sơ từ đầu chí cuối thể hiện ra đi, nghĩ đến triều chính trên dưới sẽ như thế nào nghị luận, Gia Tĩnh liền có loại phất tay áo mà đi xúc động. Có thể cuối cùng, hắn nhịn lại nhịn, hít sâu một hơi nói, "Tốt." Hải Thụy hốc mắt đỏ lên, "Bệ hạ thánh minh, cho dù vị này quân phụ phạm vào nhiều như vậy sai lầm, khiến cho dân chúng lầm than, mọi nhà đều là chỉ toàn, nhưng chỉ cần có thể tự nhận sai lầm, trọng dụng lương thần, trọng trấn triều cương, vậy liền vẫn như cũ không mượn." Gia Tĩnh lại không nghĩ thêm nhìn thấy cái này làm hắn như nghẹn ở cổ họng chư thần, chuyển hướng Ngọc Tịnh, lộ ra trưng cầu. Ngọc Tịnh bình thản cười cười, lại là hết chuyện để nói, "Chúc mừng bệ hạ, xin đem chỉ an sơ giao cho Hải Cương phòng, đó là chính khí chỗ bằng, nên được điểm hóa." Gia Tĩnh trong lòng cái này biệt quốc ta, không thể làm gì khác hơn khoát tay áo. Ở bên cạnh hầu hạ La Phương, đem chỉ an sơ nguyên bản bưng tới. Bản này tấu chương bởi vì đêm đó liền bị hung hăng quẳng xuống đất, mấy ngày này lại bị Gia Tĩnh lặp đi lặp lại lật xem, đã có chút tổn hại cùng nhăm nheo, thật muốn tuyên bố đi ra, cũng chỉ sẽ là đằng sau bản. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là bộ này nguyên bản, ngưng tụ Hải Thụy mặc dù cựu tử cũng không hối hận tín nhiệm, còn có Gia Tĩnh vị này đại minh thiên tử đọc qua lúc lửa giận cũng không chịu nổi. Ngọc Tịnh đứng dậy, ngay trước mặt mọi người, lấy ra một vòng kim cô, nhẹ nhàng đặt ở chỉ an sơ bên trên. Một vòng khó mà bị phàm nhân nhìn thấy linh quang, từ đó dựng dục ra đến. Lễ kính thánh quân, vì ta linh tộc, lại thêm tộc linh. nàng hoàn toàn lĩnh ngộ Lý Ngạn Tứ bảo diệu dụng. Hải Thụy chỉ là mặt ngoài người thỉnh kinh, chân chính người thỉnh kinh là chính quân đạo, minh thần trước, cầu vạn thế trị an sự tỉnh tinh thần, cái này có thể nhất người đại biểu ở giữa chính đạo tấu chương chi linh. Diệu quá hay. Trần Võ Huyền Nhạc bên trên, đông đảo khí linh tề tụ, quan sát từ xa lấy linh tính ẩn hóa, cũng là kích động không thôi. Ngày xưa đi về phía Tây thỉnh kinh, tam giới hoạt động lớn, lúc này bọn chúng cũng sẽ thành nhân vật chính, làm vinh dự tộc đàn, đường đường chính chính leo lên tam giới sân khấu. Có xét thấy này, không chỉ có là đi theo Lý Ngạn hạ giới khí linh, liền không ngất giới đâu xuất cùng, đều có ánh mắt rơi xuống. Ngay tại tất cả linh tộc chú ý cái này đủ để ghi vào tộc đàn lịch sử một màn lúc, Lý Ngạn trong lòng khẽ động, ẩn ẩn cảm nhận được trong cõi u minh có cô không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, cũng đang chăm chú mới người thỉnh kinh sinh ra, song phương sinh ra một vòng huyền diệu khó giải thích liên hệ. Đó là mất tích cây đàn hương công đức Phật hai vị thỉnh kinh người cộng minh a. Chương 1294 huyền trang đại dũng khí, đại hy sinh. 1. Chương 1294 huyền trang đại dũng khí, đại hy sinh. 1. Chương 1294 huyền trang đại dũng khí, đại hy sinh. Nam mô cây đàn hương công đức Phật. Thủy hử trong thế giới, Lý Ngạn từ đại tương quốc tự Phật tượng bên trong, lĩnh ngộ ra đấu chiến thắng Phật cùng cây đàn hương công đức Phật quan tự pháp, về sau càng lấy cây đàn hương công đức Phật chi pháp, siêu độ thiếu đông ra giết hại nữ tử vong hồn, đến tiên địa công đức hạ xuống. Thế giới khác biệt Phật đà phải chăng duy nhất, điểm này tạm thời không biết, nhưng giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan. Lại thêm Lý Ngạn tới gần thức thứ 8 cảnh giới tu hành, lúc này cảm giác không có sai. Đó là đời trước người thỉnh kinh, đại đường tam tạng pháp sư, bây giờ mất tích cây đàn hương công đức Phật, huyền trang chú ý nhưng huyền trang mơ hồ lộ ra khí tức, hết sức kỳ lạ. Đã không phải ác ý, cũng không phải thiện ý, dường như một loại đạm mạc quan sát, như là thiên địa hàn thường, tuyên cổ bất biến. Hẳn là Lý Ngạn lông mày khẽ động, có suy đoán, bắt đầu cải biến phương thức, lấy tự thân công đức chi lực tiếp xúc qua đi. Quả nhiên, nguyên bản hư vô mở mịt khí tức, lập tức trở nên ngưng thực đứng lên, phần này công đức sống lại ra một loại trở về đầu nguồn cảm giác. Lý Ngạn giật mình, âm thầm gật đầu, thiên địa dị biến, công đức vẫn như cũ, lại là vị này công lao, cây đàn hương công đức Phật danh phó kỳ thật à. Căn cứ linh tộc lời nói, bây giờ thiên địa hỗn loạn, thanh trọc ô uế, cũng không phải là dị thường, mà là bởi vì thủy tổ chính là bản cổ khai thiên tích địa trước đó thiên địa linh tính, nương theo nó thức tỉnh, thiên địa trở về nguyên bản đúng đầu, đương nhiên cũng không phải là bản cổ tộc bảy chỗ vừa ở hoàn cảnh. Bởi vì chứng cứ quá ít, nói miệng không bằng chứng, Lý Ngạn đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến, nhưng vô luận thiên địa dị biến có phải hay không đoạt lại chính thống, đều đem tạo thành một loạt ảnh hưởng, có một vấn đề liền không thể không cân nhắc. Thiên địa xu thế đã cải biến, công đức phản hồi vì cái gì hay là chính diện hướng đây này? Tại dưới hoàn cảnh đặc thù, đối đầu thiên địa có lợi về thiện, lại không cách nào đạt được công đức chỗ hàng, cái này tựa hồ mới là bình thường phát triển. Trước kia vấn đề này cũng không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận, bây giờ lại có đáp án. Cho chính diện phản hồi, đã không phải là toàn bộ thiên địa, mà là ngày xưa huyền trang pháp sư, bây giờ cây đàn hương công đức Phật. Thay trời đi làm công đức ban cho, quả nhiên là sự nghiệp to lớn. Chỉ là khó mà duy trì bao lâu, Lý Ngạn cũng không biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, cho nên tại mất tích huyền trang thế mà lấy dạng này diện mục xuất hiện, nhưng hắn đối với trong lịch sử huyền trang pháp sư liền cực kỳ tôn kính, bây giờ càng là bội phục. Loại này quyết ý, có thể so với từ bỏ bản thân, lấy thân hợp đạo, cần đại dũng khí, đại hy sinh. Chỉ tiếp từ khí tức đáp lại đến xem, huyền trang tình huống đáng lo, tồn tại ấn ký đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp, nhưng từ đầu đến cuối kéo dài tốc độ tăng dã. Đây cũng là thủy tổ dần dần tiếp cận thức tỉnh nguyên nhân, đợi đến ấn ký triệt để tăng dã, huyền trang cá thể ảnh hưởng liền triệt để tan đi, cây đàn hương công đức Phật cũng đã không thể vì thiên địa chính công đức. Ngăn cản thủy tổ thức tỉnh chính là lớn nhất tương trợ, hiện giai đoạn không cần làm ngoài định mức sự tỉnh, để phòng phức tạp nếu công đức là huyền trang cho chúng ta tranh thủ phúc lợi, thừa cơ nhiều lấy một chút đi. Lý Ngạn thu hồi ý niệm, trong lòng có so đo. Sơ bộ làm rõ phía sau nguyên do, cây đàn hương công đức Phật lúc này chú ý, liền có mới giải thích. Cùng nói là người thỉnh kinh ở giữa cậu mình, càng giống là Hải Thụy cùng Trì An Sơ xuất hiện, đối với Minh Đỉnh đưa đến chính diện tác dụng, bởi vậy chuẩn bị tại thích hợp thời điểm hạ xuống công đức. Vậy liền không khách khí. Phát huy đại minh thần kiếm kỳ hiệu, công đức có thể bình hao. Các hạ có thể cảm nhận được thần mục diệu dụng. Đón Ngọc Tịnh ánh mắt, Hải Thụy cầm trong tay một trượng, cảm thụ được trong đó tuân ra ôn hòa khí tức, làm cho quanh năm nghèo khó suy yếu cùng tại chiếu trong ngục giam giữ ốm đau quét sạch sành sanh, không thể không thừa nhận, vật này xác thực có thủ đoạn siêu phàm. Nhưng càng là như vậy, càng phải cảnh giác, đối phương lưu đồ làm loạn, dung chuyển sát tác. Ngọc Tịnh không quan tâm phần này đề phòng, nàng chân chính chỉ điểm, nhưng thật ra là cái kia Chỉ An Sơ bên trong giống như hiếu kỳ bảo bảo giống như còn nhỏ khí linh, đối với Hải Thụy chỉ là mặt ngoài công phu, tiện thể đề điểm, thiên tử đã từ trong cẩm y để vệ điều tinh anh, đi theo ngươi cùng nhau đi về phía tây, nhưng đường xá bên trong tất có thai kiếp, muốn bao nhiêu thêm phòng bị. Hải Thụy cùng với những cái khác văn thần một dạng, đối với cẩm y để vệ hành động rất không ưa, nhưng đối với Lục Bình dưới trướng tinh nhuệ năng lực là tín nhiệm, cái này không nhọc các hạ quan tâm, cẩm y để vệ sẽ hộ ta an toàn. Ngọc Tịnh cười cười, vì cầu thành tâm, trên đường thỉnh kinh không thể mang nhiều tùy tùng, bên cạnh ngươi sẽ có hai vị cẩm y hộ vệ, chính như năm đó huyền trang pháp sư thỉnh kinh xuất quan, Đường Vương cũng an bài hai vị người đi theo hộ vệ, nhưng này hai vị hạ chẳng cũng không quá tốt nào, chỉ là không tốt, huyền trang vừa mới ra Hà Châu vệ giới, còn chưa chính thức rời đi đại đường cảnh nội đâu, liền đụng phải ba cái yêu quái, hai tên hộ vệ trực tiếp hy sinh, bị tàn nhẫn địa phân an. Huyền trang thì do Thái Bạch Kim Tinh ra mặt cứu đi, có thể nói không có thần tiên tương trợ, xuất quan nạn thứ nhất, người liền không có. Hiện tại thế đạo mặc dù không phải yêu ma mọc lan tràn, nhưng dọc đường hung hiểm vẫn như cũ không ít, cho nên do thập tam thái bảo bên trong Chu Tứ cùng Chu Thất tùy hành. Chương 1294 Huyền Trang Đại Dũng Khí, Đại Hy Sinh. 2. Chương 1294 Huyền Trang Đại Dũng Khí, Đại Hy Sinh. 2. Chu Thất võ nghệ cao cường, thời gian trước hành tẩu giang hồ, tích lũy kinh nghiệm phong phú, Chu Tứ thì phụ trách thần hành chú pháp, tăng tốc 3 người cấp trình, nếu không thật muốn trèo non lội suối, từng bước một đi qua, xa như vậy so cách xa vạn dặm còn muốn xa xôi đường xá, sau khi trở về gia tĩnh đã sớm thở tại Thái Miếu bên trong. Ngọc Tịnh rất rõ ràng, lần này trên đường tỉnh kinh là nhất định phải có thai kiếp, những cái kia nhằm vào linh tộc cận tính địch nhân có lẽ sẽ kìm nén không được, cho dù bọn hắn không xuất thủ, linh tộc cũng muốn không cẩn thận tiếp theo hạ giới, chế tạo mạo hiểm. Thiên Tân bạn khổ thu hồi chân kinh, mới có thể có đến chân quý. Có xét thế này, Ngọc Tịnh còn có chiếu cố, ngươi còn cần một cái thân phận. Hải Thụy Ngưng Mi, thân phận. Ngọc Tịnh nói một vị trước người thỉnh kinh, thế nhưng là ngự đệ thánh tăng, nghệ cũng là thụ trung thổ vương triều, thiên tử nhờ bà, há có thể bừa bãi vô danh. Ngày xưa thỉnh kinh trước đó, Đường Vương cùng Huyền Trang sát thực từng có loại đối thoại này, vẫn tăng bất tài, nguyện ra sức châu ngựa, cùng bệ hạ cầu lấy chân kinh, cầu bảo đảm đua ta giang sơn vĩnh cố. Pháp sư quả có thể tận này trung hiền, không sợ trình độ xa xôi, buôn ba sông núi, trẫm tình nguyện cùng ngươi bái là huynh đệ. Bệ hạ, bần tăng có gì đức gì có thể, dám mông thiên ân chiếu cố như vậy. Ta chuyến đi này, nhất định phải hy sinh thân mình cố gắng, cho đến Tây Thiên. Như không đến Tây Thiên, không phải thật trải qua, tức tử cũng không dám về nước, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Huyền Trang phát hoàng thề đại nguyện, không lấy chân kinh, vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân địa ngục. Đối với Phật pháp kiên định tín ngưỡng là một mặt, cũng hưu thụ vương ân sủng, không thể không tận trung báo quốc chi ý. Phía sau cùng trong chuỗi chiến đồ đệ đối thoại, cũng cảm thấy miểu miểu mênh mông, các hung khó định. Song vương còn có cái ước định, nói Huyền Trang đi đằng sau, hoặc 3-2 năm, hoặc 5-7 năm, nhưng nhìn trong sơn môn kia cảnh tùng đầu hướng đông, ta là sẽ quay về đến, không phải vậy, đoạn không trở về vậy. Bây giờ Hải Thụy xuất kinh, không có như vậy kỳ diệu ước định, nhưng tương tự là thụ vương sở nắm, đãi ngộ đương nhiên cũng muốn đuổi theo. Hải Thụy biết đối phương lời nói không giả, lâm vào trầm tư. Ngự đệ là không thể nào, quần thần đưa tiễn cũng qua trường, vậy còn có thể có thân phận gì? Ngọc Tịnh công bố đáp án, người thỉnh kinh, ngươi có thể nguyện vì đại minh khâm sai, tuần sát tứ phương. Hải Thụy, ngươi muốn đi quan trung. Sau một ngày, Càn Thanh cung bên trong, Gia Tĩnh lông mày nhảy một cái, nhìn xem lại lần nữa yết kiến Hải Thụy. Hải Thụy nói Ngọc Tịnh thần nữ có tứ đại bộ châu mà nói, thần muốn đi về phía tây tây như Hạ Châu, lại hướng bắc Câu Lô Châu, cuối cùng đến đông Thắng Thần Châu, cuối cùng quay lại ta trung thổ đại minh, là vì xa liên quan con đường, hỏi ý kiến cầu chư châu. Gia Tĩnh nhíu mày, vậy cũng không cần do quan trung biên cương xa xôi. Hải Thụy nói bệ hạ mệnh thần tìm siêu độ oán hồn chi pháp, nhưng quan trung đại trấn, vô số nạn dân trôi dạt khắp nơi, thương vong thảm trọng, không phải là giảm bớt oan hồn tội nghiệt chi địa. Gia Tĩnh nghĩ đến gần đây tấu chương bên trong đối với quan trung thảm trạng miêu tả, trầm mặc một lát, do hỏi ngươi đến quan trung sau ý muốn như thế nào. Hải Thụy nói bố tuyên nước ý, hỏi ý kiến dân khó khăn, thể nghiệm và quan sát còn lại minh thêm chút chắc. Bên cạnh Lã Phương nghe được có chút ghé mắt, như vậy chức trách chẳng lẽ không phải là khâm sai? Cái này gan to bằng trời trực thần, tựa hồ nắm đúng chủ tử yếu huyệt, lại dám liên tục đưa ra yêu cầu. Hải Thụy thì mười phần thản nhiên, hắn mặc dù là đến Ngọc Tịnh dẫn dắt, nhưng không cho rằng đây là yêu cầu xa vời. Hy vọng chỉ An Sơ mau chóng công chi tại triều chính, là trao đổi chính mình đi xa lấy cái kia hư vô mở mịt cái gọi là chân kinh, nhưng bây giờ đi quan trung, cứu trợ thiên thai cứu dân, trừng trị tại tình hình tai nạn bên trong đưa tay tham quan ố lại, lại là trong lòng đại nguyện, thần tử chức trách. Gia Tĩnh nhìn xem vị này như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, nở rộ quan mang, có chút mâu thuẫn. Đối với địa phương tham nhũng, Gia Tĩnh thân là thiên tử, đồng dạng là căm thù đến tận xương thủy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nếu xem thiên hạ là một nhà chi tài sản riêng, những tham quan kia giấu xuống chính là hoàng đế tiền, châm tiền không có, phái ra Hải Thụy trôi này thẳng tiến không lùi lợi kiếm, hảo hảo giết một giết tham nhũng chi khí, chẳng phải sung sướng. Mặt ngoài, đây là một vị thay thiên tử tuần tra tứ phương khâm sai, có thể tiền trảm hậu tấu. Sau lưng, lại là vì thiên tử giải quyết lời khó nói, siêu độ hưởng mạng nghiệt khổ người thỉnh kinh, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Huống chi an bài như vậy, còn có thể kích phát Hải Thụy đấu trí, để nó toàn tâm toàn ý vì chính mình thỉnh kinh, không đến mức tâm không cam tình không nguyện, bỏ dở nửa chừng. Gia Tĩnh cân nhắc hoàn tất, ngữ khí trở nên ôn hòa, biển vương ngọn núi, ngươi yêu quốc yêu dân, ghét ác như cửu, khẩn thiết đền đáp chi tâm, chấm há có thể không thành toàn. Thượng thiên có đức yêu sinh, tất sẽ không đưa vạn dân tại thủy hỏa, lần này đi quan trung, ngươi thuận tiện tốt thay chấm thăm hỏi nạn dân, trừ gian diệt ác. Bệ hạ thánh minh, từ chủ sự đến tù phạm, lại nhảy lên trở thành khâm sai Hải Thụy, hành lễ tạ ơn, thần Hải Thụy lĩnh chỉ. Gia Tĩnh nhất quán sẽ khống chế thần tử, chỉ là lần này nhìn xem vị thần tử này đạt được ước muốn, lại có chút tâm ức khó bình, cao hứng không nổi. Công bố chỉ An Sơ liền đã khoa trường, lại trao tặng Hải Thụy khâm sai chi trách, đối ngoại không khác hướng về thiên hạ thần dân thừa nhận, đối phương răn dạy đến nửa điểm không sai, chính mình nhất định phải sửa lại. Cái này cùng tội kỷ chiếu không có gì khác nhau. Đối với một vị cực độ sợ sệt gánh chịu trách nhiệm, lòng tràn đầy muốn thần tử có nổi thiên tử tới nói, đơn giản khó chịu đến cực điểm. Nhưng có thể làm sao đâu, chuyện cho tới bây giờ, Gia Tĩnh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng an ủi, như vậy tích đức, thượng thiên cũng nên để chấm nhiều hơn diên thọ, khỏi bị oán hồn chi quấy rầy đi. Chương 1295 Thỉnh Kinh Đoàn Đội vị thứ nhất đồng bạn. Một, chương 1295 Thỉnh Kinh Đoàn Đội vị thứ nhất đồng bạn. Một, chương 1295 Thỉnh Kinh Đoàn Đội vị thứ nhất đồng bạn. Tiểu dân sầu đoán chi khí, bên trên làm thiên hòa, cho nên triệu thủy hạn, nhật thực, tinh biến, địa chấn, suối cạn chi dị lần này đại chấn, chính là bởi vì này, các ngươi còn không mau mau tán đi. Chu Tứ cùng Chu Thất ngang ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trên đầu thành hô quát quan viên, thấy lại nhìn vô thành vô tức Hải Thụy. Ngoài ý liệu, hợp tình lý chính là, chi này Thỉnh Kinh tiểu đội rời đi Đại Minh Kinh sư sau, gặp được lần thứ nhất sự kiện là nạn dân triều. Quan Trung đại trấn đưa đến tình hình tai nạn, cách nay đã có mấy tháng, nhưng dư ba xa xa không có kết thúc, từng bầy mang nhà mang người nạn dân vẫn tại tuần hướng tứ phương. Hải Thụy vừa mới xuất kinh, dùng ngựa bất quá hai ngày, phía trước liền có thật dài nạn dân xuất hiện. Những người này đại bộ phận thao lấy Quan Trung cầu ầm, nhưng cũng không ít thuộc về Hà Nam Sơn Đông một vùng, hất lên áo quần làm lũ, dùng đòn đánh khó khăn chọn run lẩy bẩy hải tử, hoặc ăn xin dọc đường, hoặc tìm kiếm khắp nơi phát cháo địa phương, gian nan mà hèn mọn sống sót. Có lẽ khác triều đại cũng không gặp tai họa địa khu bách tính, sẽ sinh ra lòng đồng tình, cho phép những nạn dân này dừng lại ở lại. Nhưng Đại Minh thiên tai nhiều lắm, hơn 10 năm trước liền có một trận trình độ nghiêm trọng động đất, trong lúc đó càng là các loại tai họa liên tiếp. Bởi vậy từ trên xuống dưới đều biết, một khi khiến cái này nạn dân tràn vào, ban đầu nơi ở đều sẽ phát sinh rung chuyển, cho nên các nơi bắt đầu lén khóc khu trục nạn dân. Quốc khố trống rỗng, kho lương không có tác dụng, những quan viên địa phương này nỗi khổ tâm trong lòng, không phải là không thể lý giải, có thể trên cổng thành người kia lời nói, đem địa chấn đổ cho bách tính sổ đoán, liền thật là khiến người phẫn nộ. Thậm chí liền ngay cả hai vị cẩm y liễu vệ đều nghe không vô, Chu Thất lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang lên, cần phải chúng ta truy nã người này, gian đe. Hải Thụy ánh mắt nhìn về phía tứ phương, nhất là nạn dân cùng quan lại rằng co, cân nhắc lợi hại, chậm rãi lắc đầu, không, lúc này không thể bắt người. Chu Thất mày rậm dương lên, cẩm y liễu vệ tự có truy bắt chức trách, thân là khâm sai, càng có tiền trạm hậu tấu quyền lực, không cần lo lắng. Hải Thụy trầm giọng nói, cho dù cầm xuống người này, chúng ta cũng vô pháp để trong thành tiếp nhận nạn dân, ngược lại đem dẫn phát rối loạn, thể nghiệm và quan sát quan lại, minh thêm chốt chắc, là vì địa phương bách tính không bị tham ô chi lại làm hại, mà không phải bản thân hỉ ác, vọng thêm can thiệp. Chu Thất mục lộ dị sắc, nhìn chăm chú vị này thon gầy bóng lưng, dám nhóm vảy dòng người, có khâm sai quyền lực, ngược lại trở nên khắc chế, thật sự đến. Chu Tứ thì thở dài, vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Nếu khó mà giải quyết, liền mắt không thấy tâm không phiền. Hải Thụy lại lấy ra giấy bút, cho ta chỉ hoãn một lát, đem nơi đây tình hình ghi lại, lấy người đưa tin khoái mã đưa vào kinh sư. Không chỉ có là kinh kỳ chi địa, sau đó Hải Thụy mỗi đến một chỗ, đều là như vậy vì đó. Đường đường đại minh không sai, thiên tử công nhận thần kiếm, cũng không thể hiện ra phong mang, ngược lại ca nguyện vì thái mắt, đem các nơi cứu trợ thiên thai tình huống, lấy nhất là khách quan thị giác ghi chép, một năm một mười bẩm báo đi lên. Trên mặt nổi là trình báo bệ hạ, trên thực tế là giao cho thủ phụ Hồ Tông Hiến xử lý. Người này cũng không phải là cấp độ kia nói xuông đạo đức môn quan, là thật vì thiên hạ vạn dân kế sâu xa. Chu Tứ cùng Chu Thất nhất lộ đi theo, cũng không nhịn được càng ngày càng bội phục. Hải Thụy là thật tiền hạng người, trong lịch sử hắn thanh danh hiển hách, tuần phủ một lúc, người còn chưa tới, trên địa phương tham ô chi lại liền bởi vì đang nói uy mà tự động rời trước, để tránh sờ nó rủi ro, có tiền, có thế quan trước nhà, đem sơn son cửa lớn đổi thành màu đen, để cầu dấu tài, liền ngay cả chức tạo thái giám, đều liên tục không ngừng đem địa phu phân phát, lên đường gặp gàng, không còn dám nên ngang chăn đệm nằm dưới đất dương lãng phí. Tại dạng này nghiêm tại kiềm chế bản thân, nghiêm tại luật người tình huống dưới, Hải Thụy khởi công xây dựng thủy lợi, tạo phúc một phương, vì bách tính làm rất nhiều hiện thực, cho nên tại khi Hải Thụy lọt vào cái tội, đem nó điều những lúc, địa phương bách tính khóc ròng ròng, không nỡ vị này thành tiên rời đi. Bách tội Hải Thụy tội danh cũng cực kỳ buồn cười, che chở giang dân, thịt cá sĩ phu cho tới bây giờ chỉ nghe nói thịt cá bách tính, tại Hải Thụy trì hạ, sĩ phu cảm thấy mình bị thịt cá. Thật đáng buồn chính là, Hải Thụy dạng này quan viên, thực sự quá ít quá ít. Hiện tại tiếp thân đi theo, vị này nguyên bản trong lòng trong mắt chỉ là gan to bằng trời hình tượng, trở nên càng ngày càng cao lớn, hai vị cẩm ý địa vệ bắt đầu gọi hắn là tiên sinh. Xưng hô thế này từ khi vị kia sau, bọn hắn hay là đầu tiên xưng hô một vị quan viên, lộ ra từ đáy lòng khâm phục. Nhưng Hải Thụy thon gầy khuôn mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Càng tiếp cận quan trung, nạn dân thì càng nhiều. Đại đạo hai bên, dưới chân tường thành thậm chí học xá chùa miếu, dựng lên từng mảnh nhỏ phá a con, lều cỏ tranh. Chỉ cần là còn hoàn hảo thành trấn, đều là như vậy, châu phủ loại hình đại thành, càng là một chút nhìn không thấy bờ, cơ hồ đem phía ngoài kiến trúc đều bao phủ lại. Nhưng dạng này tụ tập, nhưng không thấy mảy may náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, người chết đói đầy đất, khắp nơi trên đất vết thương, chết lặng mà bẩn thỉu gương mặt trong tầm mắt chập chờn, lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng bay về phía bầu trời, rốt cuộc rơi không trở về mặt đất. Lá rụng về cội, những người này ngay cả chết đều không cách nào chết ở quê hương. Lần này đại trấn, trước đó chưa từng có, tử thương khó mà đánh giá. Chương 1295 Thỉnh Kinh đoàn đội vị thứ nhất đồng bạn 2, chương 1295 Thỉnh Kinh đoàn đội vị thứ nhất đồng bạn 2, làm như thế nào cứu những bách tính này? Làm như thế nào cứu đâu? Hải Thụy tại Trì An Sơ bên trong đã lặp đi lặp lại cường điệu hơn trăm họ thê thảm, nhưng chân chính gặp được cái kia nhìn thấy mà giật mình cảm giác, như thế nào bút mực có thể miêu tả một hai, những ngày này ngày nhớ đêm mong đều đang khổ cực suy tư giải cứu chi pháp. Chu sát tham quan chỉnh đốn lại trị trễ, đó là bình thường thời kỳ xứ sự tình, bây giờ các nơi sức đầu mẹ chán, quan lại hoang mang vô cùng, lúc này giơ lên đồ đao sẽ chỉ làm thế cục càng hỗn loạn. Hải Thụy xuất kinh lúc cũng từng muốn làm một thanh quang mang vạn trượng lợi kiếm, làm sáng tỏ địa ngọc, quét qua khói mù, nhưng đến vùng nạn hiện trường sau lập tức ý thức được ý nghĩ như vậy không phù hợp thực tế, cho nên đem bắt trực tiếp phụ thuộc quản hạt, giao cho tin được thủ phụ Hồ Tông Hiến. Hiện tại đến Quan Trung, cái này đã từng long hưng chi địa, như hôm nay cao hoàng đế địa phương xa, lại thông báo kinh sư hiển nhiên là không thành, nhất định phải hành xử khâm sai quyền lực, chỉnh đốn các nơi tài nguyên, trình độ lớn nhất cứu chữa nạn dân. Có thể nói dịch hành khó, chỉ ít từ hắn trên đường đi chứng kiến hết thảy, căn bản không biết nên làm sao ra tay, bởi vì không có tiền không có lương, không bột đấu gột nên hổ. Trước hết để cho trong thành nhà giàu, các nơi chùa chiến ra mặt, nhiều phát cháo mét, để nạn dân an định lại, cho Hà Nam thở dốc, lại đem Giang Nam thóc gạo triệu tập ngựa như trầm tư suy nghĩ, đành phải phát này, là sẽ để cho ta thất vọng. Đúng lúc này, một đạo nghe non nớt, ngựa khí lại có chút thành thục, lộ ra một loại kỳ diệu tương phản cảm giác thanh âm, đột ngột trong đầu vang lên. Lúc này đã là trời tối người yên, Chu Tứ Chu Thất ngay tại bên ngoài nghỉ ngơi, Hải Thụy cũng bị kinh ngạc kinh, lập tức quát, ai? Nhưng mà thanh âm của hắn không có truyền ra, chỉ là ở trong lòng quanh quẩn. Đối phương thì nói tiếp, mỗi khi gặp hai niên, nhân mạng đều là tiện như cỏ rác, nhất là không xu dính túi bách tính. Ngươi một đường thấy, thành trấn bên ngoài đều có lều cháo, lại không phải thiện tâm, vẹn vẹn triều đình lo lắng những này dân đói lưu vong, biến thành lưu dân, náo động thiên hạ, uy hiếp được thống trị thôi, cho nên triều đình muốn cho nạn dân một tia hy vọng, phát cháo không thể nghi ngờ là nhất hành chi hữu hiệu biện pháp, để nạn dân hướng phía thành quách tụ tập, sẽ không tản mát các nơi, ủ thành đại loạn. Nhưng pháp này có chí mệnh nhất tai hại, nạn dân tụ tập, tử thương cũng đem tụ tập, thời tiết ấm dần, dịch bệnh thế tất bộc phát, đến lúc đó không chỉ là ngoài thành chết đói, trong thành bách tính cũng sẽ bị cảm nhiễm dịch bệnh, thập thất cửu không, tử thương thảm trọng hơn. Hải Thụy nghe được một nửa, thân thể vì đó chấn động, đến cuối cùng càng là trầm mặc xuống dưới. Có một số việc nói trắng ra là cũng không cái gì hiếm lạ, nhưng xuyên phá lớp giấy này một sát na, hay là cực kỳ rung động. Chính như Hải Thụy bên trên chỉ an sơ cũng như vậy, lúc thanh âm bóc trần triều đình cứu trợ tiền thai sách lược quy hướng, triều đình pháp này là trấn hay, lại không phải cứu dân, giữa hai bên lấy hay bỏ, ngươi nhìn tàu à? Hải Thụy hít sâu một hơi, hắn quả thật bị đánh thức. Cứu trợ thiên hai, trấn hai, kém một chữ, thiên địa khác biệt. Trên thực tế các triều đại đổi thay cứu trợ thiên hai, phần lớn đều biến thành trấn hai, bách tính tử thương không quan trọng, không làm cho đại quy mô dung chuyển, mới là triều đình quan trọng nhất. Mà cứu dân, thì là bảo tồn bách tính làm trọng, tận khả năng cứu vãn càng nhiều sinh mệnh. Đối với cả hai lựa chọn, Hải Thụy cơ hồ không chút do dự, dân là quý, xã tác thứ hai, quân là nhẹ, bách tính đến tổn, xã tác tự có thể yên ổn. Thanh âm không ngạc nhiên chút nào, vậy liền đi làm đi, ta tin tưởng nghệ có thể làm được. Hải Thụy đương nhiên sẽ đem hết khả năng, nhưng cho dù hắn có thẳng tiến không lùi quyết tâm, tâm tình cũng không khỏi có chút trầm thấp, nghĩ đến thật có âm tào địa phủ, uổng mạng chi thành, cũng khó trách oan hồn rất nhiều, nghiệt khổ siêu độ. Thanh âm ngược lại lộ ra vui mừng, xem ra ngươi minh bạch, siêu độ vong hồn nghiệt khổ là có ý nghĩa, nếu không có kiên thành chi tâm, há có thể trải qua cực khổ khó khăn chắc trở, lấy được thiên thu chân kinh. Hải Thụy khẽ bước cằm, còn chưa thỉnh giáo, phù hợp thời điểm, tự sẽ gặp mặt. Thanh âm cuối cùng bước xuống một câu, chấm mặt xuống dưới, Hải Thụy tự nhiên không biết, cất giấu trong người trong đầu trường, đang có một đạo hư ảnh hình dáng từ đó dâng lên. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, đó là một vị khuôn mặt cương chính, cẩn thận tỉ mỉ nam tử, vừa có ý chí thiên hạ, vì dân vì nước khí chất. Thiên hạ đệ nhất sơ, khí linh trị an, cầu vạn thế trị an. Đối với mình người sáng lập Hải Thụy, nó yên lặng làm bạn, có sùng kính chi tâm, tựa như hải tử kính yêu phụ thân, lại như đệ tử tôn kính tiên sinh. Mà xem như tân sinh linh tộc, nó thì lóe ra trí tuệ linh quang, bày mưu tính kế, tiến hành dẫn đạo. Mục đích là mượn nhờ quan trung tình hình tai nạn, để một người đồng bạn khác đản sinh tại thế. Ngay tại Hải Thụy kiên định tín nhiệm, lấy cứu dân làm chủ thời khắc, cùng tồn tại Trường An Bách Thảo Thính bên trong, ngay tại đốc xúc tiểu nhị chế biến dược tề trần cảnh kỳ, ngáp một cái. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, từ tọa trấn kinh sư, chỉ huy các nơi, đến đích thân tới tiền tuyến trọng thái chi địa, vị này Trần gia giả hào gia chủ không chút nào hối hận, cũng may mắn được ngày xưa Lý Thiên Sư biên soạn quyển kia đủ để chuyển thế y thư, Bách Thảo Thính tại hắn tọa trấn bên dưới, đã là cứu người vô số. Chỉ là theo thời tiết càng ngày càng nóng bức, dịch bệnh đoán chừng vẫn là phải không khống chế nổi. Mọi mệnh sau khi Trần Cảnh Kỳ không có phát hiện, trên bàn bản thảo cương mục không gió mà bay, trang sách có chút lật qua lật lại ở giữa, lưu chuyển ra một đạo doanh ánh sáng. Chương 1296 quen thuộc xáo lộ, lúc này biến thành vụ trộm thả thần tiên hạ giới, một, chương 1296 quen thuộc xáo lộ, lúc này biến thành vụ trộm thả thần tiên hạ giới, một, chương 1296 quen thuộc xáo lộ, lúc này biến thành vụ trộm thả thần tiên hạ giới hảo hài tử chân võ huyền nhạc. Lý Ngạn đồng dạng cảm nhận được một cỗ kỳ lạ tình cảm quân quý, từ vừa mới thức tỉnh khí linh bên trong sinh ra, không khỏi lộ ra mỉm cười. Bản thảo cương mục là ở trên nhân sư thời kỳ dẫn đầu, hợp chúng y sư chi lực, biên soạn ra một bộ so với lịch sử phiên bản càng thêm hoàn thiện y học sáng tác. Là thân là Lý Thời Trần, dụng tâm đi hoàn thành một việc đại sự. Không chỉ có nghiêm ngặt khảo chứng khác biệt triều đại khác biệt, còn đem tiền nhân rất nhiều phỏng đoán nội dung lặp đi lặp lại nghiệm chứng, lại thêm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu miêu tả, vì chính là để y học bậc cửa giảm xuống, thế gian lang băng biến thiếu, lương y biến nhiều. Không chút nào khoa trương giảng, bản thảo cương mục từ khi đản sinh một khắc này, liền nhất định lưu danh bách thế, đến đại công đức, ở đây trên cơ sở ẩn hóa ra linh tính, tự nhiên không thể coi thường. Lúc này linh quang lưu chuyển ở giữa, không chỉ có bén nhạy phát giác được Lý Ngạn vị này người sáng lập thảo mục chi linh khí tức còn khuyết tán ra, như là hài đồng tấm tò mò dò xét lấy thế giới này, linh động mà thuần túy. Khi phương viên chăm dặm những cái kia dãy ruột tại kề cận cái chết nạn dân rơi vào linh giác dò xét bên trong lúc, thảo mục lại lộ ra thương xót chi ý, một cỗ hư hóa linh tính lực lượng tràn ngập ra. A, khoảng cách gần nhất Trần Cảnh Kỳ dẫn đầu cảm thấy mừng rỡ, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này mọi mệnh thật to giảm bớt, mà hậu chu bị tất cả cứu chữa nạn dân Bách Thảo Thính thành viên đều cảm thấy khác biệt trình độ khôi phục. Bọn hắn có chút ngạc nhiên, có chút tin Phật sùng đạo còn bái một cái. Chẳng lẽ là thần Phật phù hộ? Rất tốt. Lý Ngạn tắc âm thầm gật đầu, cảm thấy vui mừng. So sánh với đâu xuất cung nội chúng linh, đối với thủy tổ khăng khăng một mực, một lòng muốn phá vỡ tam giới cách cục, hắn điểm hóa đi ra những này linh tộc, thì thay đổi một cách vô tri vô giác khuynh hướng nhân loại. Mà thảo mộc chi linh vừa mới thức tỉnh, còn nhỏ yếu, trợ giúp y sư đằng sau, có vẻ hơi mỏi mệt, một lần nữa co vào thư trả lời trang bên trong. Nhưng lặng chờ ngắn ngủi sau nửa canh giờ, lại khôi phục tinh thần, lại lần nữa ló ra. Lần này, nó trợ giúp càng lớn phạm vi thầy thuốc sau, đột nhiên hướng về một phương hướng, lộ ra mơ hồ địch ý nơi đó là địa chấn trung tâm. Hoa Châu. Lý Ngạn Đệ thất thức quan sát từ xa. Từ trên cao quan sát, vùng địa khu kia mười phần bắt mắt. Vốn nên mặt đất bằng thẳng, nổi lên làm núi phụ, sụp đổ thành công rãnh, ngàn rãnh và khe, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ từ một màn này, liền có thể tưởng tượng ra địa chấn ban đêm, mặt đất sóc này đang lắc, vô số ốc xá khoảnh khắc đổ sụp, trong lúc ngủ mơ đám người không có chút nào phòng bị, táng thân dưới lòng đất thảm trạng. Không hề nghi ngờ, nơi đó chính là thụ chấn nghiêm trọng nhất địa khu, tâm động đất Hoa Châu. Quan trung động đất trọng thai diện tích, theo hậu thế thống kê không trọn vẹn, lớn đến 280.000 cây số bông, đã so với bình thường tiểu quốc còn lớn hơn, nhưng nó lại xưng Hoa Châu động đất, bởi vì địa chấn trung tâm nhất chính là Hoa Châu, ở vào hậu thế tiệm Tây tỉnh vị Nam thị Hoa Châu khu. Hiện tại thảo mục nhắm chuẩn vị trí, chính là chỗ đó. Địa chấn đầu nguồn cũng dựng dục ra một cỗ tự nhiên linh tính. Lấy Lý Ngạn cảnh giới trước mắt, lập tức phát giác được, địa chấn đầu nguồn bên trong, đồng dạng có một cỗ cực kỳ ẩn nấp linh tính tiềm ẩn. Không phải kẻ ngoại lai, mà là cùng toàn bộ sông núi địa mạch dung hợp là một. Sơn thần a. Không, cùng hiện hữu thổ địa sơn thần cũng không giống nhau, thổ địa sơn thần là quỷ tiên đến thiên đỉnh chỗ sau khi tán thành lấy được thần chức, linh này thì là sông núi địa mạch bản thể linh tộc quy mô ngay tại Lặng Yên không tiếng động lớn mạnh. Lý Ngạn quan sát một lát, trong lòng nắm chắc. Tin tức này không thể nghi ngờ không tốt, nhưng cũng không tính tin tức xấu. Nguyên bản tam giới thế cục là một mảnh yên lặng, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực hướng phía vực sâu ổn định trượt xuống. Bây giờ giấu tại phía sau màn tai họa dần dần hiện lộ, chí ít có thể làm cho mục tiêu trở nên minh xác. Thì như cái này địa linh, so sánh với chị An đối xử như nhau, thả một thầy thuốc nhân tâm, cái này địa linh như là trận này trước nay chưa có hạo kiếp, vừa mới đạn sinh linh tính, liền tràn ngập bạo ngược, hung tàn cùng hỗn loạn. Tại dạng này địa linh ảnh hưởng dưới, thế tất sẽ dư chấn không dứt, ảnh hưởng dài đến mười mấy năm. Để thỉnh kinh đoàn đội xuất thủ, thanh trừ hết địa chấn chi linh. Tại linh tộc chú ý xuống, chuyện này không cách nào lặng yên tiến hành, còn phải dùng chút thủ đoạn. Lý Ngạn cân nhắc hoàn tất, thần niệm khẽ động. Hai tia sáng hiện lên, kim cương cùng thất tinh tụ chiều, hiện ở tòa hạ, cùng nhau hành lễ, thánh quân. Lý Ngạn trưởng tâm mở ra, một sợi hào quang nổi lên, trực chỉ Hoa Châu, đây là tân sinh địa linh, linh tộc lại thêm một thành viên. Cả hai vui mừng, lại nhìn địa linh khí hơi thở, càng là có chút kinh dị, linh này có chút khác biệt kim cương dẫn đầu nói đương theo lấy thủy tổ Tô tỉnh nhật tiếp cận, đây chẳng lẽ là khôi phục thiên địa chi linh. Thất tinh nói tiếp, thánh quân diệu thủ, quả thu kỳ hiệu, địa linh thất tỉnh, đại nghiệp sắp thành a. Lý Ngạn không nghĩ tới hai vị kích động như thế, nhưng từ giải giác mấy lời ở giữa, cũng ý thức được chuyện này đối với tại linh tộc ý nghĩa. Cho đến trước mắt, linh tộc vô luận là pháp bảo hay là kiến trúc, đều là do đồ vật bên trong sinh ra, cái này Hoa Châu địa linh là chủ vị đã biết, sông núi địa mạch tạo ra ra linh tính. Xem ra linh tộc thức tỉnh cũng có giai đoạn tính. Nhóm đầu tiên là khí linh, nhóm thứ hai là thiên địa sông núi chi linh, cuối cùng chính là thủy tổ chi linh. Thời gian càng ngày càng gấp gáp, một phương cảm thấy áp lực tới gần, một phương khác thì cảm thấy ngày tốt lành sắp đến, thiên địa chi linh một khi thức tỉnh, ngày xưa thiên quy điều luật đại thụ ảnh hưởng, những cái kia tiên thần thì càng lật không nổi sóng gió. Lý Ngạn tâm tư trầm định, thuận đề tài nói, ngày xưa Ngọc Đế thống ngự tam giới, cũng là thuận theo thiên đạo, không thể làm trái, bây giờ thiên địa có linh, không cần tuân theo chế độ cũ, thích hợp tiên thần hoàn cảnh sẽ triệt để cải biến kim cương cùng thất tinh hỉ không tự kìm hãm được, không sai. Không sai. Đúng là như thế. Lấy một thí dụ, ngày xưa Kính Hà Long Vương cùng Viên Thủ Thành đánh cược, người sau sớm liệu định, Ngọc Đế sau đó chỉ, đồng thời đem bao lâu vài khác, mưa xuống bao nhiêu, đều tính được nửa điểm không kém. Cái này kỳ thật không phải tính sẵn rồi Ngọc Đế ý nghĩ, mà là Viên Thủ Thành thuận theo thiên thời, do trời quy suy đoán ra mưa xuống yêu cầu. Phàm nhân đêm xem thiên tượng, có thể biết tình vũ khí hậu, tiên nhân cảm ngộ thiên đạo, cũng là thuận theo thiên thời, không thể tùy tâm sử dụng. Cho nên tại Kim Cương cùng Thất Tinh xem ra, ngày xưa Ngọc Đế thống ngự tam giới, cũng bất quá là thiên quy điều luật dưới khối lỗi, mà linh tộc tự nhiên liền, mới là tam giới chủ nhân chân chính, tự nhiên cảm thấy mười phần kiêu ngạo. Tiên nhân tuân thủ thiên đạo, thủy tổ chính là thiên đạo. Bây giờ mục tiêu này đạt thành thêm gần một phần, đương nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng khi bọn chúng tiếp xúc cố này địa linh khí hơi thở lúc, lại vì đó khẽ giật mình, cực kỳ bạo ngược khí tức, có loại hủy diệt hết thể xúc động. Cả hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lộ ra thỉnh giáo chi sắc, thánh quân, linh này vì sao như vậy? Chương 1296 quen thuộc xáo lộ, lúc này biến thành vụ trộm thả thần tiên hạ giới, 2, chương 1296 quen thuộc xáo lộ, lúc này biến thành vụ trộm thả thần tiên hạ giới, 2, Lý Ngạn nói, tiểu dân sầu đoán chi khí, bên trên làm thiên hòa, cho nên triệu thủy hạn, nhật thực, tinh biến, địa chấn, suối cạn chi dị, này mặc dù nói bừa, nhưng trận này đại chấn sát thực tác động đến vô số, hoán sát mọc lan tràn, nhiễm linh tính, đây có lẽ là nó trời sinh tính nóng nảy đến cuồng, khó mà tự điều khiển. Nguyên do chỗ kim cương vui mừng tiêu tán, chiếu như vậy xuống dưới, linh này đản sinh ngày đó, chẳng phải là muốn tái sinh địa chấn, tác động đến toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Thất Tinh lẩm bẩm nói, như vậy hành vi sẽ dẫn phát tam giới chấn động, hàng quá hóa dở a. Vừa mới còn cảm thấy không có thiên quy ước thúc, có thể tùy tâm sử dụng, là đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, trong nháy mắt chỗ hại liền thể hiện đi ra. Một cái không thể làm gì bạo ngược địa linh, sẽ tạo thành bao lớn tai họa, là mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Tại bây giờ một mảnh tốt đẹp thế cục bên dưới, linh tộc càng không hy vọng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. huống chi còn có một chút, bây giờ hạ giới linh tộc, ở trước mắt vị này hóa thân chân võ thánh quân lãnh tụ dẫn dắt bên trong, đã minh xác tự thân mục tiêu, chuẩn bị thay thế tiên thần, trở thành tam giới đường đường chính chính kẻ thống trị. Tại cái này thuật cầu hạ, bọn chúng cũng không hy vọng tam giới, nhất là nhân giới, lọt vào quá lớn hai kiếp. Nếu như thế gian không còn gì khác sinh linh tồn tại, bàn cổ tộc tạo vật toàn bộ chết hết, cái kia làm sao đàm luận thống trị đâu? Đương nhiên, đây hết thể điều kiện trước tiên, là sau khi tỉnh dậy thủy tổ nguyện ý lòng từ bi, giữ lại bản cổ tộc tạo vật, nếu như thủy tổ thật muốn diệt tuyệt những sinh linh khác, mở lại thế giới, như vậy bọn chúng cũng sẽ chăm chú đi theo. Bây giờ còn không có đến một bước kia. Ngay cả luôn luôn cấp tiến kim cương, đều cảm thấy địa linh bạo ngược ý niệm rất không thích hợp, nếu như thế, khi dẫn đạo địa linh, không thể nhường cho nó bị phàm nhân ô chọc chi khí nhuần dần. Lý Ngạn Bình Hòa điểm nói, việc này giao cho người thỉnh kinh, cũng là một trận ma luyện, nên để khảo nghiệm không cẩn thận hạ giới. Kim cương cùng Thất Tinh nghe được nửa câu đầu, còn cảm thấy việc này không quá hiện thực. Chị An cùng Thảo Mộc đều là vừa mới vào linh, căn bản không ảnh hưởng được cái kia do nặng nghề đại địa chỗ dựng dục ra tới linh tính. Nhưng nghe đến phía sau, mới lộ ra dáng tươi cười đến. Trước kia Tây Thiên Thỉnh Kinh, thân phận cố ý không cẩn thận, thả ra bên người đạo đồng tọa kỵ hạ giới, hiện tại rốt cục đến phiên bọn chúng rồi sao? Chỉ là thật muốn làm như vậy, cả hai suy tư một chút, phát hiện lại có chút không dễ làm. Ngày xưa thần Phật bên người có đạo đồng, đệ tử, tọa kỵ, còn gái nuôi chờ chút, có thể mang lên pháp khí mạnh mẽ, thần không biết quỷ không hay hạ giới là yêu. Mà bọn chúng muốn là những cái kia pháp khí mạnh mẽ, bên người lại không phục thị tùy tùng, muốn mở một con mắt nhắm một con, đều làm không được a. Chẳng lẽ lại trái lại đem tiên thần buông xuống dưới đi? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền nghe Lý Ngạn Du nhiên điệu nói, bàn đào thức tỉnh sắp đến, trong vườn chúng thần đục dịch, có thể tự dùng, đi tìm bắt quái, nó có diệu pháp. Là kim cương cùng Thất Tinh tinh thần đại chấn, lĩnh mệnh cáo lui, rời đi kim đỉnh sau, hướng phía một ngọn núi cách đó không xa mà đi. Nơi đó kỳ hoa dị thảo, đan khí mờ mịt, chính là bắt quái nơi ở thẳng vào đan phòng, chỉ thấy đan lô nhóm lửa, bắt quái ngay tại trong cơ thể của mình luyện đan, bên cạnh trên mặt đất tản mát tất cả đều là đan vương, phía trên bôi xóa và sửa đổi, đều là các loại cải tiến mạch suy nghĩ. Tại xây dựng chân võ huyền nhạc mảnh thánh địa này thời điểm, Lý Ngạn đồng dạng không có buông xuống luyện đan. Có lò bắt quái tòa này lão quân chuyên dụng đỉnh lô, lại có ngoại đan luyện chế kỹ càng chỉnh tự cùng yếu quyết, ngay cả đâu xuất cung nội tiên thảo đều tùy ý sử dụng, có thể nói luyện chế ra phàm nhân tha thiết ước mơ cựu chuyển kim đan, đã không nói chơi. Nhưng thiên địa dị biến, cựu chuyển kim đan cũng muốn tùy theo cải biến. Khó khăn như vậy liền cao, nhất định phải hiểu rõ cựu chuyển đan phương nguyên lý đồng thời, đối với bây giờ hoàn cảnh biến hóa có quá sức khắc sâu hiểu rõ. Lý Ngạn cùng đồng dạng yêu quý luyện đan bắt quái hợp lực, cả hai đã nghiên cứu đến bắt chuyển kim đan tình trạng. Nhìn như khoảng cách cựu chuyển kim đan rất gần, nhưng một bước này xa, liền có thể là chỉ xích thiên ai, rốt cuộc không bước qua được. Bởi vậy trừ linh tộc trên dưới tề tụ thời khắc trọng yếu, thời gian khác bắt quái một mực tại trong đan phòng nghiên cứu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không biết tuyến nguyện. Mắt thấy kim cương cùng Thất Tinh cùng nhau mà đến, nó hơi kinh ngạc, phát sinh chuyện gì? Thất Tinh kiên nhẫn đem địa linh tình huống giải thích một lần, bắt quái càng là mê mang, bên cạnh ta chỉ có 6 đinh thần hỏa, nó luyện đan luyện vật vẫn còn linh hoạt, lại vô lực tương trợ địa linh, thánh quân chi ý. A, muốn kim đan đúng không? Kim cương lộ ra kỳ sắc, hẳn là kim đan có thể điều khiển tiên thần. Bắt quái lắc đầu, cựu chuyển kim đan cũng làm không được cấp độ kia sự tình, nhưng nếu là bản đạo khống chế trong vườn ngủ say tiên thần, kim đan có thể tiến hành vững chắc, để bọn hắn hạ giới sau cũng khó có thể tránh thoát. Kim cương có chút kinh hỉ, thì ra là thế. Đáng tiếc không cách nào đan thành cựu chuyển, nếu không một hạt xuống dưới, liền có thể để một vị vừa mới thức tỉnh tộc linh ẩn hóa hình thể, có thể lại thành. Bắt quái nói một câu xúc động, đưa tay vẫy vẫy, một bình đan dược bay về phía kim cương, cầm đi đi, bình này đầy đủ dùng. Kim cương đại thủ năm qua, đối với Thất Tinh nói ta hồi thiên giới, ngươi cũng đồng hành. Thất Tinh nói bàn đào thái độ chưa định, ổn thỏa góc nhìn, hay là cùng đi. Kim cương nết miệng cười lạnh, thánh quân trì hạ, chúng ta đều là linh tộc đại cục buôn ba, nó dám như thế nào? Thật muốn lô mãng, không thể nói trước chúng ta phải vận dụng chút thủ đoạn. Thất Tinh như vậy tính tình trầm ổn hạ người, đều âm thầm gật đầu, lần này đúng là quan hệ đến toàn tộc vận mệnh, không phải do cá thể tư dụng. Hai vị khí linh bên trong cường giả, rất mau trở lại Quy Thiên Đỉnh, thẳng tới bản đảo biên miệng. Nơi này cùng mật thám chăm chú nghe thời kỳ tương đối, lại có biến hóa, toàn bộ lâm viên đã phong bế. Từ ngoại giới nhìn lại, cái kia nguyên bản sơ tán bản đảo cây, hướng phía trung tâm tụ tập, giữa lẫn nhau còn tạo thành thần cấm, đem 3000 bản đảo cây lực lượng ngưng tụ tại một. Kết quả là, nguyên bản duy nhất thức tỉnh vương mẫu nương nương, ngồi ngay ngắn chỗ sâu nhất, trên đỉnh đầu bản đảo cây chậm rãi rủ xuống, từng chút tới gần nàng, tiến hành đối chọi gay gắt giằng co. Kim cương cùng Thất Tinh thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải bọn chúng cố ý coi thường, trên thực tế đâu xuất cung cùng bản đảo viên cùng tồn tại thiên giới, người trước đã sớm đối với người sau đưa ra qua trợ giúp, nhưng bản đảo lại cự tuyệt. Những này ngủ say tiên thần, bị bản đảo cây hấp thu linh lực, trong lúc vô hình hóa thành toàn bộ bản đảo viên lương thực, bản đảo tự nhiên không hy vọng khác khí linh cùng nó giành ăn. Hiện tại thì là thật muốn biện trợ, nhìn thấy kim cương Thất Tinh đến đây, bản đảo viên bên trong hơi chấn động một chút, một tôn lão giả hình dáng dâng lên, xa xa chắp tay, đa tạ đồng tộc đến rút. Kim cương Thất Tinh không đáp, quan chiến một lát, xác định song phương lẫn nhau rằng có, ai cũng không chiếm được ai tiện nghi, mới mở miệng nói, thánh quân có chỉ, chọn tiên giới thần giới, lấy toàn thỉnh kinh đại nghiệp, bản đảo, để cho chúng ta đi vào chọn mấy cái thần tiên. Các ngươi lão giả hơi biến sắc mặt, nhưng trầm mặc một lát sau, cuối cùng vẫn là rộng mở một cái khe hở. Kim cương cùng Thất Tinh phiêu nhiên đi vào, nhìn xem lâm vào ngủ say chúng tiên, lại như ngày xưa lão quân, bởi vì bên người bảo vật quá nhiều, thường thường tê hoa mắt, tốt nửa ngày đều không quyết định chắc chắn được. Thẳng đến một vị tiên thần thân hình khắc sâu vào tầm mắt, bọn chúng ánh mắt sáng lên, không hẹn mà cùng chỉ đi qua, liền muốn hắn. Chương 1297 khuê một sói, 28 tinh tú nhiều như vậy, bắt lấy ta một cái hạ giới đúng không? Một, chương 1297 khuê một sói, 28 tinh tú nhiều như vậy, bắt lấy ta một cái hạ giới đúng không? Một, chương 1297 khuê một sói, 28 tinh tú nhiều như vậy, bắt lấy ta một cái hạ giới đúng không? Thánh quân, kim đỉnh phía trên, Lý Ngạn còn tại khai thác tâm thức, thăm dò tầng giới, chỉ thấy hai tia sáng đột nhiên từ thiên khung hạ xuống, hứng thú bừng bừng thẳng đến nơi đây. Đến trước mặt, chính là đi mà quay lại kim cương cùng thất tinh, đi theo phía sau phấp phới dây leo, trong đó một tôn đạo nhân thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn qua tuổi nhỏ tuấn mỹ, nhưng lại có loại phong cách cổ xưa cảm giác tăng thương. Ân, Lý Ngạn thần sắc trở nên trịnh trọng. Hắn để hai vị này đi thiên đỉnh tìm bản đảo muốn thần tiên, là một cái thăm dò. Phản ứng của đối phương, có thể trình độ nhất định nói rõ thế cục biến hóa. Nếu như bản đảo thái độ cương ngạnh, để kim cương cùng thất tinh thất bại tan tác mà quay trở về, vậy nói rõ vương mẫu các loại chúng tiên tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, hắn sẽ vừa phải biệt thủ. Về phần giải phẫu thủy tổ đại kế, nhưng không dùng được thiên đỉnh của tiên. Nếu như bản đảo nhượng bộ, mặc dù không có khả năng hoàn toàn bài trừ cố ý yếu thế nguy trang, nhưng lớn nhất khả năng hay là vương mẫu đối kháng vẫn như cũ có tính nguy hiểm, kế hoạch của hắn sẽ đem thiên đỉnh quần tiên cân nhắc ở bên trong. Tình huống hiện tại tựa hồ là người sau, nhưng mang về thần tiên thân phận, quả thực có chút ngoài ý muốn. Kim cương sau khi hành lễ, không kịp chờ đợi nói thánh quân, đây là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, cũng tại bàn đảo viên bên trong ngủ say, bị chúng ta cho mang theo tới. Trấn Nguyên Tử vì sao tại bàn đảo viên? Lý Ngạn cảm thấy kỳ quái, lần trước hắn lây chăm chú nghe thiên phú cầu thông thiên giới lúc, tại trong vườn thấy, nhưng không có vị này Trấn Nguyên đại tiên. Hắn tinh tế hồi ức, phát hiện hoành nguyện giới bên kia thần phật bên trong cũng không có Trấn Nguyên Tử. Đây thiên thần phật cơ bản đều ở vào hai chỗ này, bàn đảo viên lấy thiên đỉnh chúng thần sứ chủ, hoành nguyện giới lấy linh sơn chư phật làm chủ. Trong đó thiên đỉnh bên trong khuynh hướng phật môn, tỷ như tháp tháp thiên vương phụ tử, tứ đại thiên vương cũng đi đông thắng thần châu, còn có tứ hải long tộc đều tìm nơi nương tựa phật môn, vốn cho rằng có thể độ bờ bên kia, bây giờ lại yên lặng giữa đường, nửa chết nửa sống. Kết hợp hai địa phương thành viên, chưa từng xuất hiện cường đại tiên thần, trừ thỉnh binh đoàn đội bên ngoài, cũng chỉ có thái thượng lão quân, nhị lang chân quân, quan âm bồ tát cùng địa tạng vương bồ tát. Lúc đó Trấn Nguyên Tử cũng không đưa vào trong đó, là xem nhẹ a. Không đối. Lý Ngạn đánh giá tôn này đạo nhân, trong nháy mắt một chút, linh quang chui vào thể nội, rất nhanh đến mức đến sắc thực phản hồi, quả nhiên, nguyên thần đã mất, đây chỉ là một bộ thể xác. Kim cương cùng thất tinh thần sắc lập tức biến, bắt đầu khẩn trương lên, vậy chân chính Trấn Nguyên Tử đi nơi nào? Lý Ngạn nói, tam giới biến hóa thời khắc, Trấn Nguyên Tử liền đem cây quả nhân sâm phó thác cho quen biết tiên thần, sự thật chứng minh, gốc linh căn này quả thật có thể tịnh hóa tiên nhân trong mắt ố hế thất tinh đã hiểu, lớn như vậy tiên, sẽ không khuất phục người khác, mà là đi ra con đường của mình. Lý Ngạn khẽ gật đầu, bây giờ tung tích không rõ thần phật, rất có thể đều lấy bọn hắn tự thân phương thức, đang tìm kiếm cải biến tam giới phương pháp, Trấn Nguyên Tử ứng ở hàng ngũ này. Nhưng bây giờ vị này đại tiên nhục thân, lại xuất hiện tại bản đảo viên bên trong, bị kim cương cùng thất tinh mang theo tới, không hiểu có loại cảm giác quỷ dị. Có xét tới này, Lý Ngạn không chút khách khí nhận vị này, phân phó nói, Trấn Nguyên Tử hạ lạc, ta sẽ đích thân điều tra, các ngươi lại đi bản đảo viên, mang khắc thần tiên hạ giới. Thất tinh lập tức gật đầu, là. Kim cương thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc ra roi điệu tiên tri tổ, đó là có nhiều mặt mũi sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là làm không được, chắc không được bản đảo nhìn thấy lựa chọn của bọn nó cũng không có nhiều lời, nguyên lai là chờ ở tại đây. Đi thôi. Lý Ngạn trường tụ vung lên, lưu quang đem cả hai đưa tiễn, ánh mắt quang tại Trấn Nguyên Tử bên trên. Vị này là tiêu chuẩn đạo gia tiên nhân hình dáng tướng mạo, thể như đồng tử mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan, ba cần tung bay dưới cảm, quả linh trồng bên tóc mai, cho dù lúc này hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ có nghiêm nghị uy nghiêm. Nếu như dựa theo thiết lập luận, Tây Du ký bên trong rất nhiều thần tiên, đều là dân gian sớm có truyền thuyết tín ngưỡng, đem các loại cố sự làm sơ sửa chữa sau, dung nhập một cái thần thoại đại bối cảnh phía dưới. Tỷ như Na Cha, tỷ như Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không nguyên hình cũng có rất nhiều phỏng đoán, đến nay còn không đáp án chuẩn xác, nguyên hình là có. Bất quá Tây Du ký bên trong cũng có bản gốc thần tiên, Trấn Nguyên Tử chính là bản gốc, trước đây thần tiên trong truyền thuyết cũng không có một tôn này địa tiên chi tổ, quả nhân xâm ngược lại là đã sớm có, nguyên lai cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ, bị chuyển đến Trấn Nguyên Tử trên thân, trở thành nó địa vị siêu nhiên biểu tượng. Cho nên hậu thế cũng có suy đoán, nói Trấn Nguyên Tử ẩn dụ Chu Nguyên Trường, Trấn Nguyên, trấn trụ chính là trước nguyên. Còn nữa, thỉnh kinh đoàn đội trên đường đi gặp phải kiếp nạn, thường thường kẻ đối địch đều là lai lịch bất phàm, đột xuất một cái ta phía trên có người, duy chỉ có Trấn Nguyên Tử khác biệt, phía trên nhưng không có người. Không phải là trí cao vô thượng thân phận tôn quý à? Đương nhiên, loại thuyết pháp này tạm thời nghe chút, không cần truy đến cùng. Bây giờ mấu chốt, còn tại ở Trấn Nguyên Tử nguyên thần chỗ đi. Ngọc Đế biến mất lao quân chuyển thế Trấn Nguyên Tử nguyên thần xuất hiếu, đồng dạng không thấy tung tích là bởi vì thủy tổ chi linh tô tỉnh, tránh né mũi nhọn à? Hoặc là có khác nguyên do? Lý Ngạn trầm ngâm một lát, bấm ngón tay suy tính đứng lên. Lúc trước hắn cũng không có trực tiếp suy tính Ngọc Đế, lao quân, Trấn Nguyên Tử cụ thể hạ lạc, những này tam giới tối cao tầng thứ tồn tại, hoặc là vạn pháp bất xâm, không dính nhân quả, hoặc là chính là liên lụy tam giới vạn linh đại nhân quả. Khẳng định là từng lớp sương mù, không chiếm được chuẩn xác đáp án. Nhưng bây giờ, ngược lại là có thể nếm thử một phen. Không chỉ có bởi vì hắn tu vi càng ngày càng sâu, càng ở chỗ Trấn Nguyên Tử đi vào trước mặt, mượn từ lục thân suy tính nguyên thần chỗ, độ khó đem giảm mạnh. Quả nhiên, theo Lý Ngạn pháp lực thôi động, vô số hư vô sợi tơ từ Trấn Nguyên Tử thể nội lan tràn mà ra, tứ tán ra. Nhân quả sợi tơ hướng đi không xa không giới, giống như có thể lan tràn hướng vô tận viễn chi chỗ, nhưng giữa thiên địa lại có loại trùng quấy nhiễu, muốn che đậy bọn chúng động tĩnh. Lý Ngạn ứng đối là phân ra vô số tâm thức hạt giống, đi theo đi hướng, không buông tha mỗi một tia khả năng. Cái này đồng dạng là một trận tu hành. Hắn rất nhanh đắm chìm trong đó. Bàn đạo, mở cửa. So sánh với cái này thật lớn thăm dò cùng tu hành, Kim Cương cùng Thất Tinh trở về thiên đỉnh, thẳng tới bàn đạo viên bên ngoài, cao giọng quát, lại cho ta chọn mấy vị thần tiên. Bàn đạo chi linh biến thành lão giả nổi lên, khuôn mặt tâm trầm, các ngươi ngay cả trấn nguyên tử đều mang đi, còn muốn lòng tham không đáy. Kim Cương cười nhạo, đứng ra vẻ một bộ thua thiệt bộ dáng, cái kia trấn nguyên tử cỡ nào lợi hại, tại trong cơ thể ngươi chẳng lẽ không phải tai họa. Chúng ta đem những này thần tiên mang rời khỏi, đều là giúp nệ bận dữ. Bàn đạo cả giận nói, các ngươi nếu thật muốn giúp đỡ, hợp lực đem Vương Mâu trấn áp, luyện hóa nó tiên nguyên, mới là chính sự.